Chương 552, cấm thuật Dương Oai, phong ấn tiên vương cảnh cuối cùng một đạo trảm tiên quang không có thể lấy phu trừ tính mạng để cho Xuân Phong có chút tiếc nuối, bất quá phu trừ cũng bỏ ra giá rất lớn, phu trừ tựa như bạch lộc, nguyên bản có thể triệu hoán ngập lụt hai sừng bây giờ bị chém tới một nhánh. Hiện tại ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, ta muốn đưa ngươi lột ra cho thịt. Nhìn nứt gây giác phu trừ không ức chế được nội tâm tức giận, đây là hắn một đời tu luyện tinh hoa, không nghĩ tới hôm nay bị chém dụng một nhánh. Nhìn phu trừ nén giận đánh tới, phấn khởi bốn vó còn sót lại một nhánh rắc thể phải xuyên thấu cái này khiến hắn chật vật như thế người. Vương cảnh cùng thiên vương cảnh chênh lệnh vẫn còn quá lớn, nếu như hắn có thiên vương cảnh tu vi cuối cùng một gốc Trảm Tiên Quang đang đối với liều mạng bên trong tuyệt đối không có khả năng bại bởi phu trừ. Trảm Tiên Quang tiêu hao hầu như không còn sau trên thẻ ngọc bám vào linh lực cũng phung phí hết sạch, một lần nữa hóa thành giản rơi vào Xuân Phong trong tay. Ngược lại thì hiện tại Xuân Phong đối mặt phu trừ phản công lâm vào nguy cục, huyền môn pháp tu luyện pháp thuật tầng tầng lớp lớp, khuyết điểm cũng rõ ràng, thân thể phi thường yếu, một khi bị đối thủ gần người cơ hồ thua không nghi ngờ. Xuân Phong đội vàng lui về phía sau mấy bước cho mình không ngừng kéo ra một ít thân vị, tay phải lại đội vàng theo trong ống lấy ra quyền thứ hai. Phu trừ gặp qua mới vừa rồi pháp thuật lòng vẫn còn sợ hãi, đả kích càng thêm mãnh liệt, dựa vào bát quái vũ cương bộ tránh thoát mấy lần đả kích, muốn thi triển cấm thuật cần thời gian phải rất lâu làm chuẩn bị. Xuân Phong đem cấm thuật trực tiếp khắc ở Đoán Dương Ngọc đơn giản đã là một cái đi đầu rút ngắn thật nhiều rồi làm phép thời gian, nhưng là không thể làm được trong nháy mắt thi triển. Bát quái vũ cương bộ thần kỳ Diêm Lập đã biểu diễn ác liệt tới tận cùng, thừa kế Diêm Lập y bát Xuân Phong tự nhiên cũng phi thường thuần thục. Cấm thuật 24 phụ lục thuật Xuân Phong thân thể cho dù là toàn bộ Hồng Vũ đại lục đều tuyệt vô cận hữu, có thanh ngọc vòng tồn tại để cho sức sống của hắn cơ hồ có thể nói hạo như giang hải, thi triển lần đầu tiên cấm thuật sau không ngừng không có bị thuật pháp cắn trả hơn nữa còn có tinh lực thi triển đạo thứ hai, đây cũng là hắn cực hạn. 24 đạo ngọc giản đem phu trừ khốn ở trong đó, 24 phụ lục thuật là đạo môn phù pháp kẻ thu thập, một khi thi triển ra gió nổi mây vần lôi đình dũng động. Diêm Lập đem phù pháp lấy Loan Dương bảo ngọc tới thi triển là một cái to lớn đi đầu. Mà Xuân Phong càng là đem này đi đầu phát huy ác liệt tới tận cùng, này 24 đạo ngọc giản chính là 24 từng đạo môn phụ triện, dung hợp vào một chỗ sau đó uy lực vô tận. Bị phù lục thuật vây khốn phu trừ không ngừng phát sầu tiếng kêu thảm thiết, này cấm thuật bên trong bao hàm thiên địa ngũ hành khó mà ngăn cản. Xuân Phong lúc này trạng thái cũng phi thường sai, cơ hồ lão đạo muốn ngã, hai lần thi triển cấm thuật cơ hồ móc rông hắn sở hữu tinh lực, tốt tại có thanh ngọc vòng nhiều nhất nửa tháng liền có thể khôi phục thành sinh long hoạt hổ bộ dáng. Hắn cùng với phu trừ chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, gắng gượng móc ra thứ ba cuốn ngọc giản, này đạo thứ ba ngọc giản ngược lại không yêu cầu hao phí quá lớn đại giới. Thái âm hòa sinh, thủy vị chi tinh, hương nguy thuộc ứng, uy xả hợp hành. Chu hành lục hợp, uy nhất và linh, phong. Lấy vương cảnh chiến thắng thiên vương cảnh đã là đủ để khiếp sợ cửu giã đại sự, thế nhưng đây cũng là cực hạn, yêu tộc dị thú sinh mệnh lực ương ngạnh, cho dù có thể thắng Xuân Phong cũng không có dư lực chém chết, chỉ có thể lấy chân vũ hưu thanh chú đem phong ấn. Một quy một rắn tự ngọc phù bên trong sau khi xuất hiện xông vào 24 phù lục thuật bên trong, rắn quấn quy chấn tướng phu trừ thân thể phong ấn đến ngọc phù bên trong, ngọc phù rơi vào Xuân Phong trong tay, ngọc phù lên quy xuống rắn trung ương chấn áp phu trừ. Nguyên Nhất biết rõ Xuân Phong có thể bằng tiểu đại giới thi triển cấm thuật, thế nhưng còn là có chút bận tâm, trung quy phu trừ thực lực tại thiên vương cảnh bên trong cũng không tính là như, thậm chí nắm giữ có thể so với đại thiên vương sức chiến đấu, vì vậy Nguyên Nhất cùng Lăng Quy lúc chiến đấu còn phần lớn tâm tư đều đặt ở Xuân Phong trên người, lấy phòng ngừa xảy ra bất trắc. Nhìn đến Xuân Phong dẫn đầu giải quyết chiến đấu Nguyên Nhất cũng có thể hết sức chăm chú đối phó này ra dày thịt béo Lăng Quy giống như một tòa to lớn thân thể, bối giáp phòng ngự chịu cơ hồ không có gì có thể phá chặn lại không ít lần mình vương ấn đả kích. Nhanh hơn một chút đưa ngươi chế phục, nếu không tại học trò trước mặt nhiều mất mặt Nguyên Nhất tâm nhập đạo. Hồ lô đỏ bên trong một cây màu đen cây gậy rơi vào trong tay, chính là từ đoạn bực trung lấy ra trí bảo Chấn Ngục Khóa Thiên Côn. Chấn Ngục Khóa Thiên Côn là Hồng Vũ đệ nhất trọng khí, cho dù là Nguyên Nhất cũng không thể như cánh tay sử dụng, nắm trong tay mượn Chấn Ngục Khóa Thiên Côn phân lượng khiến hắn cường hóa sức mạnh đến cực hạn, nhưng cũng có khuyết điểm. Trừ phi Nguyên Nhất lực lượng có thể lại có đột phá, Lăng Quy cuối cùng là so ra kém Côn Lôn Sơn lên trong ao bò ngủ quy ra, lực phòng ngự thiên vương cảnh bên trong có thể nói không có gì có thể phá, nhưng tốc độ di động rất chậm. Lăng Quy giống như là mạnh nhất lá chắn, mà lúc này Nguyên Nhất trong tay màu đen Chấn Vực Khóa Thiên Côn chính là sắc bén nhất mâu. Nguyên Nhất có chút cố hết sức cơ lên đại côn hướng lưng con rùa lên đập tới, Nguyên Nhất tu chỉ là Phật gia linh lực, thế nhưng này hắc côn lên nhưng chuyển tới lệ quỷ bình thường tiếng rít. Lăng Quy đối với chính mình phòng ngự phi thường tự tin, to lớn lưng con rùa thần quang nội liễm, Nguyên Nhất lực lượng mạnh mẽ có thể nói thiên vương cảnh đỉnh cấp, lại như cũ bắt hắn không có biện pháp gì. Nhưng một côn này bên dưới gì đó đều thay đổi, làm Chấn Ngục Khóa Thiên Côn rơi vào Lăng Quy lưng con rùa lên lúc Lăng Quy thân thể bị lực đạo to lớn trực tiếp chèn ép theo trên mặt nước ngã vào trong nước. Nguyên Nhất đuổi tận cùng không công, tiếp tục gia tăng lực lượng, Nam Hải nắm giữ phòng ngự mạnh nhất mu rùa đăng lên tới tạp sát lao thanh âm, Lăng Quy đời này cũng không nghĩ tới chính mình mu rùa một ngày kia sẽ bị người đánh nát, không chỉ như vậy Lăng Quy trong đầu tiếng quỷ khóc khiến hắn suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Mu rùa vừa vỡ Lăng Quy sức chiến đấu thấp xuống bảy thành, ánh mắt sợ hãi nhìn này căn màu đen đại côn, cũng không quay đầu lại lẻn vào Nam Hải chỗ sâu. So với ta dự đoán mạnh hơn rất nhiều Hải Thiên Trượng một lần nữa nhìn thẳng Nguyên Nhất cùng Xuân Phong, đánh nát kia trương liền hắn đều không có cách mấy lần ăn quả đắng mu rùa đã quá đủ rung động. Xuân Phong lấy vương cảnh tu vi phong ấn phu trừ càng là kinh thế hai tụ. Thấy Lăng Quy phu trừ một cái bị phong ấn một cái chạy trốn, Doanh Ngư cùng gặp hoàng cũng cuối cùng nhận rõ thực tế, bọn họ chờ đợi vài chục vạn năm thật tốt thế cục cứ như vậy phá hủy ở hai cái người ngoại lai trên người. Xấu bản vương chuyện tốt, hãy xưng tên ra. Nam Hải yêu vương hung tàn trên đời đều biết, vô luận là người nào đối mặt gặp hoàng cùng với doanh ngư như vậy quát hỏi đều sẽ có chút ít kinh hồn bạt vía, thế nhưng Xuân Phong cùng Nguyên Nhất nhưng cũng không để bụng. Nếu như những thứ này Nam Hải yêu vương muốn làm rồi trả thù tới Đại Đông Hải, sợ là ngay đầu tiên cũng sẽ bị Đại Đông Hải những thứ kia yêu vương liên thủ gõ một phen, nói không chừng đem mệnh ở lại nơi đó đều không nhất định. Chúng chi Linh Sơn phía sau còn có Bắc Hoang Vương Mẫu cùng với hắn mấy người huynh đệ kết nghĩa. Xuân Phong cũng hoàn toàn không quan tâm, hai người bọn họ sư phụ liền Minh Phụ Thập Tam Giản Quỷ Vương cũng không sợ, chính là Nam Hải yêu vương càng là không thành vấn đề. Đông Hải Linh Sơn Phật Tông chi chủ Nguyên Nhất, Thiên Nguyên Côn Lôn Đạo Cung cung chủ tọa hạ đệ tử Xuân Phong. Ừ, Nam Hải chư yêu vương nhất định sẽ không quên bọn hắn bây giờ đã mất đi đánh chết Hải Thiên Trượng cơ hội. Bất quá tốt tại hải bộ lớn nhất dựa vào kia chấn vực cấp bậc pháp trận đã bị phá hư, bọn họ cũng không tính là không thu hoạch được gì. Chương 553, Vương cảnh kém, Lạc Văn giết biển trận bốn đại yêu vương toàn bộ rời đi, Hải Thiên Trượng cũng thu hồi hắn khiến người thán phục khống hải chi pháp, bầu trời ít thấy trong. Thiếu niên anh hào, thật là thiếu niên anh hào a. Hải Thiên Trượng nhìn Nguyên Nhất cùng Xuân Phong liên tục cảm khái. Hải bộ nhất định nhớ ân tình, hải bộ cùng đại trạch quốc tình thế nguy cấp lao phu còn nhanh hơn trở lại hải bộ cùng thuộc về cựu giã nhất mạch, nếu là có yêu cầu bẩn tăng nguyện đi hải bộ Nguyên Nhất chủ động lấy lòng. Tìm phong hỏa xoay chuyển sóng động còn cần Hải Thiên Trượng vị này hùng bá rồi Nam Hải vài chục vạn năm đại nhân vật. Được, vậy thì cảm ơn hải bộ cùng đại trạch quốc không có lớn nhất dựa vào bây giờ chính là khuyết thiếu cường giả thời điểm. Xuân Phong cùng Nguyên Nhất cùng theo Hải Thiên Trượng cùng nhau đi tới hải bộ. Hải Thiên Trượng tiền bối thực lực để cho vạn bối kính phục, ngại nhưng đã là vương cực 13 vị cảnh giới sao? Nguyên Nhất đột nhiên hỏi. Cựu giác ở ngoài trong chiến đấu, vương cực 13 vị như vậy cường giả mới là trụ cột bức vàng. Nguyên Nhất trước khi đến một bên quốc chức muốn biết một hồi vương cực 13 vị. Hải Thiên Trượng rời cùng với Lão Doanh Ngư gặp hoàng sức chiến đấu vượt xa bình thường Thiên Vương Cảnh, nhất định đã là vương cực 13 vị, thế nhưng Hải Thiên Trượng trong miệng Thiên Vương Cảnh so với hắn tưởng tượng còn muốn rất phức tạp nhiều. Vương cực 13 vị. Hải Thiên Trượng tự giễu cười một tiếng, ngươi coi trọng lão phu. Đều là Thiên Vương Cảnh sức chiến đấu cơ hồ cũng có thể dùng khác nhau trời vực để hình dung, bình thường đại bộ cũng sẽ một hai tôn Thiên Vương Cảnh cường giả chấn giữ, nhưng chỉ là cấp thấp nhất Thiên Vương Cảnh. Mà khống chế cựu dã những thứ kia đại bộ, bọn họ tộc trưởng nắm giữ đại Thiên Vương danh hiệu cũng có vượt qua bình thường Thiên Vương Cảnh sức chiến đấu. Phu trừ Lăng Quy nhiều nhất cũng chính là cái này cấp bậc cường giả. Cao hơn một tầng chính là những thứ kia đại bộ trước đại đại thiên vương, thì như Doanh Lương cùng với Độc Vương Ải Thuyên những thứ này thế hệ trước đời thứ hai cựu giã đại thiên vương. Cựu giã tổng cộng xuất hiện qua ba đời đại thiên vương, mạnh nhất thuộc về sơ đại đại thiên vương. Sơ đại đại thiên vương xuất hiện ở tiên cổ loạn chiến thời kỳ cuối, đã tham gia chân chính chiến tranh, từng cái cũng có sức chiến đấu kinh khủng. Lão phu cho dù tại Nam Hải mượn tiên thời địa lợi cùng với Hải Vương biết, tối đa cũng chính là nắm giữ có thể so với sơ đại đại thiên vương sức chiến đấu mà thôi. Đổi thành những địa phương khác, lão phu thực lực hay là phải kém hơn ở sơ đại đại thiên vương một nước. Nói như vậy vương cực 13 vị thật có như vậy cường sao? Vương cực 13 vị tính ra đã chưa tính là thiên vương cảnh, thiên vương cảnh cường giả đột phá trở thành vô thượng hoàng tôn cảnh cùng với chất vật, thiên phú cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Hữu giá tổng cộng 9 vị sơ đại đại thiên vương, thế nhưng trong bọn họ phần lớn khốn đủ thiên vương cảnh đã 300,000 năm như cũng không có thể bước ra một bước cuối cùng. Mặc dù thiên phú cùng cơ duyên đồng thời và toàn, trùng kích thiên vương cảnh cũng có rất lớn xác suất thất bại, này vương cực 13 vị chính là trùng kích hoàng tôn cảnh sau khi thất bại cảnh giới. Những thứ này thiên vương không có thể trở thành hoàng tôn nhưng lại có vượt qua thiên vương cảnh lực lượng, có khả năng ngắn ngủi phát huy ra hoàng tôn lực lượng, vì vậy xưng là thiên vương cảnh tận cùng. Thập Tam Châu yêu tộc hào phú trung thiên vương cảnh tận cùng bên trong nổi danh nhất chính là này Thập Tam đại tôn, vì vậy được xưng là vương cực 13 vị. Một bên quốc bên trong cũng có vương cực 13 vị cấp bậc cường giả, chỉ bất quá gọi có chút không quá giống nhau, một bên quốc nhân xưng là chiến thần, gọi bất đồng trên thực chất là không có phân biệt. Nguyên Nhất thở dài một tiếng, trước vẫn cho là hắn thực lực đã có thể sánh bằng vương cực 13 vị, nhưng hiện tại xem ra tự phụ quá cao rồi, ngay cả Doanh Ngư cũng chỉ có sơ đại đại thiên vương thực lực mà thôi, hắn càng là còn không bằng mới vừa rồi Doanh Ngư. Bất quá các ngươi cũng không nhất định thất vọng, các ngươi tu hành 5 tháng so với những thứ kia vương cực 13 vị cùng chiến thần căn bản không có thể như nhau, sau này tăng lên không gian rất lớn thành tiểu hoàng tôn cảnh cũng chưa chắc không thể. Hải Thiên Trượng cũng không có tân bút, hắn cũng không cần tân bút, nhất là nhìn Xuân Phong thời điểm. Lão phu lâu không ra đại trạch quốc tin tức bế tắc, cũng không biết ra ngươi như vậy tuyệt thế thiên kiêu, thật sự khiến người cực kỳ hâm mộ. Hải Thiên Trượng tiền bối, bần tăng còn có vừa hỏi ngươi là muốn nói thủy hỏa toàn ba động đúng không? Khắp thiên hạ cũng chỉ có ta hải bộ hiểu một, hai rồi, bất quá nói rất dài dòng, đối đại với ta trở lại hải bộ tại báo cho biết. Hải Thiên Trượng tâm lo hải bộ cùng đại trạch quốc, thủy hỏa toàn ba động cũng không phải là mấy câu nói có thể nói rõ, vì vậy chỉ có thể tạm hoãn. Lúc này hải bộ tình huống nguy cơ, hải bộ cùng với đại trạch quốc vài tòa thành trì xây ở một vách núi trên đỉnh, bây giờ Nam Hải nước biển dâng lên ngàn trượng cao. Rất nhiều tóm thâu đại trạch quốc ý tứ. Hải bộ bên trong còn có mặt khác một tôn trẻ tuổi thiên vương cảnh cường giả, nhưng so với Hải Thiên Trượng tới phải kém không ít, lăng xuống biển thai còn có thể tùy tiện làm được, thế nhưng đối phó sen lẫn sóng biển dâng bên trong yêu vương cũng có chút cố hết sức. Nam Hải yêu vương từ trước đến giờ độc lai độc vãng, tại đối phó hải bộ lên lại có loại này lập trường, vì vậy này mới chia hai nơi, một chỗ Quỳnh Tỉnh Vương đem Hải Thiên Trượng đưa tới đại trạch quốc, từ Doanh Ngư đối phó, mặt khác một chỗ ba đại yêu vương thừa cơ hủy diệt hải bộ căn cơ. Hải bộ từ sáng lập ngày thứ nhất bắt đầu liền có một đạo cực kỳ lợi hại chấn vực pháp trận, Lạc Văn giết hải đại trận. Tại Nam Hải này pháp trận là tất cả yêu vương nghe đến đa biến sắc pháp trận, qua nhiều năm như vậy ít nhất có mười mấy tôn yêu vương táng thân trong pháp trận, trong đó thậm chí bao gồm một tôn vương cực 13 vị cấp bậc cường giả. Này pháp trận khắc chế sở hữu hải vực yêu vương, để cho những thứ kia cùng hung cực các yêu vương chỉ có thể hỏa loạn Nam Hải mà không có vạ lây đến cựu gia thủ phủ. Chỉ bất quá lần này Hải vực yêu vương để giúp Thập Tam Châu cướp lấy Cửu Giã làm đại giá đổi lấy Thập Tam Châu yêu tộc tiếp viện, lẫn vào hải bộ bên trong phá hư này giết biển trận. Ba vị Nam Hải yêu vương điên cuồng công kích hải bộ, Hải Thiên Trượng loại trừ thực lực bản thân kinh người có 102 Nam Hải ở ngoài, dưới gối còn có nhất tử Hải Bình Ba. Bây giờ tuổi trẻ một đời là những thứ kia nhân tộc chí tôn công nhận Cửu Giã đỉnh đỉnh sau thiên phú mạnh nhất một đời, mỗi cái bộ lạc thiên tài liên tiếp giống như chòm sao long lánh, hải bộ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hải Bình Ba thiên phú có thể nói hải bộ từ trước tới nay mạnh nhất một cái. Hắn vừa sinh ra loạn biển cùng sóng rung động, bị Hải Thiên Trượng cấp cho trọng vọng, hy vọng hắn có thể đủ bình định Nam Hải, vì vậy đặt tên là Hải Bình Ba, lấy loạn Hải Bình Ba chi ý. Hải Bình Ba chưa bao giờ tại Cửu Giã bên trong xuất hiện qua, bây giờ đánh một trận quả nhiên lấy một chọi hai độc chiếm hai vị Nam Hải yêu vương, cho tới vị thứ ba yêu vương đối thủ, chính là cùng nguyên nhất đã từng. Quen biết Bạch Khâu núi thiên nữ Bạch Khâu Thiện. Đả kích hải bộ này ba vị yêu vương giống vậy thực lực không kém Kỳ Lương trùng tam huynh đệ, vốn là trong biển ba đầu quái trùng, cơ duyên xảo hợp thức tỉnh tiên cổ hùng trùng huyết mạch chi lực tu luyện đến thiên vương cảnh trở thành Nam Hải yêu vương. Hơn nữa Tề Lương ba yêu từ trước đến giờ như hình với bóng, càng là trở thành Nam Hải khó khăn nhất dẫn đến tồn tại. Ba đầu thiên vương cảnh hung trùng gây sóng gió, Nam Hải sóng biển rất nhiều vượt qua vách núi đem đại trạch quốc bốn là vì không nhiều thành trì bao phủ ý tứ, bất quá bọn hắn tạm thời còn không có được như ý, mỗi khi sóng biển dâng vọt tới lúc, Hải Bình Ba nhìn như dễ như trở bàn tay một đòn luôn có thể đem sở hữu nước biển toàn bộ na di đến nơi khác. Chương 554, yêu vương Kỳ Lương, hải bộ Hải Bình Ba sóng biển bên trong hai đạo linh lực màu xanh lam nhạt tẩn nút trong đó. Kỳ Lương tam huynh đệ ỷ vào thân thể của mình thon nhỏ có thể tùy tiện ẩn nút vu hải sóng bên trong nhiều lần đánh bất ngờ, chỉ bất quá Hải Bình Ba mặc dù chỉ là mới vừa tiến vào thiên vương cảnh không bao lâu, nhưng bằng chính mình thiên phú quả nhiên lấy một chọi hai. Định sóng chỉ đây là Hải Vương quyết bên trong kỹ pháp đã bị Hải Bình Ba tu luyện tới mấy vị tinh thâm mức độ, một chỉ điểm ra linh lực đổ xuống mà ra, nước ngập đại trạch quốc đầy trời sóng biển thật giống như gặp được lớp kín vô hình bất tượng, vang lên vô số đợt sóng nhưng khó mà hạ cánh. Đối mặt Kỳ Lương giáp Kỳ Lương ất huynh đệ hai người liên thủ đả kích, Hải Bình Ba không lùi mà tiến tới, cũng không phải là hắn khinh thường, mà là hắn một thân pháp lực chỉ có ở trong nước biển mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Này Hải Thiên Trượng nhi tử thật đúng là thật sự có tài, Kỳ Lương giáp nói. Hải bộ người càng cường càng là yêu cầu diệt trừ Kỳ Lương ất, nhìn Hải Bình Ba trong ánh mắt không che giấu chút nào hắn sắc cơ. Bạch Khâu Thiện bây giờ cũng là thiên vương cảnh cường giả, tự phụ là cửu giã thiên tiêu, Bạch Khâu Thiện có khả năng ngăn cản vài chục vạn năm yêu vương Kỳ Lương dần đã có thể được xem biểu hiện không tệ rồi, nhưng là so với Hải Bình Ba vẫn là kém không ít. Nhìn Hải Bình Ba kiêu ngạo, Bạch Khâu Thiện không thừa nhận cũng không được, người này thực lực so với chính mình mạnh hơn không ít, nàng có khả năng chế trụ Kỳ Lương dần hơn nửa ỷ là băng pháp đối với nước biển khắc chế. Đồng thời còn có một cái càng thêm chú ý Hải Bình Ba chính là Hải Vương lệnh bên trong sơ đại đại thiên vương, Hải Vương Uy. Nhìn đến Hải Bình Ba vọt vào Kỳ Lương lượng yêu vương vòng đây, coi hắn chân đạp tại trên mặt biển lúc, giống như một giọt nước vào trong nước nộn nhạo lên từng vòng sóng gợn. Đây là Hải Vương Uy lần đầu tiên thấy Hải Bình Ba, thế nhưng có khả năng tu luyện Hải Vương quyết chứng minh tiểu tử này nhất định là hắn trực hệ con cháu. Trên biển sóng gió tựa hồ ít đi một chút, sóng gợn nhưng càng ngày càng dày đặc. Hải Vương lệnh trung Hải Vương Uy trong ánh mắt mang theo khó nén hưng phấn. Được, tốt, được a, Hải Vương Uy liên tiếp nói ba cái tốt. Bạch Khâu Thiện cho là Hải Vương Uy nói tốt là bởi vì hắn con cháu tuổi còn trẻ liền có lấy một chọi hai bản sự, mà Hải Uy kích động khó dằn là Hải Bình Ba sau đó phải sử dụng thuật pháp. Kỳ Lương giáp Kỳ Lương ất tả hữu giáp công, hải bộ người trẻ tuổi này để cho bọn họ này hai vị vài chục vạn năm lão yêu đều cảm giác được thật sâu uy hiếp, nếu như không diệt trừ sợ là sau này sẽ xuất hiện một cái so với năm đó Hải Vương Uy còn càng lợi hại hơn nhân vật. Kỳ Lương trùng bề ngoài giống như con nện, mười mấy con nhỏ dài chân trộn vào trên mặt biển, tùy ý cuồng phong bạo vũ sừng sững bất động. Thân là Nam Hải yêu vương tự nhiên không có khả năng chỉ có chút bản lĩnh này, Hải Bình Ba một mình xông vào bọn họ vòng đây, Kỳ Lương huynh đệ đều cảm thấy hắn là tại điểm chết, tự thân yêu lực sử dụng đến cực hạn, Hải Bình Ba dừng lại địa phương xuất hiện sâu không thấy đáy đại vòng xoáy. Trong vòng xoáy truyền tới to lớn sức lôi kéo, Hải Bình Ba bị này đột nhập lên vòng xoáy trực tiếp cuốn vào trung ương nhất, Kỳ Lương huynh đệ cất tiếng cười to lấy, coi như là đều Nam Hải cái khác yêu vương đến chỗ này cũng sẽ bị kéo vào trong vòng xoáy bị xé thành mảnh nhỏ. Hải Bình Ba chắc chắn phải chết. Người con cháu lập tức phải bị này lưỡng đại yêu vương giết, ngươi chẳng lẽ còn không ra tay sao? Kỳ Lương dần công kích bị Bạch Khâu Thiện đông lạnh, thấy được Hải Bình Ba lõm sâu hiểm cảnh không khỏi mở miệng hỏi. Ta Hải Vương Uy con cháu làm sao có thể chết tại đây dạng trong pháp thuật? Hải Vương Uy mặc dù nói đại nghĩa lang nhiên, thế nhưng nắm chặt hai tay vẫn còn có chút lo âu. Trong vòng xoáy động tĩnh càng ngày càng nhỏ, trì hoãn thời gian càng ngày càng khó mà thoát khốn, Hải Vương Uy cùng Bạch Khâu Thiện bình lấy hô hấp. Chẳng lẽ hắn thật không được sao? Ngay tại Hải Vương Uy cũng bắt đầu tiếp nối thời điểm, hắn chỗ mong đợi một màn cuối cùng xuất hiện. Vòng xoáy lan tràn vài trăm dặm, dường như muốn đem này Nam Hải nước toàn bộ hút khô. Chính giữa vòng xoáy nơi truyền tới một tiếng chấn thiên động địa tiếng giống giận, một cái trăm trượng xúc tu xông phá vòng xoáy, mượn điều thứ hai điều thứ ba. Hơn 10 đầu xúc tu giống như phong ma loạn vũ tại trên mặt biển, mỗi một lần đánh cũng sẽ vén lên kinh khủng sóng biển. 36. Thân là sơ đại đại thiên vương, thân kinh bách chiến hiểu biết càng là vượt xa Bạch Khâu Thiện những vãn bối này, toàn bộ cửu giác đều không có gì có khả năng đang để cho hắn thất thố như vậy, nhưng lúc này Hải Vương Uy trong thanh âm mang theo 3 phần run rẩy 7 phần kích động. Vượt sâu biển khơi yêu một cái đại bộ lạc nắm giữ có thể ngưng luyện ra pháp tướng tu luyện pháp không có gì hiếm lạ, nhưng này pháp tướng đối với hải bộ tới nói tồn tại không giống bình thường ý nghĩa. Này pháp tướng có cái gì đặc thù sao? Bạch Khâu Thiện cũng không phải là Nam Hải người, vì vậy không biết này sơ đại đại thiên vương vì sao hưng phấn như vậy. Tiên cổ trước Nam Hải đã từng xuất hiện một vị không thượng cổ tu, hắn pháp tướng chính là 36 đủ vượt sâu biển khơi yêu. 36 cái xúc giác xuất hiện về sau gắng gượng đem xoay tròn cấp tốc vòng xoay kéo, ngay sau đó một đầu nước biển hội tụ đại bạch tuộc tự dưới mặt biển từ từ dâng lên. Vượt sâu biển hơi yêu. Kỳ Lương Tam huynh đệ thanh âm lộ ra chột dạ và sợ hãi. Không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn đi. Kỳ Lương dần ném xuống Bạch Khâu Thiện, ba đầu to lớn con nhện biển tại trên mặt biển hiện ra nguyên hình. Bọn họ ba yêu cũng biết này vượt sâu biển khơi yêu ý vị như thế nào, Nam Hải tuyệt đối không cho phép một lần nữa xuất hiện như vậy nhân vật. Vượt sâu biển khơi yêu trên đỉnh đầu chính là Hải Bình Ba, sử dụng mạnh như vậy lực thuật pháp cưỡng ép ngưng tụ ra biển khơi yêu khiến hắn thân thể căn bản không chịu nổi. Thật là đáng sợ pháp thuật. Bạch Khâu Thiện theo Hải Bình Ba trên người cảm thấy hồng vũ hung thú đều xa xa không kịp hãn tính cùng uy mãnh. Hải Vương quyết điểm 37 loại, này 36 đủ vượt sâu biển khơi yêu pháp tướng chính là đẳng cấp cao nhất, so với ta còn muốn nhiều hơn 6 chân. Tiểu nha đầu, mượn ta thân thể ngươi dùng một chút. Hải Vương từng nhiều lần mượn dùng Bạch Khâu Thiện thân thể thi triển kinh thiên pháp thuật, vì vậy Bạch Khâu Thiện cũng không có cự tuyệt, chỉ là Bạch Khâu Thiện trong đầu nhiều hơn không ít cổ quái thần chú, hiển nhiên là ra từ Hải Vương tay. Ban đầu ở Bạch Khâu trên núi ta liền nói cho ngươi, đến Nam Hải bản vương sẽ đưa ngươi một hồi tạo hóa, đây là Hải Vương quyết hơn nửa quyển cùng ngươi Bạch Khâu núi băng pháp hỗ trợ lẫn nhau, đủ ngươi hưởng thụ cả đời rồi. Vì sao tiền bối hiện tại như thế khẳng khái? Bạch Khâu Thiện có chút không hiểu, chung quy này tu luyện pháp là Hải Bộ trấn tộc chi bảo, ban đầu Hải Vương là vô luận như thế nào cũng không chịu tương truyền. Tại không truyền ngươi liền không có cơ hội, đặt ở bản vương thời kỳ toàn thịnh tự nhiên không sợ hãi, nhưng bây giờ không được, này ba đầu lão con nện này có một chiêu đòn sát thủ. Hải Vương uy ý tứ rất rõ ràng, lần này có lẽ là hắn một lần cuối cùng xuất hiện ở Hồng Vũ rồi. Tiểu nha đầu, thật tốt cảm ngộ bản vương là như thế nào chiến đấu. Phải. Ba đầu con nện biển sóng bay đứng, Kỳ Lương huynh đệ sở dĩ như hình với bóng là bởi vì bọn hắn lớn nhất sát chiêu chính là ba thân dung hợp chi pháp, đây cũng là Kỳ Lương có thể đứng thẳng tại Nam Hải yêu vương đỉnh cao nhất nguyên nhân. Con nện biển thân thể đang từ từ dung hợp, đồng thời thực lực cũng ở đây tăng vọt. Hải Bình Ba tự nhiên không nghĩ để cho bọn họ được như ý, có thể mấy lần tấn công khoái Nam Hải nhưng căn bản đánh không tới con nện biển Kỳ Lương yêu thân. Chương 555, tàn hồn mượn thể, sơ đại hải vương hiện này ba cái thối con nện dung hợp thời điểm có thể cùng biển khơi dung hợp vào một chỗ, trừ phi ngươi đã nắm giữ chế phách Nam Hải lực lượng, nếu không thật đúng là quấy nhiễu bọn họ không được dung hợp. Bạch Khâu Thiện thanh âm truyền vào biển bình bò hựa bên trong. Cô nương tựa hồ so với ta cái này sinh trưởng ở địa phương ở Đại Trạch quốc người còn hiểu hơn Nam Hải. Hải Bình Ba mới vừa rồi trải qua một phen đại chiến có chút mệt mỏi, giọng nói mang vẻ suy yếu. Hải Thiên Trượng là gì của ngươi? Nói chuyện là một cái phong nhã hào hoa tiểu cô nương, nhưng là Hải Vương tàn hồn, vì vậy ngữ khí cùng thần thái đều thuộc về đã từng một đời vương giả. Ngươi thẳng như vậy hô ra phụ tên họ không ổn đâu. Hải Bình Ba cao mày, nếu như không là mới vừa rồi người này trợ giúp chính mình, Hải Bình Ba tuyệt đối sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Tiểu tử, ngươi tu luyện thành cao cấp nhất Hải Vương quyết, thế nhưng thiếu trọng yếu nhất một vòng đó chính là Hải Vương lệnh, không có Hải Vương lệnh Hải Bộ sở hữu thuật pháp cũng sẽ giảm bớt nhiều. Hải Vương lệnh đã lưu lạc nhiều năm, bây giờ Lạc Văn giết biển trận bị phá muốn ngăn được những thứ này yêu vương, tìm về Hải Vương lệnh đã vội vàng ở trước mắt, nếu không Đại Trạch quốc Lâm Nguy Hải Bình Ba mang theo nồng đậm lo âu, Lạc Văn giết biển trận là Hải Bộ cùng với toàn bộ Đại Trạch quốc bình chứng, này pháp trận tâm trận bị Hải Bộ nặng nề bảo vệ, nhưng là vẫn bị phá, thậm chí Hải Bình Ba liền hung thủ cũng không tìm tới. Đại Trạch quốc bình chứng như là đã phá, vậy thì trọng tìm một cái thay thế chính là Bạch Khâu Thiện nói ngược lại vô cùng dễ dàng. Giết biển trận là trấn vực cấp bậc pháp trận, toàn bộ Hồng Vũ đại lục đều không có bao nhiêu, làm sao có thể tìm tới thay thế? Cô nương nói đùa ha 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 ha, Đại Trạch quốc bình chứng ta đã giúp ngươi tìm được, đó chính là ngươi. Kỳ Lương Tam huynh đệ cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, khí thế kinh khủng so với trước cường thịnh gấp 10 lần có thừa, thậm chí đã đạt đến vương cực 13 vị mức độ. Người rốt cuộc là người nào? Hải Bình Ba cũng không ngu ngốc, tự nhiên xuyên thấu qua lời trong lời ngoài cảm thấy Bạch Khâu Thiện dị thường. Ta chỉ là một đạo tàn hồn, mất đi người. Không đợi được Hải Bình Ba tiếp tục truy vấn, Bạch Khâu Thiện quả nhiên lấy ra một phương cổ lệnh. Hải Vương lệnh. Hải Vương lệnh là Nam Hải chí bảo, ngay trước Hải Vương lệnh lúc xuất hiện, toàn bộ Nam Hải đều có cảm ứng, hùng hồn đợt sóng ban cho khối này cổ lệnh vô tận lực lượng. Để cho đã bị long đong nhiều năm chí bảo ở chỗ này toát ra nguyên bản quang huy. Kỳ Lương ba yêu dung hợp một tôn hình người quái yêu đứng ở trên mặt biển, phía sau dài mấy chục con mang theo móc câu con nện trần, những con nện này chân chính là hắn lớn nhất vũ khí. Hàng quang kia chớp, trong nháy mắt vượt sâu biển khơi yêu quả nhiên bị chém đứt rồi gần nửa xúc giác, Hải Bình Ba suýt nữa rơi vào trong biển, trước mắt dung hợp sau đó Kỳ Lương đã có vượt xa hắn lực lượng. Như thế lại nhanh như vậy. Ngay tại Kỳ Lương lần thứ hai đánh tới thời điểm Hải Bình Ba vẫn không có phản ứng kịp, trơ mắt nhìn nguy hiểm hạ xuống, giống vậy chỉ là một cái nháy mắt toàn bộ mặt biển hóa thành hàn băng thế giới. Kỳ Lương con nhện biển con nhện chân chỉ kém một tia liền cắm vào Hải Bình Ba đầu. Tiểu tử, Hải Vương quyết chân chính áo nghĩa không ở chỗ có thể làm cho ngươi tu luyện ra mạnh bao nhiêu lực lượng, mà là thao túng biển khơi lực lượng, tu luyện tới mạnh nhất càng là cùng mảnh này biển khơi dung hợp. Đầu tiên hở tờ tờ s, cho dù là Bạch Khâu Thiện đều không cách nào làm tới mức này, đem đã nắm giữ vương cực 13 vị sức chiến đấu con nhện biển đóng băng, xuất thủ dĩ nhiên là Hải Vương y. Thao túng, dung hợp. Nếu như ngươi chính là mảnh này Nam Hải chính là ngươi. Mảnh này trên biển phát sinh hết thảy còn có cái gì có khả năng lừa gạt được ngươi đây? Ngươi song ép không nhìn thấy vậy thì không nhìn thấy, thế nhưng mảnh này biển thấy được. Hải Vương uy dùng hắn nhiều năm kinh nghiệm tại chỉ điểm Hải Bình Ba, thậm chí vì hắn mở ra một cánh mới môn hộ, Hải Vương quyết có khả năng cùng biển khơi dung hợp. Hải Vương uy vốn là một đạo tàn hồn phụ thân Vũ Hải Vương lệnh mới sống tạm đến nay, vì theo Kỳ Lương con nhện trong tay bảo vệ Hải Bình Ba, chỉ có thể lựa chọn thiêu đốt chính mình còn sót lại một điểm lực lượng. Bạch Khâu tộc ngươi tốt nhất không nên xen vào việc của người khác. Kỳ Lương con nhện biển tránh thoát hàn băng sau mắt lạnh nhìn Bạch Khâu Thiện. Ba cái lao con nhện hiện tại giải bản lãnh, khi dễ bản vương hậu nhân ngươi là. Bạch Khâu Thiện một tay giang tay ra bên trong lôi kéo Hải Vương lệnh nhấc lên một hồi to lớn sóng gió, có khả năng thao túng Hải Vương lệnh chỉ có lịch đại hải bộ chi chủ, người trước mắt thân phận cũng miêu tả sinh động. Ngươi là Hải Vương uy. Kỳ Lương con nhện đầu tiên là cả kinh, Hải Thiên Trượng danh chấn Nam Hải rất nhiều yêu vương cung giả, nhưng so với phụ thân hắn Hải Vương uy vẫn là kém không ít. Hải Vương uy mượn Hải Vương lệnh lực lượng để cho Đại Trạch quốc đi về phía cường thịnh nhất, suýt nữa trở thành đệ thập giả. Chẳng qua chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, cũng muốn bảo vệ Đại Trạch quốc cùng này Hải Bình ba sao? Tổ phụ, Hải Bình ba hồ. Nhìn đến Hải Bộ có thể có người ưu tú như vậy con cháu, bản vương cũng có thể yên tâm rời đi rồi. Bất quá cho dù chết cũng sẽ kéo lên các ngươi này ba cái lao con nện. Cửu Giã nhân tộc thậm chí còn biên quốc chi thành, sở hữu cường giả đều không sợ hai sinh tử. So sánh tử vong bọn họ sợ hơn là không người nối nghiệp một thân tuyệt học cùng với huyết mạch lực lượng hoàn toàn đoạn tuyệt. Bình sóng, hiện tại ngươi gặp mạnh như vậy đối thủ vẫn là quá sớm, ta sẽ vì ngươi thi triển ra Hải Vương quyết lực lượng chân chính, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì nhìn ngươi thiên phú. Kỳ Lương con nện dựa vào dung hợp ngắn ngủi tiến vào vương cực 13 vị cảnh giới, nhưng cũng không thể lâu dài, cũng chính là như vậy Hải Vương uy mới có một ít phần thắng. Đem tàn hồn lực lượng toàn bộ thiêu đốt, này chính là đã từng nổi danh khắp thiên hạ sơ đại đại thiên vương Hải Uy một lần cuối cùng hoàn toàn hiện ra hắn được xưng Hải Vương lực lượng chân chính. Kỳ Lương con nện tốc độ giống như quỷ mị, Hải Bình ba cho dù là hiện tại cũng không có đầu mối chút nào, nếu như gặp giống vậy khó thoát tử lộ, thế nhưng Hải Vương uy nhưng đối phó phi thường dễ dàng. Thậm chí Hải Vương uy đều nhắm hai mắt lại, từng cây một sắc bén trông xúc giác đều ý đồ muốn tính mạng hắn, tuy nhiên lại đều bị Hải Uy cùng với kinh nghiệm né tránh, tuy nhiên không là chính mình thân thể, thế nhưng bằng vào kinh khủng trưởng khống lực tại Kỳ Lương con nện trong công kích thành hạo. Lao con nện, nên ta phản kích, vương giả Hải Cương. Hải Uy vương giả Hải Cương bá khí không gì sánh được đem biển khơi thao túng cùng vỗ tay bên trong, này biển khơi phảng phất là từng cục ma phương bị cắt ra. Kỳ Lương con nện giống vậy Nam Hải yêu vương nắm giữ khống chế biển khơi thiên phú, nhưng là tại Hải Vương lệnh xuống mảnh này biển khơi trở nên xa lạ đứng lên uy lực cũng so với trước nhỏ quá nhiều, chỉ cần kia lực lượng cá nhân vẫn còn ảnh hưởng Nam Hải, cũng chưa có ai có thể tại Hải Vương lệnh xuống tranh đoạt này biển khơi quyền khống chế. Vì có khả năng phát huy ra lớn hơn lực sát thương, Hải Uy sử dụng Bạch Khâu Thiện băng pháp, nắm trong tay hải vực bị tất cả đều đóng băng, mục tiêu chỗ cùng một mảnh mịt mờ, Hải Bình Ba là lần đầu tiên cảm nhận được rung động. Hải Vương lệnh cùng Hải Vương quyết lực lượng đồng tông đồng nguyên, cũng chỉ có Hải Vương lệnh tài năng ra chỉ Hải Vương quyết, tại cộng thêm Bạch Khâu núi băng pháp độc đáo để cho hai nhà pháp quyết đều có rõ ràng tăng lên. Chương 556, loạn Hải Bình Ba, Hải Vương lệnh về lại giết. Hải Uy khẽ quát một tiếng, đầu tiên là bị cắt rồi sau đó bị băng phong nước biển hóa thành từng cái cột băng trên không trung là vũ, một tòa băng sơn hướng Kỳ Lương con nện đập xuống giữa đầu. Kỳ Lương con nện bây giờ cũng ngắn ngủi có thiên vương cực hạn lực lượng, Hải Vương Uy đã kích mặc dù thế tới hung hăng, thế nhưng chỉ cần chống nổi một trận này Hải Uy không đánh tự thua. Tại Kỳ Lương con nện yêu lực dưới sự xung kích, từng ngọn băng sơn toàn bộ sụp đổ hóa thành vỡ vụn băng mạng, tiên cổ trước vạn chiến thành dành từ vô số anh bên trong bộc lộ tài năng trở thành sơ đại đại thiên vương, Hải Uy đem sở hữu có khả năng lợi dụng đồ vật đều chuyển hóa thành chính mình ưu thế. Đơn trưởng vung lên, sở hữu vụ băng dung thành giọt nước sau lại hối thành một đạo mềm dẻo dây thừng, đem Kỳ Lương con nện phía sau những thứ kia nguy hiểm đâm rắc toàn bộ bó với nhau. Vô số khối băng chất đống hóa thành một đầu to lớn hải yêu, há mồm liền đem Kỳ Lương con nện nuốt xuống. Cái này thì thắng sao? Hải Bình Ba hỏi. Thắng? Làm sao có thể, chỉ là tạm thời khốn trụ con nện này mà thôi, Hải Uy cười nhìn lấy Hải Bình Ba. Từng mảng hàn băng tan ra, dùng băng thay thế nước sắc thực lực công kích trên có không ít tăng lên, thế nhưng hải bộ mạnh nhất Hải Vương quyết lại nhận được hạn chế. Hải Vương quyết một chiêu cuối cùng được đặt tên là loạn Hải Bình Ba, này là phụ thân ngươi Hải Thiên Trượng cả đời cũng vô pháp đạt đến cảnh giới, đưa ngươi đặt tên là Bình Sóng cũng là hắn đối với ngươi kỳ vọng. Phụ thân ngươi vô pháp tu luyện thành loạn Hải Bình Ba không phải thiên phú không đủ, sai là Hải Vương lệnh. Hải Uy khí thế thay đổi, đem so với trước bá đạo âm nhu trở nên thâm thúy lên. Hải Bình Ba rủi rủi mắt trước mắt quả thật có thể nhìn đến Hải Uy tàn hồn chỗ phụ sinh Bạch Khâu Thiện, thế nhưng cả người cũng đã cùng biển khơi khí tức nối liền với nhau, phảng phất này biển khơi chính là hắn, mà hắn chính là biển khơi. Kỳ Lương con nện cuối cùng đột phá chói buộc, hắn cũng rốt cuộc phải vận dụng sát chiêu, nếu đúng như là thời kỳ toàn thịnh Hải Vương cũng liền thôi, bây giờ chỉ còn lại có một đạo tàn hồn mà thôi. Hôm nay nếu không thể hoàn toàn diệt trừ ngươi Hải Bộ, ta Kỳ Lương còn có mặt mũi nào tại Nam Hải dừng chân? Từng đạo ngàn trượng vòng xoáy xuất hiện ở trên Đông Hải Ban, cơn lốc nổi lên bốn phía sóng cuồng trào thiên. Kỳ Lương con nện đứng ở vòng xoáy lên diêu võ dương oai, xem xét lại Hải Uy nhưng càng ngày càng bình tĩnh, như vậy uy thế có khả năng hù được người khác nhưng không dọa được hắn Hải Uy. Hải Bộ có ngươi tại, ta yên tâm, ta sử dụng một thức sau cùng thấy rõ một thức sau cùng. Ta bản thân liền là tàn hồn, ký thân Vu Hải Vương lệnh bên trong mới có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Bây giờ nhìn thấy Hải Vương lệnh về lại Nam Hải, Hải Bộ lại có ngươi như vậy hải tử ta còn có cái gì không hài lòng? Hải Uy cất tiếng cười to. Hải Bộ tồn tại, Hải Vương quyết tồn tại, Hải Vương lệnh tồn tại đơn giản đều là một cái mục tiêu, loạn Hải Bình Ba. Kỳ Lương con nhện yêu lực thay đổi Nam Hải hình thái, có thể chiếm đoạt hết thảy vòng xoáy không gì sánh được kinh khủng, cho dù là Hải Bình Ba tiến vào bên trong đều khó ngăn cản. Hải Uy sắc mặt bình thản, cặp mắt phơi bày hơi lam sắc. Hải Vương lệnh lơ lửng ở trước người hắn, Nam Hải mọi người đều biết được Hải Vương lệnh người được Nam Hải, nhưng không biết nguyên do. Nam Hải sóng gió dũng bình sóng một đạo sinh. Sở hữu vòng xoáy trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ, thân là Hải vực vương cực 13 vị Kỳ Lương con nhện kinh hãi phát hiện chính hắn quả nhiên thao túng không được mảnh này đại dương. Lam sắc cú quăng né qua, Hải Vương lệnh hóa thành lợi kiếm xuyên thủng, thân dài trăm trượng nện lớn cái chán xuất hiện một cái lỗ máu, hình thần câu diện. Bạch Khâu Thiển hoàn toàn xem không hiểu đây tột cùng là thế nào chiêu thức, trên người mình không có bất kỳ sóng linh lực, ngược lại thì biển vô tận chi linh lực không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, nhưng là một đòn liền diện trừ này Nam Hải đỉnh cấp yêu vương. Ngược lại thì Hải Bình Ba xem hiểu một ít, chiến đấu cuối cùng một khắc kia, hắn nhìn đến không phải hắn tổ phụ, cũng không phải cái kia quát Nam Hải vô số Nam Hải vương, mà là biển khơi hóa thân. Kỳ Lương con nện mặc dù là trong biển yêu vương, làm sao có thể địch nổi biển khơi mênh mông lực? Kinh thiên động địa sau một kích Hải Vương uy tàn hồn hoàn toàn tiêu tan, trên mặt biển gió êm sóng lặng, trên bầu trời mấy đóa lưu vân tùy ý phiêu lơ qua. Hải Bình Ba còn không có thu hồi huyền phù tại không trung Hải Vương lệnh lúc, đã có người trước hắn một bước cướp lấy. Ám hoàng sắc độn quang chạy thẳng tới Hải Vương lệnh, Hải Bình Ba đắm chìm trong mới vừa rồi Hải uy một kích tối hậu bên trong bây giờ lấy lại tinh thần lúc sau đã có chút đảo. Hải Vương lệnh nhưng là Nam Hải chí bảo Hải Bình Ba tuyệt đối không cho phép lại lần nữa thất lạc, nhất lại là tại Hải Bộ đại trận phá toái dưới tình huống. Nay màu xám trắng độn quang tới vừa nhanh lại không ngờ, mắt thấy đã phải đem này Hải Vương lệnh bắt lại thời điểm, dị biến lại xảy ra. Vân giới thủy thiên tay, từ bầu trời bên trong vân đóa bên trong một trương đại thủ lấy xuống, quả nhiên trực tiếp đem này màu xám trắng độn quang đánh bay, Hải Vương lệnh cũng rơi vào trong mây ẩn nút nhân thủ bên trong. Người này không biết ở trong mây ẩn nút bao lâu, cho dù là Hải Vương uy cùng Kỳ Lương con nhện cũng không có phát hiện hắn tồn tại, bất quá bất kể như thế nào Hải Bình Ba cũng tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường ra Hải Vương lệnh. Hải Bình Ba hướng đám mây bay đi, thế muốn cùng trong mây người tranh cao thấp một cái. Hải Bộ truyền nhân dừng tay. Tướng vân bên trong tụ một cái người trẻ tuổi áo trắng đứng yên tại trên mặt biển, cầm trong tay Hải Vương lệnh đang ở cẩn thận ngắm. Người nào, đem Hải Vương lệnh còn cho ta. Coi như ngươi không nói ta cũng sẽ còn cho ngươi. Người trẻ tuổi này tại thưởng thức chỉ chốc lát sau quả nhiên đem trí bảo này trực tiếp ném cho Hải Bình Ba. Vật này trừ bọn ngươi ra Hải Bực yêu vương cùng các ngươi Hải Bộ người ở ngoài, có thể không có người có thể sử dụng được. Mặt khác nói cho ngươi biết một câu, ngươi chân chính địch nhân ở nơi nào? Này công tử trẻ tuổi đưa tay chỉ một cái này bị hắn đánh lui màu xám trắng độn quang giống vậy hóa thành một cái sắc mặt trắng bệnh cặp mắt hung ác người tuổi trẻ. Hải Bình Ba nhìn tâm tình những người này trầm xuống, người trẻ tuổi này thoạt nhìn năm tháng không lớn nhưng mang theo kinh khủng yêu khí, so với Kỳ Lương con nhện còn muốn nồng nặc, hiển nhiên là yêu tộc hoặc là dị thú. Các ngươi là người nào, vì sao lẻn vào ta Hải Bộ? Tên kia à, hắn là Thập Tam Châu Đế Du tộc Du Vô Song, các ngươi Hải Bộ trận pháp chính là chỗ này ra hỏa phá Đế Du tộc Du Vô Song. Du Vô Song tên hắn cũng chưa từng nghe qua, thế nhưng Đế Du tộc nhưng vô cùng rõ ràng, yêu tộc đại bộ một trong những nhà giàu có, Thập Tam Châu bên trong Thấp Trạch Châu chính là từ Đế Du nhất tộc nắm giữ. Cơ thiếu điện, ngươi không cố gắng tại ngươi Vân Dương thành mang theo chạy đến Nam Hải, là tới xấu ta chuyện tốt sao? Bất quá ngươi đã tới chậm một bước, dù Vô Song âm hiểm cười nói. Cơ thiếu điện vỗ một cái chán mình, dưới mắt thế cục sát thực không thể lạc quan. Phiền toái, thật đúng là phiền toái, biết rõ ngươi người này đi tới Nam Hải ta cũng biết chuẩn không có chuyện tốt, muốn diệt trừ Hải Bộ để cho đám này coi trời bằng vùng yêu vương làm các ngươi thập tam châu đao, tính toán đánh thật đúng là tinh a ha 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 ha, là thì như thế nào, không có Hải Bộ trận pháp này ngăn trở, một cái Hải Bộ có thể ngăn trở không được Nam Hải nhiều như vậy yêu vương. Chương 557, kiếm môn tới cứu viện, Tiên Vũ Điện kiếm tu chưa chắc đi, mới vừa rồi ta. Nghe Hải Uy cũng nói, này Hải Vương lệnh tựa hồ còn có mặt khác lực lượng, dù sao cũng là ban đầu Hải Hoàng giới nghỉ lưu lại đồ vật cơ thiếu điện phòng đoán đạo. Nam Hải yêu vương số lượng nhưng là tứ hải số 1, hơn nữa mỗi cái trời sinh tính hung tàn, năm đó Hải Hoàng giới nghỉ trọng thương nguyên bản có hy vọng từ từ khôi phục, thế nhưng vì trấn áp Nam Hải những thứ này yêu vương quả nhiên liệu mình sáp nhập vào Nam Hải, hơn nữa đem cả đời lực lượng ngưng kết thành này Hải Vương lệnh. Giới nghỉ lão già này, cho dù là chết đều muốn áp chế Nam Hải sao? Không có có chấn vực pháp trận chỉ sợ hắn là không làm được. Nguyên bản đã bình tĩnh Nam Hải lên dị thú giống giận, quả nhiên duy nhất xuất hiện 20 tôn yêu vương. Nam Hải yêu vương đã cùng chúng ta yêu tộc thập tam bộ kết minh, tiêu diệt Hải Bộ sau, cùng Nam Hải tiếp giáp lượng dạ chi địa giao cho những thứ này yêu vương tùy ý xử trí phá hư chấn vực pháp trận sau, đem những thứ này yêu vương dẫn vào thập tam châu cùng cửu dã giao phong trên chiến trường tại. Đây là một cỗ không kém trợ lực thậm chí có thể tạo được đại tác dụng. Phiền thoái, phiền thoái, 20 tôn Nam Hải yêu vương, tứ hải bên trong cũng liền Nam Hải có như vậy thực lực đi. Cơ thiếu điện vỗ một cái chán. Đây là thiên muốn vong ta Hải Bộ sao? Hải Bình Ba chưa từng thấy qua nhiều như vậy yêu vương đồng thời xuất hiện. Không cần phải lo lắng, ta tới Nam Hải trước cố ý đi rồi một chuyến kinh dạ. Cơ thiếu điện cho một cái Hải Bình Ba một cái yên tâm nụ cười. Long Vũ Điện cường giả yêu cầu chấn thủ biến cảnh, ở đâu là cựu giã môn hộ không thể sai sót, thế nhưng Tiên Võ Đại Điện có mấy vị đại kiếm tu cùng chúng ta Vân Dương thành quan hệ rất gần. Cơ thiếu điện vừa dứt lời, năm đạo kinh khủng kiếm quang mang theo hoặc là giết chóc hoặc là bá đạo khí tức rơi vào đại trạch quốc trên vách núi, năm người tay cầm trường kiếm hậu bối cao ngất như tùng, trên người khí thế hoàn toàn bất đồng nhưng đều là thế gian hiếm thấy kiếm tu cường giả. Năm vị thiên vương cảnh muốn chiến thắng 20 vị thiên vương cảnh quả thực là lời nói vô căn cứ, huống chi những thứ này Nam Hải đại yêu bên trong không thiếu sức chiến đấu cùng Kỳ Lương con nện không phân cao thấp tồn tại, thế nhưng nếu đúng như là trước mắt năm người, kia có lẽ liền thật có một ít hy vọng. Thế nhân đều biết cựu giã có tam đại kiếm môn, là rất nhiều không có huyết mạch chi lực người mở ra một cái kiếm tu con đường tu luyện, kiếm môn xuất hiện thời gian đã sớm không thể kiểm tra lượng. Duy nhất có thể xác nhận chính là tam đại kiếm môn bồi dưỡng được vô số đáng sợ đại kiếm tu, càng là sáng lập kiếm tu Tiên Vũ Điện cùng với Long Vũ Điện như vậy danh chấn toàn bộ Hồng Vũ kinh khủng thế lực, nhất là Tiên Vũ Điện chi chủ Dễ Khinh Trần, Long Vũ Điện chi chủ Dịch Điên, coi như là so với Dịch Long Thành, Dịch Vô Đạo như vậy kiếm chủ cũng không kém quá nhiều. Làm kiếm tu trở thành đại thiên vương hơn nữa thực lực được đến công nhận sau thì sẽ được mời thêm vào Long Vũ Điện, Cửu Kiếm Thị Cửu Kiếm Vệ chính là trong đó người xuất sắc, mà tam đại kiếm môn chi chủ khi lấy được công nhận sau đó thì sẽ được phép tiến vào Tiên Vũ Điện tiếp tục tu hành càng cao thâm hơn kiếm đạo pháp môn. Bây giờ xuất hiện ở Nam Hải hơn 5 vị Tiên Vũ Điện kiếm tu chính là đã từng Tiên Võ Đại Điện thành viên, nói cách khác, này 5 vị đều là kinh giá Tam Đại kiếm môn trước đại môn chủ. Dễ Đằng, Dễ Cốc, Dễ Càn, Dễ Trấn cùng với Dễ Trần, Tiên Vũ Điện trung thành viên cơ hồ đều thường xuyên bế quan tu hành kiếm thuật, mà này 5 vị đại kiếm tu thực lực rốt cục mạnh đến mức nào cũng không ai biết, nhưng so với sơ đại đại thiên vương cũng sẽ không kém. Làm 5 người lúc xuất hiện, Nam Hải Hải nhai lên lập tức nhấc lên cùng 20 tôn yêu vương địa vị ngang nhau khí lãng, Lao Doanh Ngư tại thấy 5 người này trước tiên sau đó là trong lòng giật mình, dù sao mình số người đông đảo, hơn nữa nơi này chính là bọn họ sân nhà, vì vậy cũng không phải là rất sợ hãi. Hai cánh chấn động nổi lên sóng gió kinh hoàng định cho này 5 vị đại kiếm tu một hạ mã uy, thế nhưng kiếm tu dù sao cũng là Hồng Vũ đại lục lực công kích mạnh nhất tu luyện pháp môn, sóng gió lay động 5 người râu tóc là vũ, Dễ Đằng kiếm chỉ rạch một cái khí thế bừng bừng trực tiếp rạch gian này Nam Hải sóng gió. Lão già này là nghĩ cho chúng ta cái hạ mã uy a, Dễ Đằng năm chính mình lưỡng quang dâu nói, tới mà không hướng vô lễ vậy. Dễ Trần tay đè tại trên chuôi kiếm, ánh sáng lướt qua, toàn bộ bầu trời đều phi thường nhức mắt, Sở Hữu yêu vương chỉ cảm thấy sắc nhọn không thể đỡ khí thế, làm ánh sáng khôi phục lúc, Dễ Trần trường kiếm vào vỏ, một đầu yêu vương quả nhiên đã đầu một nơi thân một mèo ngã xuống Nam Hải trong nước biển. Chỉ là trong chớp nhoáng này xuất thủ liền chém giết một tôn yêu vương, thủ đoạn có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Dễ Trần thân thể thoạt nhìn phi thường gầy yếu, là trong 5 người thấp bé, chỉ nhìn bề ngoài ai cũng sẽ không nghĩ đến đây chính là cựu giá đại định sau Lục Kiếm môn sơ đại môn chủ. Lục Kiếm môn sở hữu thủ đoạn toàn bộ đều là vì giết chóc, thủ đoạn tàn nhẫn trình độ không thể tưởng tượng nổi, có như vậy sức chiến đấu cũng không kỳ quái, đều là Tiên Vũ Điện cường giả, những người khác cũng không có lộ ra giật mình, ngược lại thì Đông Hải yêu vương trong lòng lạnh lẽo. Các ngươi nếu là yên ổn ở tại Nam Hải cũng liền thôi, nếu là dám nhúng tay đất liền sự tình, giết. Dễ Trấn ngữ khí bá đạo, lấy năm đối với nhiều đều không hơi giả nhan sắc. Không hổ là Tiên Vũ Điện người, thật đúng là bá đạo, dù vô song một bên vỗ tay vừa nói. Có lẽ đây là một cái rất tốt thời cơ đem ngươi cũng ở lại chỗ này, Dễ Càn nhìn một chút dù vô song nói. Thập Tam Châu đã cùng Nam Hải yêu vương kết mình, các ngươi coi như ngươi mạnh hơn nữa cũng bất quá chỉ có 5 cái mà thôi, chết ở chỗ này có lẽ là các ngươi nhà dù vô song đạo. Hải bộ đại trận tâm trận bố trí cấm chế dày đặc, cho dù là hoàng tôn cũng không cách nào lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong đó phá hư. Thấy là các ngươi đế du nhất tộc cường giả, coi như là cho lão phu giải thích rồi, Hải Thiên Trượng cũng rốt cuộc đã tới nơi đây. Đế du nhất tộc có khả năng nấp trong trong đất, tới vô ảnh đi vô tung thần thông ta kiến thức rồi, sau này nếu như có cơ hội nhất định gấp bội trả lại. Hải Thiên Trượng trong thanh âm mang theo uy hiếp. Nếu ta tới rồi nơi này, cũng không chuẩn bị cho các ngươi hải bộ tiếp tục sống tạm đi xuống kiếm môn bằng hữu. Hải Thiên Trượng ở chỗ này cảm ơn chư vị xuất thủ tương trợ. Hải Thiên Trượng chào một cái. Hải huynh khách khí. Hải bộ trấn thủ Nam Hải vốn là công lớn ở cựu giã, bây giờ yêu vương làm loạn chúng ta về tình về lý đều hẳn là tới hiệp trợ. Hải vương lệnh. Hải Thiên Trượng nhìn đến Hải Bình Ba trong tay lệnh bài sau một mặt kích động. Hải Bình Ba đơn giản nói cho Hải Thiên Trượng vừa mới phát sinh sự tình, Hải bộ trấn vực pháp trận bị phá, Hải Thiên Trượng đã làm xong xấu nhất dự định, không nghĩ đến Hải vương lệnh quả nhiên trở lại Hải bộ, tới gần tuyệt cảnh Hải bộ lại có một chút hy vọng sống. Vinh sóng, tiếp theo chiến đấu ngươi không muốn tham gia. Vì sao Hải Bình Ba có chút mê muội? Tiếp theo trận đại chiến này quan hệ đến toàn bộ hải bộ cùng với đại trạch quốc lực lượng, tại biết rõ thực lực kém hơn đối phương một nước dưới tình huống lại còn muốn cho Hải Bình Ba rời đi thật sự là ngu. Hải bộ tổ tiên tại Nam Hải chỗ sâu để lại một ít gì đó, cần phải có Hải Vương lệnh tài năng lấy ra. Lạc Văn Chấn Hải đại trận đã bị phá, sau này hải bộ cùng với đại trạch quốc có thể hay không tiếp tục dừng chân nơi đây, tổ tiên lập được bảo tàng biến thành cực kỳ trọng yếu một vòng, bình thường muốn đi vào Nam Hải chỗ sâu mà nói vô cùng nguy hiểm, nhưng là bây giờ Nam Hải cơ hồ sở hữu yêu vương loại trừ đi thập tam châu ở ngoài, còn lại vậy một chút ít cơ hồ toàn bộ tụ tập ở đại trạch quốc ở ngoài, đây là một cái thời cơ tốt nhất. Nguyên Nhất tiểu hữu, ngươi không phải là muốn biết rõ thủy hỏa toàn ba động sao? Chẳng lẽ hải bộ tổ tiên lưu lại bảo vật cũng ở đây thủy hỏa toàn ba động sao? Nguyên Nhất Xuân Phong cũng cùng theo tới. Thật đúng là thông minh a, hai người các ngươi rời đi luôn lẻn vào Nam Hải chỗ sâu đi còn có thể chiều ứng lẫn nhau, liên quan tới thủy hỏa toàn ba động tin đồn, dọc theo đường đi bình sóng sẽ nói cho ngươi biết. Chương 558, Lôi Hàm Thiên Thư, lại kiếm tu vai chư vị xin mời giúp ta một chút sức lực, che chở bọn họ rời đi, Hải Thiên Trượng nói. Thủy hỏa toàn ba động. Ngươi nói chẳng lẽ là năm đó đại trí tôn giới nghỉ tiềm tu chi địa? Cơ Thiếu Điện hỏi ngược lại. Chính là, nay Hải Vương lệnh chính là mở ra thủy hỏa toàn ba động chìa khóa, nếu như hết thảy thuận lợi xem ra cựu giá lại phải thêm một tôn khó lường cường giả, Dịch Cốc cười nói. Hết thảy giao cho chúng ta. Văn Bối cũng hy vọng có thể giúp chư vị một chút sức lực. Xuân Phong nói. Ha ha, tiểu tử ngươi tham dự như vậy chiến đấu vẫn là quá sớm, Dịch Trấn cất tiếng cười to. Ngược lại không phải là cười nhạo Xuân Phong không biết tự lượng sức mình, lúc này dám đứng ra giúp bọn hắn, Dịch Trấn ngược lại phi thường thưởng thức hắn dũng khí. Dịch Trấn huynh chớ có xem thường hắn, mới vừa rồi người trẻ tuổi này lấy vương cảnh tu vi thi triển hai cái cấm thuật đem phu trừ thu phục phong ấn, coi như là lao phu cũng sợ hết hồn á ổ. Thi triển hai cái cấm thuật còn có dư lực, thật đúng là hậu sinh khả úy, Dịch Càn ánh mắt tại Xuân Phong trên mặt nhìn thêm mấy lần. Đan dược này có thể giúp ngươi nhanh chóng khôi phục, Dịch Đỉnh ném cho Xuân Phong một viên đan dược, nghe này cô đan hương liền khiến người tinh thần dung một cái, hiển nhiên không phải là cái gì phàm phẩm. Xuân Phong nói cảm ơn liên tục. Vậy liền bắt đầu đi. Cơ Thiếu Điện mặc dù trẻ tuổi nhưng là cựu gia ở ngoài đem biên quốc chi thành bên trong Vân Dương thành thiếu thành chủ, Cơ Thiếu Điện dẫn đầu xuất thủ, song trường ép xuống, nguyên bản trên bầu trời chạy xuôi vân đoá hóa thành sương mù trùm lên Nam Hải bên trên. Ở nơi này trong mây mù coi như là yêu vương linh thức cũng tác dụng hữu hạn, như vậy hoàn cảnh đối với Dễ Trần tới nói là hoàn mỹ nhất hoàn cảnh. Này mây mù để cho gặp hoàng mất đi tầm mắt, đang chuẩn bị làm phép khu trừ những thứ này sương mù thời điểm, một cái vĩ đại thân ảnh từ trên trời hạ xuống, trong tay dày rộng to lớn trường kiếm như đồng môn bản bình thường hướng hắn phái tới. Kiếm đi nhẹ nhàng theo đuổi tốc độ cùng lực sát thương, nhưng người trước mắt này nhưng là kiếm tu bên trong một cái dị loại, cùng nó nói hắn kiếm lúc đâm cùng chém chẳng bằng nói là chụp thích hợp hơn. Toàn bộ kiếm môn sử dụng loại này tự kiếm chỉ có một người, đó chính là Dịch Chấn. Dịch Chấn không có tu luyện huyết mạch chi lực, lại có một đôi có thể tùy tiện nâng núi cánh tay, loại này cự kiếm đang phối hợp hắn quái lực, cho dù là thập tam châu hảo phú những thứ kia đại yêu cũng không có mấy người có thể tiếp được hắn lực lượng. Gặp hoàng yêu thân có tới hơn 10 trượng khoảng cách, nhưng khi cự kiếm đánh tới lúc lực lượng kinh khủng trực tiếp đưa hắn yêu thân đánh bay, này cự kiếm phối hợp Dịch Chấn cương nghị mặt mũi ngược lại cũng rất có uy thế, bất quá chân chính sát cơ ngược lại tại Dịch Chấn sau lưng. Dễ Trần mượn Dịch Chấn thân thể cùng với vân vụ ẩn tàng chính mình, làm gặp hoàng đối phó Dịch Chấn lúc công kích, một thanh lóe lên màu đen đũ quang kiếm đã đâm tới. Gặp hoàng sắc mặt kinh hãi, đem bên cạnh một tôn thực lực hơi kém cho hắn yêu vương chộp vào trước người đỡ được Dễ Trần, Dễ Trần kiếm trong tay cũng vật phi phàm, phía trên trước mắt là lục kiếm môn mật chú. Chỉ cần bị kiếm này đâm trúng, vô luận là người hay là yêu tộc, cũng sẽ bị này mật chú trói buộc, Dương Thần muốn chạy trốn cơ hồ không có khả năng. Bị Dễ Trần đâm trúng yêu vương cũng ở đây hết sức phản kháng, một thanh kiếm tại trong mây mù xuyên toa cơ hồ tại trong nháy mắt xuyên thủng hắn cổ họng, thời hợt hai vị yêu vương hồn phi phách tán. Nay trường kiếm màu bạc văng lên một mảnh huyết vụ sau hóa thành một người, Dịch Cản. Tuyệt kiếm trong môn tuyệt kỹ chính là phi kiếm, lấy thân ngự kiếm, lấy kiếm hóa thân tuyệt kỹ bị Dịch Cản tu luyện đến ác liệt tới tận cùng. Gặp hoàng thở hào hẹn, nếu như không là mới vừa rồi tìm một cái người chết thế sợ là mới vừa rồi ngã xuống được chính là hắn. Này năm cái kiếm tu tại Tiên Vũ Điện bên trong tu luyện nhiều năm sớm chiều chung sống, phối hợp thiên y vô phùng, thậm chí vương cực 13 vị đều không cách nào chặn này từng đợt sóng thế công. Bất quá gặp hoàng cũng không thật an toàn, thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn hắn một chỉ, năm vị Tiên Vũ Điện cường giả đầu tiên để mắt tới chính là chỗ này vị yêu vương bên trong đều cũng coi là nhân vật hàng đầu gặp hoàng. Người còn không có chân chính an toàn, một đạo thanh âm lạnh như băng để cho gặp hoàng một lần nữa khẩn trương, ngẩng đầu nhìn lên, một thanh trường kiếm rơi xuống hóa thành đầy trời mưa kiếm. Dịch Cốc Phi kiếm pháp môn có thể nói độc nhất vô nhị, gặp hoàng đã không thể lùi được nữa. Cái khác yêu vương cũng đã kịp phản ứng, Tiên Vũ Điện năm vị kiếm tu đây là muốn tại rút tuổi đấy rồi, mượn Vân Dương thành pháp thuật đưa bọn họ từng cái kích phá. Dưới mặt biển có một thanh đem gặp hoàng kéo vào trong nước biển, trên mặt nước sóng biển dâng dâng lên đem những thứ này vô số phi kiếm ngăn cản. Nam Hải yêu vương dĩ nhiên không phải phế vật, trong đó cũng không thiếu nắm giữ đủ loại thần kỳ thiên phú huyết mạch đại yêu, một trương đại khẩu đột nhiên một đế, trên bầu trời chạy loạn kích động sở hữu mây mù đều bị hút vào trong miệng, Nam Hải dài khôi phục một mảnh thanh minh. Mấy vị kiếm tu cùng Hải Thiên Trượng xuất thủ xuống vẫn là lấy được một ít thành quả, lấy thế lôi đỉnh chém giết hai vị yêu vương. Xuân Phong tại ăn vào đan dược sau thực lực của chính mình cũng khôi phục 7, 8 phần 10, hắn thực lực xa kém xa những thứ này đại kiếm tu, không làm được lấy một chọi hai thậm chí ba, lấy vương cảnh tu vi dây dưa ở một tôn tiên vương cảnh đã là hắn cực hạn. Bạch Khâu Thiện khi lấy được bán bộ Hải Vương Quyết sau cũng chưa rời đi, giống vậy gia nhập trong chiến đấu, Hải Vương Quyết có thể để cho nàng nắm giữ thao túng thủy lực lượng, nắm giữ càng thêm hùng hồn linh lực, hơn nữa Bạch Khâu núi băng chi pháp môn hỗ trợ lẫn nhau để cho nàng thực lực đại tăng. Cho tới Cơ Thiếu Điện, đối thủ của hắn dĩ nhiên là đến từ thập tam châu đế du tộc Du Vô Song. Tại sao người này sử dụng pháp thuật cùng Trường Lưu Tiên Sơn pháp môn như vậy tương tự? Xuân Phong nhìn này Cơ Thiếu Điện cảm giác có chút kỳ quái. Đó là đương nhiên, bởi vì Trường Lưu Tiên Sơn pháp liền xuất xứ từ Vân Dương Thành, Trường Lưu thị tổ tiên chính là Vân Dương Thành đế quân đệ tử Dịch Định giải thích. Thì ra là như vậy, người tuổi trẻ, nếu là không chịu nổi ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng, ở chỗ này bỏ mạng nhưng là có chút ít đáng tiếc, ca Dịch Định đánh cười nói. Tiền bối yên tâm, văn bối cho dù không địch lại tự vệ lực lượng hay là có vì không trở thành những thứ này đại kiếm tu bọc quần áo, Xuân Phong thi triển trừ hắn ra tu hành nhiều năm lôi pháp. Huyền môn đạo pháp lấy lôi pháp là tông, mà lôi pháp bên trong ngũ lôi chính pháp lại vừa là vạn pháp chi nguyên, nhưng Xuân Phong hiện tại sử dụng ra sát thực ngự lôi hóa cực pháp. Ngự lôi hóa cực pháp thoát thai từ ngũ lôi chính pháp, Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn lại xóa nhiều liền giản tại uy lực trên tăng lên nhiều cái cấp bậc trở thành thiên đỉnh lôi phụ tuyệt kỹ. Xuân Phong trong cơ thể trong ngũ tạng lục phủ truyền ra tiếng động lạ giống như sấm rền, quanh thân lôi đỉnh cuốn quanh, tay phải tự xách trong ống lấy ra một cuốn ngọc giản thuận tay ném ra. Ngự lôi hóa cực. Xuân Phong trong cơ thể ngũ lôi vang vọng, lại lấy linh lực cùng pháp chú câu động thiên địa lôi đỉnh, nguyên bản trời quang ban ngày bên trong lôi vân quần quận đi về đông, tiếng sấm giống như ngàn vạn ma thần điên cuồng gào thét, vừa tựa như thiên tôn giống giận. Huyền môn đạo pháp làm phép cần thời gian phải rất lâu, Xuân Phong sớm đem những pháp thuật này khắc ở trong ngọc giản liền thật to tiết kiệm này làm phép thời gian. Cấm thuật. Lôi hàm thiên thư này, lôi hàm thiên thư chính là ngự lôi hóa cực bên trong cấm kỵ pháp môn, phía trên trước mắt chính là lôi chú vân phi gấp đi đi lại lại, tức giới khẩn cấp hợp. Huyền lôi long thông mưa, đạt tới nước đủ dân. Tâm địa thu ở đâu có, mưa thuận thân không nghĩ. Tấu ở đâu có lên không, quân đế tại ngày xưa. Tiểu tử này xuất thủ chính là cấm thuật sao? Như vậy chiến đấu không muốn sống nữa, Dịch Chấn cả kinh nói. Theo Hải Thiên Trượng trước khi nói chiến đấu đã thả ra qua hai lần cấm thuật, ngươi chẳng lẽ không có chú ý trong cơ thể hắn có một loại bàng bạc sinh mệnh lực, như vạn mục gặp xuân có thể hóa giải cấm thuật thi triển sau mang đến ác quả, ngươi nói đây là hắn huyết mạch lực lượng. Kia như vậy huyết mạch cũng quá đáng sợ, ngay cả những thứ này đại kiếm tu đều không khỏi không thừa nhận Xuân Phong huyết mạch cường đại. Huyền môn tu luyện pháp để cho Xuân Phong có vượt xa cùng cảnh giới linh lực hùng hậu trình độ, lôi vân che khuất bầu trời, Xuân Phong cặp mắt nhìn về phía đối thủ của hắn, cả người trên dưới hiện đầy lãnh đạm lớp vảy màu đỏ, tay phải cầm một thanh cương xoa, tay trái nhưng dài to lớn cái kìm. Này yêu vương chính là cư giáp, ở nơi này chút ít yêu vương bên trong thực lực không bằng gặp hoàng cùng với doanh ngư, nhưng hắn thực lực cũng là đã trên trung đẳng, vì vậy Dịch Cốc có chút bận tâm. bất quá bây giờ xem ra hắn có chút quá lo lắng, Cư Giáp vốn là muốn tránh những thứ này đại kiếm tu phong mang, nhưng là không có nghĩ tới cái này Vương Cảnh thiếu niên cũng là một kẻ khó chơi. Lôi Long cấp diệt. Một đầu lôi long tự trong mây đen thò đầu ra, khi nhìn đến Cư Giáp sau há mồm gầm thét hướng Cư Giáp nhất đầu đụng một cái, dù là Cư Giáp phòng ngự kinh người cũng bị lôi long căn trúng cả người tê dại lọt vào dưới mặt biển. Song Long Giảo Sát Xuân Phong đứng ở lôi long đỉnh đầu, mặc cho bên thai cuồng phong gào thét, tài cao mật lớn quả nhiên khống chế hai đầu lôi long xông vào Nam Hải bên trong đội giết. Tiểu tử này Lô Mãng Dịch Cốc có chút lo âu. Chương 559, Nam Hải bí mật, tiên cổ song chí tôn Nam Hải là một mảnh cực kỳ nguy hiểm hải vực, trong đó được yêu vương so với Đông Hải còn nhiều hơn. Năm đó Phật Tông tại Nam Hải mở đảo lúc đều là tại Hương Hỏa Ngọc Điệp bên trong mời ra bốn vị Phật môn cường giả mới dám giao thiệp với nội hải. Mà muốn đi vào Nam Hải chỗ sâu so với Đông Hải còn muốn khó khăn, chỉ bất quá bây giờ Nam Hải yêu vương loại trừ một bộ phận đi trước Thập Tam Châu cùng Cửu Gia ở ngoài chiến trường, còn lại những thứ này đều đi trước hải bộ, ý đồ hoàn toàn tiêu diệt này hơn một năm địch thủ cũ, này mới khiến Hải Bình Ba cùng Nguyên Nhất có cơ hội để lợi dụng được. Nghe nói Phật Tông tại Đông Hải khai tông lập phái. Hải Bình Ba hỏi. Đông Hải những thứ kia yêu vương không có Nam Hải như vậy hung hãn, Nguyên Nhất đáp. Nam Hải yêu vương trước vài chục vạn năm bên trong bị chấn nhiếp ở Thiên Tâm lão nhân lực lượng không dám đặt chân Thiên Nguyên gây sóng gió, tự động vương tướng bộ rút lui Thiên Nguyên sau Phật Tông cùng đạo cung quật khởi mạnh mẽ, trừ lần đó ra đó chính là Đông Hải kia mấy tôn đỉnh cấp yêu vương ở lâu Đông Hải chỗ sâu, rất ít rời đi nội hải. Luận đối với tứ hải giải không ai bằng hải bộ, tứ hải bên trong Bắc Hải là tất cả hải vực yêu vương cấm địa, vô tận Tây Hải bị Thập Tam Châu đệ nhất yêu tộc Hào Phú khống chế, mà Đông Hải là cả Hồng Vũ đại lục bên trong linh lực hùng hậu nhất địa phương được xưng Hồng Vũ bảo khố. Không chỉ như vậy, Đông Hải yêu vương mặc dù hai phe đều có nội đấu so sánh cái khác hải vực đại yêu mà nói, nhưng đoàn kết dị thường, tuyệt đối không cho phép cái khác hải vực đại yêu đặt chân Đông Hải, nhất là nội hải. Nam Hải chính là chia rẽ quần hùng trục lợi, mấy vị đỉnh cấp đại yêu muốn đả kích, ngay cả Đại Trạch Quốc cũng bị liên lụy. Đáng sợ nhất một lần là tại ta tổ phụ Hải Uy sau khi biến mất, toàn bộ Đại Trạch Quốc trăm năm đắm chìm trong nước chỉ còn lại vài tòa thành trì mà thôi, cho đến cha ta trở thành trời mới vương cảnh, mượn hải bộ pháp trận lướt đi rồi mấy vị này đại yêu vi phong. Đông Hải chi sở dĩ như vậy ổn định cũng không phải là mấy vị kia đại yêu vương không có dạ tâm, mà Nam Hải chi sở dĩ như vậy hỗn loạn hung yêu tàn phá cũng không phải bọn họ không nghĩ chỉnh hợp thành một khối. Nay Bần Tăng cũng là lần đầu tiên nghe nói đã từng Đông Hải cùng Nam Hải đều là mỗi người hải hoàng thống lĩnh, hải hoàng là bảy yêu vương thủ lĩnh, Đông Hải yêu vương thủ lĩnh chính là tiền cổ danh chấn thiên hạ hải hoàng con trai, thêm nữa thận hoàng tính tình ôn hòa từ trước đến giờ không cùng cựu giã nổi lên va chạm này mới đưa đến những thứ này yêu vương phi thường an phận. Tiên cổ trước Nam Hải yêu vương đồng dạng là một cái chính thể, thống lĩnh bảy yêu vương Nam Biển hải hoàng được đặt tên là Huyền Công. Bất đồng cùng ôn hòa Đông Hải hải hoàng thận hoàng, Huyền Công hoàng cùng hung cực ác, dẫn những thứ này hải tộc dị thú tàn phá Nam Hải cùng với Nam Hải phụ cận vạn dặm cương vực. Những thứ này yêu vương lấy nhân tộc bộ lạc là huyết thực, động thì mấy chục hơn triệu người táng thân bọn họ trong bụng. Huyền Công hoàng như vậy coi như cuối cùng chọc giận một vị ẩn cư Nam Hải hải tân cường giả khủng bố. Theo hải bộ bí điển ghi lại, Huyền Công hoàng thời đại kia nhân tộc thuộc về Hồng Vũ đại lục tầng dưới chót nhất, bị các đại yêu tộc nuôi dưỡng là huyết thực. Giống vậy thời đại kia ra đời nhân tộc lúc ban đầu người tu luyện huyết mạch chi lực, những thứ này thức tỉnh huyết mạch chi lực người trở thành nhân tộc sơ đại người tu luyện. Bọn họ nhanh chóng quật khởi dẫn bộ phận chống lại Thập Tam Châu yêu tộc nô dịch, nhắc lên là lúc trăm vạn năm tiên cổ loạn chiến, mà Nam Hải cũng có một vị đại trạch quốc ngư dân chi tử thức tỉnh huyết mạch chi lực, người này được đặt tên là Giới Nghỉ. Giới Nghỉ cha mẹ toàn bộ chết ở Nam Hải yêu vương trong miệng, làm Giới Nghỉ tu luyện thành công lúc một thân một mình đi sâu vào Nam Hải, tốn thời gian ngàn năm cuối cùng đem Huyền Công phong ấn. Mới hải vực chi hoàng sinh ra, lại không phải hải vực yêu tộc, mà là nhân tộc hải hoàng Giới Nghỉ. Có như vậy một tôn nhân vật cường thế trấn giữ Nam Hải, đến đây Nam Hải bảy yêu vương hỏa loạn thế cục một đi không trở lại, đại trạch quốc cũng càng thêm hưng thịnh. Hải Bình Ba thở dài một tiếng. Hải Hoàng Giới Nghỉ bình định Nam Hải sau lại gia nhập Cửu Giã những thứ kia đại bộ lạc cùng yêu tộc trong chiến đấu, tiên cổ trước yêu tộc thực lực vượt qua xa bây giờ, kéo dài vài chục vạn năm chiến đấu vô số hoàng tôn chí tôn ngã xuống, trong đó cũng bao gồm Hải Hoàng. Hải Hoàng vừa chết sợ là những thứ này yêu vương lại linh hoạt đứng lên đi, Nguyên Nhất nói. Dĩ nhiên là như vậy, đám này yêu vương dính Huyền Công hoàng hung tính khát máu thích giết chóc, bất quá Hải Hoàng Giới Nghỉ trước lúc ly khai cũng đã dự liệu đến hắn vô cùng có khả năng táng thân trận kia Hồng Vũ Hạo Kiếp bên trong, vì vậy đưa hắn độc truyền đệ tử ở lại Nam Hải, hắn chính là ta tổ phụ Hải Vương Uy. Tổ tiên sư Giới Nghỉ để lại một quyển Hải Vương Quyết, một đạo Hải Vương Lệnh, còn có Lạc Văn Chấn Biển Pháp Trận, tổ phụ chính là dựa vào này ba loại bảo vật lấy được sơ đại đại thiên vương Hải Vương danh hiệu. Đại Trạch Quốc sở dĩ có thể an ổn nhiều năm như vậy, loại trừ tổ phụ chấn nhiếp ở ngoài, này Nam Hải bảy yêu vương chung mỗi cái giã tâm mừng mừng, loạn chiến lúc hiện, bởi vì bọn họ muốn theo Nam Hải bộc lộ tài năng trở thành đời kế tiếp Hải Hoàng. Thập Tam Châu lôi kéo Nam Hải yêu vương, trong đó một cái điều kiện là diệt trừ chúng ta Hải Bộ. Trung Vi Hải Vương Quyết cùng với Hải Vương Lệnh đều phi thường khắc chế Hải Vực yêu tộc. Bất quá ta đoán quan trọng hơn một cái tiền đặt cuộc chính là bọn hắn sẽ ở Nam Hải yêu vương bên trong giúp đỡ ra một vị mới Hải Hoàng. Đây mới là những thứ này yêu vương gắng sức vì bọn họ chiến đấu nguyên nhân. Cái kia phong hỏa xoay chuyển sóng động đây. Phong hỏa xoay chuyển sóng động là tổ tiên sư Giới Nghỉ hoàng đất ẩn cư, tự tổ tiên sư bỏ mình sau liền từ chưa mở ra qua. Cha ta muốn cho ta giữ Hải Vương Lệnh đi, chỉ sợ là muốn cho ta thừa kế Giới Nghỉ tổ sư lực lượng, trở thành nhiệm kỳ kế Hải Hoàng. Hải Bộ cùng Nam Hải yêu vương ở giữa thắng bại quyết định bởi ở Hải Hoàng Hoa rơi nơi nào. Nếu như Nam Hải Hải Hoàng là nhân tộc, vậy liền có thể để cho đám này Nam Hải yêu vương hoàn toàn an phận đi xuống, Đại Trạch Quốc cùng với Hải Bộ lại lần nữa hưng thịnh. Nếu như Hải Vương Hung Yêu trở thành Hải Hoàng, kia Đại Trạch Quốc hiện tại lực lượng căn bản không đủ để chống cự, Huyền Công Hoàng năm đó thế cục cát sẽ tại một lần xuất hiện. Hải Bình Ba cũng không có dấu dến, bởi vì phong hỏa xoay chuyển sóng trong động hắn còn có yêu cầu Nguyên Nhất trợ giúp địa phương. Nguyên Nhất huynh, vì sao ngươi cố ý đi phong hỏa xoay chuyển sóng động thực không dám giấu giếm? Bần tăng theo Thiên Không Thành biết được Nam Hải phong hỏa xoay chuyển sóng trong động có một đóa thiên địa kỳ viêm, bần tăng mục tiêu chính là này đóa hải tâm viêm này. Thiên Không Thành thật đúng là thần thông quảng đại. Hải Bình Ba cười một tiếng. Hải Bình Ba cũng không lo lắng Nguyên Nhất sẽ đoạt đoạt hắn tạo hóa cùng cơ duyên, giới nghỉ lưu lại lực lượng chỉ có tu luyện Hải Vương quyết, hơn nữa chỉ có khả năng ngưng tụ thành 36 đủ sâu viên hải quái pháp tướng Hải Bình Ba mới có thể thừa kế. Hai người mục tiêu cũng không xung đột. Hải Bình Ba cùng Nguyên Nhất tốc độ thật nhanh, Nguyên Nhất theo trên bản đồ chỉ biết này thủy hỏa toàn ba động đại khái vị trí, mấy phen tìm cũng không có bất kỳ thu hoạch, trên biển cô đảo không ít muốn tìm được cũng không đơn giản. Ngược lại thì Hải Bình Ba mang theo Nguyên Nhất đi tới một chỗ vô cùng bình tĩnh thủy vực, hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn một chút. Hẳn là chính là chỗ này thủy hỏa toàn ba động ở chỗ này. Trước sau trái phải toàn bộ đều là trên biển, liền một hòn đảo cũng không có chớ đừng nói gì động, bất quá Nguyên Nhất rất nhanh suy nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt, phủ phục nhìn dưới chân mặt biển. Hải Bình Ba cười một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi yêu cầu rất lâu tài năng suy nghĩ ra, quả nhiên thật dưới đáy biển đi thôi. Hải Bình Ba một tay bớt, trên mặt nước xuất hiện một cơn lốc xoáy nối thẳng đáy biển, Nguyên Nhất theo sát phía sau. Chương 560, thủy hỏa đồng hành, vào biển mùi lửa núi càng lặn càng sâu, ánh sáng cũng càng ngày càng tối tăm, Nguyên Nhất linh thức mở rộng lấy ứng đối đủ loại tình huống khẩn cấp. Nguyên Nhất một mực ở muốn thủy hỏa vòng xoáy động, danh tự này ẩn chứa rất nhiều ý tứ, tồn tại ở dưới mặt biển thiên địa kỳ viêm đến tột cùng là một bộ như thế nào cảnh tượng, coi hắn thật nhìn đến lúc cảnh tượng trước mắt vẫn là làm người ta giật mình. Đã lặn xuống không biết sâu đến mức nào, nguyên bản toàn bộ đáy biển đều tối mờ một mảnh không có ánh sáng, nhưng là khi bọn họ xuyên qua một tầng nước màng sau đó cảnh sắc trước mắt đột biến, phản phất đi tới một cái thế giới khác. Đáy nước hải vực quả nhiên trở nên ngũ quang thập sắc lên, đủ loại san hô bảo thụ phát ra này nhu hòa ánh sáng, đủ loại cá lội qua lại thoăn động, rung động nhất là này đáy nước thế giới trung ương nhất ra lại một tòa núi lửa hoạt động bốc hơi lên hơi nóng. Nếu như không có Hải Vương lệnh, coi như người có nơi đây bản đồ cũng không tìm được thủy hỏa toàn ba động vị trí này. Đáy nước hải vực giống như thế ngoại đảo nguyên bình thường mỹ lệ bên trong lộ ra mơ mộng, một cái màu đỏ nhạt cá nhỏ mang một cái bọt khí bơi qua bơi lại, Nguyên Nhất ác thú vị dùng ngón tay đem cái này bọt khí đâm thủng, này màu đỏ cá nhỏ bị kinh sợ vội vã rông rồi. Làm chính sự quan trọng hơn, thủy hỏa toàn ba động đang ở đó tòa đáy biển núi lửa hoạt động lên, nghĩ đến có thể được đệ thứ 6 thiên địa kỳ viêm, Nguyên Nhất trong lòng cũng là phi thường mừng rỡ, có này đệ thứ 6 thiên địa kỳ viêm hắn Minh Vương thân có lẽ có thể đột phá La Hán kim thân, tu thành Phật gia pháp tàng thân. Thủy hỏa nguyên bản không hợp tính, thế nhưng ở nơi này trên núi lửa Nguyên Nhất thấy được núi lửa nham thạch dịch cùng nước biển tạo thành cổ quái thăng bằng sao này đôi sắc vòng xoáy để cho Nguyên Nhất cho mày, thủy hỏa tương khắc khó mà cùng tồn tại mọi người đều biết, nhưng trước mắt nóng bỏng dung nham cùng nước biển đan vào một chỗ tạo thành một cái song sắc vòng xoáy, hội tụ một chỗ, xuôi ngược không giao hòa, thủy hỏa cùng biết không hợp phi thường ổn định. Nguyên Nhất thứ nhất nghĩ đến người lại là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch người mang hai loại hiếm thấy trên đời thần thông, người như vậy có thể nói độc nhất vô nhị, chỉ tiếc này hai loại thần thông tương khắc đưa đến Tiểu Bạch bây giờ liền thuần dương sơn đều không thể rời đi. Nguyên Nhất có một loại trực giác, này thủy hỏa toàn ba động bên trong bí mật đối với Tiểu Bạch rất có ích lợi. Thủy hỏa toàn ba động ngay tại trong núi lửa bộ sao? Trước vân vân. Hải Bình Ba ngăn cản Nguyên Nhất bước lên sông, theo hắn tổ phụ nói nơi đây phải có một tôn cường giả siêu cấp trấn thủ. Văn đối Hải Bộ Hải Uy Chi Tôn, Hải Bình Ba, hôm nay giữ Hải Vương lệnh đến chỗ này hy vọng tiến vào thủy hỏa toàn ba động. Hải Bình Ba giơ lên trong tay lệnh bài trong nháy mắt biến mất, một người đầu chọc lão giả xuất hiện ở đối diện bọn họ. Lão giả này nửa người trên là người, nửa người dưới xác thực từng cái xúc giác, Hải Vương lệnh liền bị hắn xúc giác cầm trong tay. Nếu ngươi tới vậy thì chứng minh ngươi đã tu luyện thành đẳng cấp cao nhất Hải Vương quyết đã nhiều năm như vậy. Hải Bộ cuối cùng có một cái ra dáng con em lão giả này nói. Hải Bình Ba xin ra mắt tiền bối, không cần cho ta hành lễ, ngươi đã đến rồi ta sứ mệnh cũng sẽ hoàn thành. Cuối cùng tự do lão giả vươn người một cái mang trên mặt nụ cười, đưa lệnh bài lại ném cho Hải Bình Ba. Hắn là Hải Bình Ba vốn là muốn giới thiệu một chút Nguyên Nhất, lại bị lão giả này cắt đứt. Không cần giải thích cho ta, nay thủy hỏa toàn ba động vốn chính là vì Hải Bộ lưu, ngươi mang gì đó đi vào đều không có quan hệ gì với ta. Lão giả nửa người dưới xúc giác lộ ra không ngừng đưa giải thăm dò vào rồi thủy hỏa toàn ba động, này dung nham cùng nước biển đan vào một chỗ môn hộ cuối cùng mở ra. Đa tạ. Hải Bình Ba cùng Diêm Lập trực tiếp nhảy vào bên trong sân động, nguyên bản hắn cho là thủy hỏa toàn ba động là tại trên núi lửa nơi nào đó, không thể tưởng đúng là trong núi lửa bộ. Tạo thành bách động chính là lạnh giá nước biển cùng nóng bỏng dung nham, lẫn nhau đan vào một chỗ hóa thành vòng xoáy hình dáng với nhau không hòa vào nhau với nhau không xung đột. Nếu không phải không có tìm được Hải Tâm Viêm Nguyên Nhất thậm chí đều mơ tưởng ở lại nơi này lĩnh hội rốt cuộc là lực lượng gì để cho thủy hỏa như thế an ổn. Hải Hoàng giới nghỉ pháp lực có thể nói khiến người thán phục, lợi dụng thủy hỏa này hai loại khắc chế lẫn nhau lực lượng ở mảnh này không biết hải vực sáng tạo ra là thủy hỏa hòa vào nhau kỳ cảnh. Làm hai người tiến vào hang động phần đấy lúc xuất hiện một cái phi thường bao la không gian, bên trong động hoa cỏ nở rộ hồng diễm mỹ lệ, thế nhưng này hoa cỏ cũng không phải là chân chính thực vật, mà là một ít hỏa diễm. Kỳ quái nhất là những ngọn lửa này tựa hồ cũng bị đóng băng, lam sắc băng màng bên trong đậy lại nóng bỏng dung nham. Như vậy cảnh sắc tại toàn bộ Hồng Vũ đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Hơn nữa đáy động bộ cũng không phải là thổ địa đồng dạng là hà băng, mặt băng xuống dung nham cùng nước biển phi thường tươi sáng cách ra mỗi người chảy xuôi, chỉ bất quá dung nham cùng nước biển cuối cùng tại phân luồng hướng hai cái lỗ huyệt. Nguyên Nhất huynh, chúng ta hẳn là phân biệt năm đó Hải Hoàng là một đời kỳ nhân, thủy hỏa song pháp muốn tu luyện đến rồi cực đoan, Hải Bình Ba cũng không có như vậy thiên phú chỉ là tu hành hải vương quyết, vì vậy chỉ có thể lựa chọn nước biển chảy vào hang động, Nguyên Nhất mục tiêu là thiên địa kỳ viêm vì vậy lựa chọn hòa động. Hải Bình Ba tiến vào trong thủy động phảng phất đi vào đáy biển thủy tinh hành lang. quần quần nước chảy bị một loại cổ quái lực lượng cách trở mở vô pháp chảy vào bên trong động, đủ loại san hô đẹp không thể tả, chỉ bất quá dưới chân nước chảy chảy xiết căn bản không có đạp chân địa phương. Lấy Hải Bình Ba Thiên Vương cảnh thực lực thao túng những nước này quả thực dễ như trở bàn tay, thế nhưng vô luận hắn dùng bao nhiêu linh lực đều khó để cho này lưu động nước dừng lại. Hải Bình Ba định từ nơi này nước chảy lên bay vào qua, hóa thành độn quang chuẩn bị cưỡng ép xông vào. Hải Bình Ba cái ý niệm này vừa động những dòng nước này không khỏi càng thêm chảy xiết, tại hắn xông ra bước đầu tiên thời điểm chảy xiết nước chảy đập vào mặt, dù hắn Đại Thiên Vương cảnh thực lực cũng suýt nữa bị cuốn vào trong đó. Hải Bình Ba mấy phen thử đều không cách nào bước ra một bước, thậm chí mấy lần đều suýt nữa bỏ mạng trong đó, nhìn như vô hại nước chảy lại có hôm nay vương cảnh đều khó kháng cự lực lượng, ngắn ngủi này thủy động nếu là không tìm được thông qua biện pháp, tuyệt đối sẽ táng thân trong đó. Hải Vương lệnh. Làm Hải Bình Ba tỉnh táo lại thời điểm cuối cùng nghĩ tới trong đó mấu chốt, tiến vào thủy hỏa toàn ba động đơn giản có hai cái đứng đầu yếu tố mấu chốt, Hải Vương quyết cùng với Hải Vương lệnh. Hải Bình Ba trong tay nắm Hải Vương lệnh, suy tư sau một hồi lâu cuối cùng quyết định đem này Hải Vương lệnh thả vào rồi nước chảy bên trong. Theo nước chảy đem Hải Vương lệnh bao phủ sau cũng không có phản ứng gì, tại Hải Bình Ba hoài nghi hắn là không phải cược sai thời điểm đấy nước xuất hiện một đôi vĩ đại cá. Cầm đầu cá lớn một thân trắng tuyển tựa như bạch long, lưỡng băng cá râu nhỏ dài, trong miệng còn ngậm Hải Vương lệnh. Hải Bình Ba mang trên mặt nụ cười, một bước nhảy tới này bạch ngư trên người, lấy bạch ngư làm vật để cưỡi tiến vào thủy động chỗ sâu. Hải Bình Ba cho là thủy hỏa toàn ba động chỉ là một hang động mà thôi, thế nhưng vạn vạn không nghĩ đến huyệt động này khổng lồ quả thực khó có thể tưởng tượng. Bạch ngư cóng lấy sau lưng Hải Bình Ba tại vô số trong thủy đạo tìm được trong đó tầm thường nhất một cái, nếu như không có này bạch ngư, dù ai cũng không cách nào tìm được Hải Hoàng lưu lại di bảo chi địa. Cuối cùng ở nơi này trong thủy động trung tâm lại còn có một tòa không lớn cô đảo, Hải Bình Ba leo lên cô đảo, này bạch ngư cũng cực thông linh tính đem Hải Vương lệnh giao trả lại cho Hải Bình Ba. Hai mắt đảo mắt nhìn, này cô đảo chung quanh một vùng tăm tối loại trừ tiếng nước chảy bên tai còn có thể nghe được một ít quái dị minh thanh, khá là kinh khủng. Này cô đảo tựa như cùng trong bóng tối một viên minh châu, Hải Hoàng còn sót lại lực lượng giữ được này cô đảo không bị nước biển bao phủ, mà ở cô đảo lên loại trừ ba cái đài cao không có vật gì khác. Mỗi trên một đài cao đều trần liệt một vật, thứ trên một đài cao là một thân áo tơi cùng nó lá, cái thứ nhì trên đài cao thì trần liệt một cây màu xanh cần câu, màu trắng bạc sợi tơ phơi bày thiết hình, hơn nữa phía trên cũng không có buộc lên lưới câu. Chương 561, vô định sóng gió, hoạt động thần bí khách nếu là người thường xem ra chỉ là thông thường nhất áo tơi cùng cần câu, thế nhưng Hải Bình Ba hô hấp đều dồn dập. Hải Hoàng giới nghĩ chính là ngư dân chi tử, đam mê thả câu, này áo tơi đúng là hắn năm đó Hải Hoàng đã từng xuyên qua trang phục, áo tơi lên mỗi một cái tông đều là đi qua Hải Hoàng linh lực tôi luyện, mặc vào không ngừng đao thương bất nhập, thậm chí sở hữu thủy pháp đều không làm gì được cái này bảo y hiện này cần câu chính là biển vương vũ khí, không có lưỡi câu cũng không cần lưỡi câu liền có thể câu toàn bộ Nam Hải bảy yêu vương, thậm chí câu ra Nam Hải vài chục vạn năm thái bình. Hải Thiên Trượng cũng có như vậy cho nên cùng cần câu, chẳng qua là bắt chước phẩm mà thôi, liền chính phẩm 10 uy lực cũng không có. Hai món náo vật này đã đầy đủ Hải Bình Ba xương bá toàn bộ Nam Hải rồi, thế nhưng hắn chủ yếu nhất mục tiêu là cái thứ ba đài cao. Trên đài cao không có triển lãm bảo vật gì, chỉ là một cô đang không ngừng lưu động nước chảy, những công việc này nước chảy động thành bốn chữ vô định sóng gió. Đất này nơi u ám hải vực cô đảo lên tồn phong cao quý nhất đồ vật không phải Hải Hoàng từng xuyên qua áo tơi cùng với cần câu, mà là này vô định sóng gió. Vô định sóng gió là Hải Vương quyết cuối cùng một phần, cũng là Hải Hoàng khổ tâm tinh nghiên nhiều năm tu luyện pháp tinh túy, tiên cổ vạn chiến sớm bị Hải Hoàng đánh bóng đến không hề sơ hở mức độ. Hải Vương quyết tu đến đại thành cũng bất quá là Hải Uy Hải Thiên Trượng loại cấp bậc đó, có thể thừa kế Hải Vương danh hiệu, thế nhưng nếu là tu thành vô định sóng gió, này Hải Vương quyết liền không còn là Hải Vương quyết, mà là Hải Hoàng quyết. Hải Bình Ba ánh mắt tỏa sáng trực tiếp hướng cái thứ ba đài cao đi tới, nhưng ở tay hắn đụng chạm lấy này vô định sóng gió thời điểm bị một cỗ lực lượng khổng lồ văng ra, Hải Bình Ba nôn ra một ngụm máu tươi té xuống đất. Hải Bình Ba âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi quá mức kích động nhưng quên vô cùng trọng yếu một vòng, có khả năng tới chỗ này là bởi vì hắn nắm giữ Hải Vương lệnh cái chìa khóa này, muốn có được này vô định sóng gió lại cần Hải Bộ đệ tử tu thành cao cấp nhất Hải Vương quyết. Từ Hải Bộ sáng lập tới nay, cho dù là mạnh nhất sơ đại đại thiên vương Hải Vương Đô chưa từng tu luyện thành cao cấp nhất Hải Vương quyết, Hải Vương Uy đã từng đi tới qua nơi đây, đứng đầu thời kỳ tột cùng Hải Vương cựu giã vô địch, vì được đến này vô định sóng gió cùng với áo tơi cần câu hao hết tâm lực, không ngừng thất bại tan tác mà quay trở về ngược lại ở chỗ này trọng thương hiểm chết, này mới ngừng rồi ý niệm này. Mà Hải Bình Ba là trừ Hải Hoàng giới nghỉ bên ngoài một người duy nhất tu luyện thành 36 đủ vực sâu đại hải quái pháp tướng Hải Bộ người, một đầu to lớn 36 đủ hải quái tràn đầy toàn bộ cô đảo. So sánh tiến vào thủy động khảo nghiệm nặng nề Hải Bình Ba, tiến vào hỏa động nguyên nhất ngược lại ngoài dự đoán mọi người an toàn, một đường thông suốt, ngay cả nguyên nhất chính mình đều có một loại không chân thật cảm giác. Thiên địa kỳ viêm nơi ở không khỏi là nguy hiểm nặng nề, hơn nữa nơi đây đúng là cổ cường giả siêu cấp chỗ tu luyện, quả nhiên không có bất kỳ nguy hiểm. Bất quá càng như vậy nguyên nhất tâm lại càng tăng lo âu. Thủy động thông hướng biển sâu ra một tòa u ám hòn đảo, mà này hỏa động quả nhiên thông hướng đáy biển hỏa sơn nóng bỏng nhất địa phương. Bên cạnh chính là sôi trào dung nham, thậm chí nguyên nhất tại trong nham tương thấy được một ít đằng nham hỏa tinh quả. Loại này kỳ chân sinh trưởng dưới đáy biển chỗ sâu nhất cho đến ngày nay đều không có người có thể đem hái đi. Nguyên nhất không có tùy tiện đi hái, nguyên nhất tự phụ hắn thực lực có thể ứng đối hết thảy đột phát nguy cơ, húng chi hắn còn người mang 5 loại thiên địa kỳ viêm, thế nhưng lửa này trong động có một loại không hiểu khí cơ khiến hắn mỗi đi một bước đều kinh hãi mặt im. Lòng bàn tay gọi ra trong đó một đóa kỳ viêm, địa tinh Phật hỏa giống vậy sinh ra ở trong nham tương kỳ viêm, cùng hỏa sơn đồng tông đồng nguyên, nhưng là lúc này địa tinh Phật hỏa nhưng không ngừng lóe lên nhảy lên tùy thời có thể mất đi, nguyên nhất vội vàng thu hồi. Chỗ sâu cùng núi lửa hoạt động trung ương, Nguyên Nhất không ngừng không có cảm thấy nóng bức, ngược lại còn có một chút lạnh như băng. Sở hữu dung nham đều bị hàn băng đóng băng, là dạng gì băng có khả năng đóng băng dung nham? Nguyên Nhất ở nơi này chút ít hàn băng lên lấy tay gõ một cái, lấy tay đánh hạ một khối băng nắm ở trong tay, trong bàn tay chuyển tới một cô ấm áp. Này màu xanh nhạt phảng phất cũng không phải là băng, Nguyên Nhất tự nói. Đây là băng nhưng cũng không phải là băng. Thủy hỏa toàn ba động vị trí Nam Hải chỗ sâu vô danh hải vực, vốn cho là động chỉ có Hải Bình ba cùng Nguyên Nhất chính mình, mà này đột nhiên nghĩ tới thanh âm để cho Nguyên Nhất toàn bộ tinh thần phong bị, Phật ra linh lực bảo hộ ở quanh thân. Người nào? Nguyên Nhất quát lên. Trong mắt lóe lên một tia màu đỏ thẫm, Nguyên Nhất vội vàng xoay người lại một trường, khổng lồ trường lực đánh vào chỗ trống. Ta không có ác ý, nguyên bản không có một bóng người trong sơn động, quả nhiên xuất hiện một cái áo bào tím trung niên, trung niên này đầu đội kim quan, mặt mũi ngay ngắn, cả người cũng như cùng tòa nội liễm hòa sơn, thực lực sâu không lường được, để cho người không tưởng tượng nổi là hắn. Ánh mắt trong con ngươi quả nhiên lóe lên hai vệt kim sắc. Ngươi là vì Hải Tâm Viêm tới sao? Trung niên này hỏi. Làm sao ngươi biết Hải Bộ truyền nhân đã đi rồi thủy động? Lửa này trong động chỉ có một dạng đồ vật, đó chính là Hải Tâm Viêm. Nhìn đến Nguyên Nhất trong ánh mắt đề phòng, trung niên cười một tiếng. Không cần phải lo lắng, ta và ngươi cướp này Hải Tâm Viêm đối với ta không có tác dụng gì, ngươi nếu là muốn cho ngươi chính là. Trung niên theo tay vung lên, một đạo màu xanh nhạt rơi vào Nguyên Nhất trước người. Này Hải Tâm Viêm bất đồng cùng với những cái khác thiên địa kỳ viêm, lại là ngọn lửa màu xanh lam nhạt, thật thần kỳ. Hỏa diễm khi nhìn đến thiên địa này kỳ viêm sau, Nguyên Nhất không khỏi nói, hỏa diễm trời sinh mang theo đứng đầu nổ tung nóng bỏng lực lượng, nhưng là này Hải Tâm Viêm không phải sáng không có, ngược lại dị thường âm lãnh lạnh như băng, sau khi xuất hiện làm cho cả hỏa động nhiệt độ đều thấp xuống không ít. Ngươi mới vừa rồi nắm trong tay lấy băng chính là chỗ này Hải Tâm Viêm lực lượng biến thành, là băng mà không phải là băng. Giải thích thế nào Nguyên Nhất cũng nghe không hiểu. Cái này thì muốn từ Hải Tâm Viêm xuất hiện nói tới, nơi đây là Nam Hải lớn nhất núi lửa hoạt động, thủy hỏa không giao hòa, một khi bùng nổ Nam Hải một nửa sinh linh cũng sẽ tán thân. Cái này hỏa sơn cũng xác thực bùng nổ qua mấy lần, thế nhưng đứng đầu khéo léo Hải Hoàng giới nghỉ, thân là nhân tộc đồng thời thức tỉnh thao túng hỏa diễm cùng nước biển thần thông, này hai đại thần thông nhưng khắc chế lẫn nhau, Hải Hoàng giới nghỉ vì đột phá chính mình thân cực hạn tìm thủy hỏa cùng tồn tại bí ẩn liền tới chỗ này tìm tu. Thủy hỏa tương khắc trên đời đều biết, nhưng không phải người thường hành phi thường sự tình. Này Hải Hoàng cũng là một đời người hào, quả nhiên thật để cho hắn tìm được thủy hỏa cùng tồn tại ảo diệu, hơn nữa thuận thế đột phá trở thành vô thượng hoàng tôn. Này Hải Tâm Viêm chính là tại Hải Hoàng đột phá lúc, này đáy biển hỏa sơn hỏa diễm chi lực cùng Nam Hải nước biển lực lượng nhận được Hải Hoàng ảnh hưởng mà ra đời loại này cổ quái thiên địa kỳ viêm. Này kỳ viêm dung hợp nước âm hàn cùng hương thịnh nhiệt, tạo thành khắp thiên hạ độc nhất vô nhị hỏa băng. Ngươi cùng ta vốn không quen biết, tại sao phải nói cho ta biết những thứ này, còn dễ dàng như vậy nhường ra này Hải Tâm Viêm? Nguyên Nhất hỏi. Ừ, nếu như ta cho ngươi biết là ngươi khống hỏa pháp môn hấp dẫn ta, ngươi tin không? Trung niên cười nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi mới vừa rồi trong tay kỳ viêm hẳn là địa tinh hỏa đi. Địa tinh hỏa tuy là cấp thấp nhất tiên địa kỳ viêm, thế nhưng vẫn có 3 phần bá đạo. Bất quá trong tay ngươi địa tinh hỏa tựa hồ bỏ đi một ít nguyên bản thuộc về địa tinh hỏa diễm đồ vật, lại gia nhập một ít ôn hỏa, có khả năng thay đổi hỏa diễm tính chất, cho nên ta mới đúng ngươi khống hỏa pháp môn cảm thấy hiếu kỳ. Người này vừa lên tiếng, Nguyên Nhất thì biết rõ người này đối với hỏa diễm cực độ quen thuộc, lại thấy hắn không có ác ý gì, cho nên mới buông xuống một ít phòng bị. Đây là bởi vì bần tăng khống hỏa pháp môn chính là lấy vật pháp đem hỏa diễm luyện hóa. Chương 562 Hỏa pháp tiến nhiều, đại trạch quốc nguy hiểm, hỏa diễm là Hồng Vũ đứng đầu nổ tung lực lượng, Hồng Vũ khống hỏa pháp môn tất cả đều là dùng tu luyện pháp kích thích thiên địa kỳ viêm vi lực, để cho hỏa pháp mượn kỳ viêm đặc tính phát huy ra mạnh hơn càng lực lượng của bạo. Người pháp môn này nhưng là dùng hỏa pháp thay đổi thiên địa kỳ viêm nắm giữ đặc tính, để cho nguyên bản nổ tung lực lượng trở nên ôn hòa, đây nhất định sẽ để cho thiên địa kỳ viêm vi lực suy yếu rất nhiều, không thể thực hiện, không thể thực hiện. Người trung niên lắc đầu một cái. Thấy trung niên này phủ định chính mình tu luyện pháp, Nguyên Nhất trong lòng khó tránh khỏi có chút không quá cao hứng, đây chính là Phật môn chí cao vô thượng khống hỏa pháp môn. Công dụng bất đồng mà thôi. Hỏa pháp mượn kỳ viêm vi lực sắc thực nắm giữ rất mạnh sức chiến đấu, thế nhưng bần tăng cũng không theo đuổi nhất thời vi lực. Thực không dám dâu dếm, bần tăng hỏa pháp đem tiên địa này kỳ viêm luyện hóa sau vi lực trên giảm xuống không ít, nhưng là lại khiến cho mang theo Phật gia đặc tính Nguyên Nhất song trưởng hợp lại, trước người xuất hiện 5 cái hỏa chén, hỏa trong tràn đủ loại Phật hỏa nhảy lên nóng loạn, Nguyên Nhất cho mày, đây là Phật hỏa tại báo hiệu, hiển nhiên trước mắt nam nhân nguy hiểm tính vượt quá tưởng tượng. Này 5 cái hỏa chén thứ nhất là vì biểu diễn Phật gia khống hỏa pháp thần kỳ, đệ nhị chính là tùy thời chuẩn bị nên rồi. Thái hư hoang hỏa, huyền đàn pháp hỏa, hỏa thụ ngân hoa, địa tinh hỏa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Trung niên có một ít lộ vẻ xúc động, mà Nguyên Nhất càng thêm kiếp sợ, những thứ này thiên địa kỳ viêm đều đã trải qua hắn 8 chén lưu ly pháp luyện hóa rốt vào Phật tính trở thành Phật gia hỏa diễm, dù là như vậy vẫn bị người này liếc mắt nhìn ra. Cái khác 4 loại hỏa diễm cũng liền thôi, này Hồng Liên Nghiệp Hỏa là minh phụ kỳ viêm, quả nhiên cũng không thể chạy thoát trung niên này pháp nhãn, Nguyên Nhất làm sao có thể không kiếp sợ. Càng làm cho Nguyên Nhất không nghĩ tới là, trung niên này chỉ là móc một cái ngón tay, năm đó đã bị hoa sen thiên địa kỳ viêm toàn bộ phiêu đãng ở hắn ngoài thân mặc cho trung niên này thưởng thức, để cho Nguyên Nhất trong nháy mắt mất đi lớn nhất vũ khí. Này, ngươi bây giờ minh bạch ta đối với ngươi không có ác ý đi, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Trung niên cười đem những ngọn lửa này lại đưa về cây đèn bên trong. Hiện tại để ý nói với ta nói ngươi khống hỏa pháp môn sao? Ngươi khống hỏa pháp tên gọi là gì? Nguyên Nhất cười khổ, chính mình lớn nhất sát khí bị người coi là món đồ chơi còn có thể như thế nào chống lại? 8 chén lưu ly pháp ta ngược lại thật ra rất kỳ quái, những thứ này uy lực bị suy yếu vô số kỳ viêm ngươi chuẩn bị như thế nào ứng dụng? Như bần tăng lời vừa mới nói, thiên địa này kỳ viêm uy lực suy yếu sau lại bị rót vào Phật tính, 8 chén lưu ly pháp có thể mang những thứ này giống vậy nắm giữ Phật tính kỳ viêm dung hợp, hóa thành Phật Tông vô thượng thánh hỏa đại nhật lưu ly viêm. Ta tự phụ thông hiểu thiên hạ sở hữu kỳ viêm, vì sao này đại nhật lưu ly viêm nhưng lại chưa bao giờ nghe nói, chẳng lẽ ngươi tại gạt ta sao? Trung niên ngữ khí không tốt. A Di Đà Phật. Nguyên Nhất hô một tiếng Phật hiệu, tám chén lưu ly pháp thi triển ra sau năm đóa thiên địa kỳ viêm tại trung niên nhìn soi mói bắt đầu dung hợp, lửa này bên trong động quả thật xuất hiện một đóa bọc tại hào quang năm màu bên trong thánh khiết vô song hỏa diễm, hơn nữa uy lực so với bất kỳ đơn độc hỏa diễm đều mạnh hơn ra rất nhiều. Chỉ là này đại nhật lưu ly viêm chỉ là duy trì rất ngắn phút chốc liền tàn đi, đại nhật lưu ly viêm cực độ tiêu hao linh lực, mỗi một lần dung hợp tiêu đốt đều là Nguyên Nhất thân thể nguyên lực cùng với linh lực. Tám chén lưu ly pháp năm chén liền có thể dung hợp trở thành đại nhật lưu ly viêm, sau đó mỗi dung nhập vào một đóa thiên địa kỳ viêm uy lực cũng sẽ tăng lên, thẳng đến dung hợp thứ 8 chén, có thể nói thiên địa đệ nhất thần hỏa, đủ để hủy thiên diệt địa. Dây, không nghĩ tới ở nơi này hải vực gặp được ngay cả ta đều chưa từng nghe qua hỏa diễm. Trung niên cười lên ha ha. Ngươi tên là gì? Bần tăng Phật Tông Nguyên Nhất gặp thần kỳ như vậy khống hỏa pháp môn thật sự là dây không thể nói à, bất quá ngươi nói có thể nói thiên địa đệ nhất thần hỏa ta nhưng là không tin. Trung niên hiển nhiên tâm tình khá vô cùng, một tay một điểm này hải tâm viêm lên nguyên bản bá đạo lực lượng tản đi không ít. Này hải tâm viêm ngươi cầm đi luyện hóa đi, này hiếm thấy trên đời thiên địa kỳ viêm liền như vậy bị tùy tiện đưa người, Nguyên Nhất có chút không có dự liệu được sẽ lấy loại phương thức này được đến. Tiền bối vì sao như thế giúp ta? Phải nói có cái gì đặc biệt nguyên nhân, đó chính là muốn đợi ngươi tu thành ngươi đại nhật lưu ly viêm sau nhìn một chút trong miệng ngươi thiên địa đệ nhất thần hỏa đến tuột cùng là bộ dáng gì. Nguyên Nhất tâm tư linh hoạt, người trước mắt thực lực sâu không lường được, hơn nữa tinh thông hỏa pháp, có khả năng gặp chính là đại cơ duyên, vì vậy lập tức liền mời dạy. Thủy hỏa toàn ba động trung nguyên 18 chén lưu ly pháp càng thêm tinh xảo, hải bình ba cũng ở đây không ngừng đến gần vô định sóng gió. Mà hải bộ đại trạch quốc chỗ ở hải nhai phụ cận đại chiến cũng càng ngày càng kịch liệt, hơn 10 vị thiên vương cảnh đại chiến để cho đại trạch quốc bị lớn nhất từ trước tới nay khảo nghiệm. Chu vi mấy ngàn dặm, loại trừ hải bộ vị trí địa phương bị hải thiên trượng lấy trận pháp bảo vệ ngăn cản mãnh liệt nước biển, những địa phương khác tất cả đều bị nước biển nuốt mất, thậm chí nước biển này đều đã lan tràn đến Liêu Châu bên bờ. Hải thiên trượng có chút đau lòng, nhưng là lại cũng không thể tránh được, chỉ cần trận chiến này thắng đại trạch quốc hải bình ba có khả năng thuận lợi được đến tổ vật theo thủy hỏa toàn ba động trở về, liền có thể lại lần nữa an ổn vài chục năm, nếu như thất bại toàn bộ đại trạch quốc cũng sẽ hoàn toàn tiêu diệt. Năm vị đại kiếm tu thực lực có thể nói kinh người, ngắn ngủi mấy ngày cũng đã lại có ba đại yêu vương bị bọn họ chạm dưới kiếm. Thân là yêu vương cho dù bỏ mình cũng có thể để cho yêu hồn chạy trốn, chỉ tiếc bọn họ gặp là dễ trần. Hơn nữa những thứ kia bị thương, càng là không phải số ít. Tiên võ đại điện rất ít tại cửu giã lộ diện, những thứ này đại kiếm tu vừa hiện thế liền khiếp sợ thế nhân. Song phương hỏa khí cũng là càng đánh càng lớn, gặp hoàng, doanh ngư cùng với tránh biển chờ một chút là Nam Hải 6 đại yêu vương thống lĩnh trong đó ba vị, này ba yêu tử chiến không lùi, kiếm tu đả kích có thể nói thiên hạ vô song, nhưng là lại có một khối chí mạng điểm yếu đó chính là linh lực. Phần lớn kiếm tu không có huyết mạch chi lực tới dung nạp trong thiên địa linh khí, một khi lâm vào khổ chiến linh lực tiêu hao sẽ rất nhanh không đáng kể. Tiên võ đại điện sắc thực danh bất hư truyền, không trách các ngươi kiếm tu có khả năng phòng thủ thiên mạc đại giới. Tránh hải yêu vương cũng là Nam Hải mạnh nhất mấy vị một trong, ở nơi này Nam Hải lên thực lực cũng không kém cùng cựu giã sơ đại đại thiên vương. Sợ sao? Dịch Quốc lạnh rên một tiếng. Sợ hãi? Ha 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 ha, ngươi cũng quá coi thường bản vương rồi, như là đã chiến đến trình độ này coi như bản vương muốn lui cũng không khả năng rồi. Chỉ là chúng ta những thứ này yêu vương chiến đấu cũng quá mức nhàm chán, ngươi muốn thế nào? Hải thiên trượng trong lòng lạnh lẽo. Ngươi rất nhanh thì sẽ biết tị thủy yêu vương bộ dáng nhìn qua là một đầu lam sắc sư tử, chỉ bất quá đầu có hai sừng, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng sóng từng đợt chuyển về rồi Nam Hải chỗ sâu. Hoàng Bét, hắn tại triệu tập Nam Hải bầy yêu. Nam Hải yêu vương mặc dù là tứ hải bên trong nhiều nhất, thế nhưng Nam Hải loại trừ yêu vương ở ngoài càng nhiều sát thực những thứ kia yêu lực không phải rất mạnh, tụ lại lại có thể khuấy động thế cục, ngay cả năm đó hải vương uy cũng khó mà ứng đối. Chương 563, cả tộc xuất chiến. Bộ lạc quyết tuyệt tại Chánh Hải yêu vương triệu hoàn xuống, xa xa sóng biển dâng từ xa đến gần, chỉ bất quá này sóng biển dâng đầu sóng chỗ cao nhất tựa hồ là một ít hải vực quái ngư kết bè kết đội số lượng khó mà tính toán, từng cái đều có dài hơn một trượng, miệng đầy răng nhọn biểu hiện này cá hung hãn. Đây vẫn chỉ là đợt thứ nhất, ở nơi này quái ngư sau đó còn có vô số muốn cùng chính mãnh liệt tới, nơi nơi nhìn lại toàn bộ trên mặt biển toàn bộ đều là Nam Hải đủ loại quái ngư. Chẳng qua chỉ là một đám liền linh trí cũng không mở xúc sinh thôi, Dịch Chấn cũng không cảm thấy là uy hiếp gì. Dịch Chấn cự kiếm xoay ngang lấy khai thiên thế rơi vào trong nước biển, một kiếm này uy lực to lớn, sóng biển dâng hai phần vô số quái ngư bị xé thành mảnh nhỏ, nhưng mặt sau này quái ngư tại đem thi thể đồng loại chiếm đoạt sau lấy càng thêm hung mãnh tư thế công tới. Không nên kinh thường, Nam Hải sinh linh vô số, chớ nói toàn bộ tụ lại, coi như là có 10 đều phi thường kinh khủng, một khi những thứ này quái ngư hợp nhau tấn công, ngươi coi như là dùng kiếm chém cũng có thể làm cho ngươi linh lực hao hết, Dịch Cản cũng có chút bất tâm. Ô, ô. Đại trạch quốc bên trong vang lên từng trận nghẹn ngào tiếng ốc biển, Hải Thiên Trượng đột nhiên quay đầu. Bị đại thủy bao phủ đại trạch quốc bên trong dâng lên một mặt to lớn cờ hiệu, đạm lam cờ hiệu lên một cán màu bạc cương xoa chính bay phần phật theo gió phi thường nổi bật. Từng cái bộ lạc đều có chiến kỳ, mà này một mặt chính là hải bộ Nam Hải định mở coi kỳ. Đem hải bộ cùng đại trạch quốc thành trì bảo vệ kết giới mở ra một cái cửa, một chiếc to lớn chiến thuyền tự đại vùng ngập lụt trong thành chậm rãi lái ra. Thuyền trường này độ so với yêu vương chân thân băng không kém chút nào, có tới 100 triệu trường, toàn thể phơi bày màu đen như mực giống như hoành hành ở thương hải lên hung thú. Tại trên chiến thuyền này, một cái đã lưng gù lão nhân trong tay nắm thật chặt cái này chiến kỳ, cố gắng muốn đứng nghiêm. Toàn bộ đại trạch quốc nội hải ốc tiếng từng trận băng lên, từng cái chiến thuyền màu đen tự bên trong thành mở ra có tới trên 100 chiếc. Trước nhất trước trên chiến thuyền là hải bộ tinh anh, có tu vi không tại số ít, vương cảnh đều có 4 tôn, thế nhưng sau đó trên chiến thuyền loại trừ thanh tráng bên ngoài cũng không ít già trẻ. Những người này không có ngoại lệ chút nào đều cầm trong tay vũ khí, không đấu lại Nam Hải yêu vương, nhưng là lại đã quyết định cùng những thứ này linh trí không mở động vật biển quyết tử chiến một trận. Hải Thiên Trượng nhìn một cái mới vừa 7-8 tuổi hải tử tại mâu thân trong ngực trong đôi mắt lộ ra sợ hãi, thế nhưng trong tay vẫn nắm thật chặt một thanh cương xoa. Nghịch ngợm, các ngươi đây là muốn làm gì? Hải Thiên Trượng mắng. Tộc trưởng, ta sao ngươi thanh này lão già khổng đã không còn tác dụng gì nữa, dù là dấn thân vào hải quái trong miệng cho chúng ta hải bộ các minh đệ đổi một cái cơ hội cũng là kiếm một cái lớn tuổi nhất lão nhân trả lời. Đều trở về, ta Hải Thiên Trượng còn chưa có chết liền tuyệt đối không cho phép dùng các ngươi sinh mạng đi lấp những thứ này hải quái miệng. Là lão hủ để cho bọn họ tới trên chiến thuyền nhường ra một con đường, một cái đã phi thường giàn mua lão nhân chắp hai tay sau lưng đi tới phía trước nhất. Nhị thúc tổ, ngài làm sao tới rồi? Hải bộ bên trong còn có một vị thiên vương cảnh cường giả, chính là trước mắt vị này đã giàn mua lợi hại biển tương vân, thế nhân chỉ biết Hải Vương Uy, nhưng không biết tại Hải Vương Uy còn có một cái quát Nam Hải vài chục vạn năm nhiệm vụ, đó chính là Hải Thiên Trượng trong miệng nhị thúc tổ. Thiên vương cảnh tuổi thọ có 300,000 năm, nếu là đến 300,000 năm sau còn không có đột phá cũng chỉ có thể hai tay buông xuôi, mà biển thương vân nhưng lấy thiên vương cảnh tu vi kinh khủng sống sắp tới 500.000 năm, cho dù là nhiều lần đối mặt hiểm cảnh Hải Thiên Trượng cũng không có phiền toái biển thương vân, chính là bởi vì hắn vị này nhị thúc tổ đã chỉ còn lại tia khí lực cuối cùng. Còn da lông mọc, còn trồi lâm cây, hồng vũ đã rối loạn, huy hoàng, hoặc là hoàn toàn tử vong. Biển thương vân là trải qua tiên cổ loạn chiến người cho nên nhìn đến phi thường rõ ràng. Tất cả mọi người đều cần phải vì tồn vong mà chiến, ngàn trượng. Lão hủ biết rõ ngươi là muốn chỉ có thể là hoàn chỉnh hải bộ cùng tổ tông này lưu lại đại trạch quốc, nhưng có lúc không có lựa chọn, chớ có để cho Nam Hải yêu vương xem thường hải bộ chí khí. Kia, làm phiên nhị thúc rồi. Hải Thiên Trượng chắp tay hướng trên chiến thuyền thi lễ một cái. Thay lão hủ hướng dễ khinh trần nói một tiếng cảm tạ. Biển thương vân tràn đầy nếp nhăn trên mặt hướng mấy vị đại kiếm tu phi thường khó coi cười một tiếng. Điện chủ tới thời điểm còn để cho chúng ta thăm hỏi sức khỏe tiền bối dịch cản trả lời. Cái tên kia nhất định vẫn là giống như trước đây trẻ tuổi như vậy đi, đáng tiếc a. Biển thương vân thở dài mang theo mấy phần không cam lòng. Có chúng ta 5 người tại, tiền bối không cần phải như thế dịch cản quyết đủ. Ngươi không hiểu. Biển thương vân trong ánh mắt mang theo hồi ức, hắn là đích thân trải qua tiên cổ loạn chiến người, kiến thức qua bao nhiêu cực thịnh một thời bộ lạc đều chôn vùi ở trong bụi bặm, không có hẳn phải chết quyết tâm căn bản là không có cách chiến thắng hung hãn thập tam châu. Dịch đỉnh biến sắc, hắn đương nhiên nhìn ra, hải bộ đây là muốn dốc hết toàn tộc lực hải vực Nam Hải hải yêu đánh một trận, cũng không nghĩ đến hải bộ cư nhiên như thế quật cường. Biển thương vân. Khi nhìn đến biển thương sau mây Nam Hải yêu vương rối rít biến sắc, hải bộ huynh đệ năm đó ở Nam Hải nhưng là yêu vương đều nghe đến đã biến sắc nhân vật. Lão gia ngươi còn chưa có chết. Doanh ngư có chút sợ hãi quát lên. Nhanh nhanh mấy vị yêu vương chớ vội, xem ra lần này không ngừng có thể hoàn toàn tiêu diệt ngươi hải bộ, còn có thể tự tay báo năm đó cha ta thủ. Doanh ngư trong đôi mắt mang theo cừu hận. Nam Hải chư vị yêu vương nếu muốn diệt ta hải bộ căn cơ, chúng ta đây hải bộ dĩ nhiên là phụng bồi tới cùng, cho dù là chết cũng muốn từ trên người bọn họ kéo xuống một miếng thịt. Hải bộ người trẻ, xuất trình. Biển thương vân một tiếng hò hét, sở hữu trên chiến thuyền tù và ốc băng rồi, chiến thuyền từng chiếc không sợ lái về phía vô số động vật biển hội tụ Nam Hải, từng bước sát cơ từng bước hung hiểm. Thế nhưng không ai quay đầu. Nếu như chiến thuyền này cùng Biển Thương Vân là đại trạch quốc cuối cùng nội tình, vậy những thứ này già yếu bà mẹ và trẻ em chính là hải bộ ý chí, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Hải Thiên Trượng lòng đang dì máu, trận chiến này Nam Hải bảy yêu vương lưu đồ đã lâu, hơn nữa du vô song tương trợ đã để cho hải bộ cùng đại trạch quốc đi ở tiêu diệt bên mở. Từng cái chiến thuyền việc nghĩa chẳng từ nan sông vào sóng biển bên trong, vô số quái ngư tự trong biển lật lên, tiếng kêu thảm thiết tiếng la giết xuyên thấu qua sóng biển truyền tới. Hải Thiên Trượng sắc mặt tái nhợt. Nhị thúc tổ, bọn họ chết đáng ra không? Hải Thiên Trượng chính là Nam Hải mạnh mẽ nhất vương cảnh một trong, nhưng là trả lời hắn nhưng là Biển Thương Vân một cái tát. Bọn họ dùng cánh mạng mình cùng Nam Hải quái ngư đọ sức, thậm chí chỉ dùng của mình thân thể tới ngăn trở quái ngư cho ngươi chia sẻ áp lực, ngươi lại còn đang do dự. Những thứ này hải bộ người trẻ có thể có bao nhiêu sống sót, quyết định bởi tại chúng ta lúc nào có khả năng xử lý xong những thứ này. Yêu vương tiên sư Hải Hoàng giới nghỉ thực lực độc nhất vô nhị, tiên cổ lúc hắn nếu là muốn vậy liền có thể còn sống. Ngươi tổ phụ mặc dù không có Hải Hoàng như vậy thông thiên tạo hóa, thế nhưng tại Nam Hải cũng là vô địch tồn tại. Hải bộ nổi bật nhất hai người này kết cục như thế nào? Song song chết trận. Biển thương vân thấy qua quá nhiều thảm thiết vì vậy lên tiếng trách mắng, mà chính hắn cũng đã sớm làm xong hiến sinh trong đó. Nếu là không có hẳn phải chết quyết tâm, liền không xứng sống tiếp, đây là tiền cổ phép tắc cho đến ngày nay các ngươi nếu là liền một điểm này đều không cách nào hiểu được, hiểu dã nhất định vong. Chương 564, Hải Chi Thương Vân, thần môn tám độn thuật ngay cả Xuân Phong trong lòng cũng liên tục nhận được rung động, hắn tận mắt thấy một ông già tự trên chiến thuyền nhảy lên chủ động chặn lại kia quái ngư đại khẩu, mà phía sau hắn một cái thần tình bối phận trung niên cầm cương đao trong tay hướng này quái ngư đầu đánh xuống. Đây chính là bọn họ lựa chọn. Đây chính là bọn họ ý nghĩa sao? Xuân Phong suy nghĩ một chút, nếu như có một thiên đạo cùng đi ở bên bờ sinh tử, sư phó hắn sẽ lựa chọn thế nào? Cái kia cực độ cương triều sư phụ đương nhiên thà chịu bỏ qua chính mình nhiều năm tâm huyết cũng sẽ không đem bọn họ đưa vào hiểm địa, nếu không sẽ không mạo hiểm sinh tử nguy hiểm đi Minh phủ cứu vô tả. Thế nhưng Xuân Phong đang nghĩ, chính mình lại sẽ làm ra như thế nào lựa chọn? Sư phụ, sư phụ. Một đạo trung bạc bình thường thanh âm truyền tới, Xuân Phong nhìn đến Ly Nguyên Tăng Nữ hướng hắn nơi này bay tới. Tăng Nữ, không nên tới gần nơi này. Xuân Phong đội vàng quát bảo ngưng lại Tăng Nữ. Hiện tại hắn tình hình vốn là phi thường nguy cấp, bây giờ Nam Hải còn sót lại này 15 tôn yêu vương mỗi cái thực lực bất phàm, liền ngay cả chính hắn đều chỉ có thể dựa vào cấm thuật chống đỡ, nếu là tăng nữ tùy tiện đến gần nhất định sẽ cuốn vào trong đó. Biển Thương Vân mỗi một bước cũng để cho những thứ này Nam Hải yêu vương sinh lòng sợ hãi, cái này nhìn như tuổi già phảng phất liền một trận gió đều không nhịn được lão đầu tử đáng sợ đã in dấu thật sâu ấn đến nơi này chút ít yêu vương trong đầu. Ta không tin một cái tao lão đầu tử bây giờ còn có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng, một tôn yêu vương vọt ra khỏi mặt nước, tay cầm một thanh cự đại phủ đầu hướng Biển Thương Vân đập xuống giữa đầu. Biển Thương Vân đục ngầu trong đôi mắt tản mát ra tinh quang, mắt thấy này bữa lớn hạ xuống quả nhiên không biết né tránh ngược lại đưa ra kia trương tràn đầy nếp nhăn tay. Hải bộ người am hiểu thủy pháp, bị yêu vương gần người vô cùng nguy hiểm, thế nhưng Biển Thương Vân nhưng hoàn toàn không quan tâm. Nay đỏ ngầu yêu vương dài hơn 10 trượng bữa lớn miễn cưỡng ngừng ở giữa không trung, vô luận hắn dùng lực như thế nào đều khó dung chuyển này bữa lớn, một cái nhân tộc lực lượng làm sao có thể so với hắn còn lớn hơn. Không nên kinh thường, Biển Thương Vân cũng coi là hải bộ dị loại. Doanh Ngư nói, Biển Thương Vân mặc dù cũng là hải hoàng giới nghỉ đệ tử, thế nhưng cùng hắn đại ca lại bất đồng, chỉ có danh thầy trò mà không thầy trò chi thực không sai. Biển Thương Vân đại ca Hải Lan Vân chết sớm, nếu là sống đến bây giờ chắc cũng là hoàng tôn đi. Biển Thương Vân hải bộ huyết mạch mỏng manh, từ nhỏ tuổi liền bị giới nghỉ cái lao già đó đưa vào thể tu thánh địa 10 môn thần điện gặp hoàng trong thanh âm mang theo kiêng kỵ sâu đậm. Khó được còn có người nhớ kỹ lao hủ đoạn này đã qua đỏ ngầu yêu vương sợ hãi nhìn lấy hắn này bách luyện vũ khí bị Biển Thương Vân kia gầy đét giống như thiết chảo bàn tay từ từ bắt nước, hóa thành khối mảnh vụn. Điều này sao có thể? Biển Thương Vân thân thể nổi lên xuất hiện ở đỏ ngầu yêu vương trước mặt, một quyền hướng hắn cứng rắn nhất hung giáp đập tới. Biển Thương Vân trên nắm tay lao ra một đạo nguyên lực màu đen, có tới trăm trượng bảng đại yêu vương bị một quyền này trực tiếp đánh nát che chở lòng dạ giáp, liền thân thể đều bị một quyền này đánh thủng. Đỏ ngầu yêu vương yêu hồn muốn chạy trốn, lại bị Biển Thương Vân một trường kéo về lòng bàn tay, mất đi. Ngay cả ngũ đại kiếm tu cũng có chút lộ vẻ xúc động. Biển Thương Vân đã là tuổi già, vô luận là lực lượng hay là tốc độ cũng đã là nhân sinh tung lũng, lại còn có khả năng miểu sát một tôn tiên vương cảnh đại yêu. Điện chủ từng nói Biển Thương Vân tiên cổ trước đã có hoàng tôn chiến lực, bây giờ nhìn lại tuyệt đối không phải nói ngoa rồi, chỉ sợ hắn không kiên trì được quá lâu a, đây mới là Dịch Cản lo lắng nhất địa phương. Biển Thương Vân hiện tại trạng thái thật sự quá tệ. Một quyền sau đó Biển Thương Vân có chút hơi lộ ra thất vọng nhìn mình quả đấm, tự mình lẩm bẩm. Già rồi, đúng là già rồi không phải sợ, chẳng qua chỉ là một cái lập tức hai tay buông xuôi lão đầu tử thôi, coi như là thời kỳ tột cùng cũng tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta, cùng tiến lên. Chánh Hải yêu vương sau khi nói xong liền dẫn đầu vào tới. Tiếp theo các ngươi toàn lực che chở ta đi, Biển Thương Vân thanh âm truyền cho những người khác. Cơ thiếu điển nhìn Biển Thương Vân trên người khí lãng càng ngày càng rất kinh khủng, nhanh liền biết có ý gì. Một trọi một hiện tại toàn bộ Nam Hải đều không có người có thể chống đỡ được Biển Thương Vân, thuần túy thể tu phi thường khó mà tu luyện thành công, thế nhưng một khi tu luyện thành công chính là một tôn đại sát khí. Chỉ cần bọn họ giúp Biển Thương Vân ngăn lại cái khác yêu vương, Biển Thương Vân liền có thể đem những thứ này yêu vương từng cái một tiêu diệt từng bộ phận. Biển Thương Vân thật sâu thở ra một hơi, đem chính mình giản mùa thân thể trạng thái điều chỉnh một ít, hắn là chân chính thể tu không có gì linh lực, chỉ có thân thể không ngừng nện ma luyện ra nguyên lực. Này nguyên lực liên tiếp bạo khởi 6 lần, trên người nguyên lực nhan sắc cũng liền tiếp theo biến ảo 6 lần sau, trên người nguyên lực đều biến thành một loại màu xanh nhạt. Tại tránh biển giết yêu vương tới lúc, Biển Thương Vân lấy càng kinh khủng hơn tốc độ xoay người xông lên, nắm chặt thành quyền bàn tay điểm ra một ngón tay. Giá trị phù thanh nguyên lực màu xanh lục bay vòng theo đầu ngón tay điểm ra, ánh sáng minh diệt sau Chánh Hải yêu vương các vị trí cơ thể hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có ở giữa trán xuất hiện một cái lỗ máu. Một lần nữa một đòn miểu sát thiên vương cảnh yêu vương rung động toàn trường, dù vô song tại gặp được Biển Thương sau mây liền có một ít không tốt lắm dự cảm. Cơ thiếu điện bông tha cùng hắn chiến đấu chạy thẳng tới Biển Thương Vân nơi. Gặp hoàng, Doanh Ngư mấy vị yêu vương liên thủ đánh tới, nhưng là từng trôi phi kiếm xuyên biển xuyên tấu qua song kiếm đem những thứ này yêu vương ngăn trở xuống, không cho bọn họ quấy nhiễu Biển Thương Vân đại khai sát giới cơ hội. Phi kiếm chẳng tiên. Đây là dịch cốc tuyệt kỹ thành danh, cũng là trảm kiếm môn tuyệt học trí cao, đầy trời mưa kiếm đồng loạt hạ xuống bức lui ba đại yêu vương, cùng lúc đó che đậy tầm mắt đầy trời mây mù một lần nữa hiện đầy Nam Hải. Này mây mù có khả năng đem sở hữu yêu vương linh thế toàn bộ che đậy, để cho bọn họ cảm giác không tới Biển Thương Vân vị trí. Thế nhưng Biển Thương Vân nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bởi vì hắn ngũ giác đã bén nhạy đến không thể tưởng tượng nổi bước. Đang xa thái âm lục hợp Biển Thương Vân thanh âm giống như trong địa ngục câu hồn ác ma, mỗi nhất kích cũng sẽ mang đi một tôn yêu vương tính mạng. Yêu vương là Hồng Vũ đại lục loại trừ vô thượng hoàng tôn ở ngoài đứng đầu cường giả cấp cao nhất, nhưng là tại Biển Thương Vân thủ bên trong lại không gì sánh được yêu ớt. Thế nhưng Biển Thương Vân mỗi một lần đả kích cũng đã đạt tới hắn cực hạn, thân thể đứng sừng sững ở Nam Hải lên lảo đảo muốn ngã, mí mắt nặng nề lúc nào cũng có thể ngã xuống. Hắn tu luyện là thể tu bên trong bá đạo nhất pháp môn, xuất xứ từ 10 môn thần điện tuyệt học thần môn 8 độ thuật, thần môn 8 trốn tổng cộng chỉ có 8 chiêu, mỗi một chiêu đều là đưa người vào chỗ chết ký pháp, giá trị phù, đằng xà, thái âm, lục hợp đều là trong đó chiêu thức, cũng đã có 6 tôn thiên vương cảnh đại yêu ngã ở này kinh khủng pháp môn xuống. Bất quá mỗi một lần thực chiến đều là đúng tự thân tinh huyết hao tổn, thi triển xong 4 chiêu này Biển Thương Vân đã đến dầu cạn đèn tắt mức độ. Gầy yếu không chịu nổi gánh nặng thân thể tùy thời đều có thể rơi xuống tại trong biển, tại Nam Hải bảy yêu liên thủ cuối cùng phá vỡ cơ thiếu điện sương mù, gặp hoàng độc giác đột nhiên theo dưới mặt biển lộ ra trực tiếp xuyên thủng Biển Thương Vân phần bụng. Đau đớn kịch liệt để cho Biển Thương Vân buồn ngủ trong đầu nhiều hơn một tia thanh minh, mở ra đục ngầu cặp mắt, nhìn cách đó không xa hải bộ con dân cùng Nam Hải hải quái chiến đấu máu tanh tình cảnh, bên tai chuyển tới thảm thiết thanh âm. Hải bộ xuống còn. Biển Thương Vân tự mình lẩm bẩm tối thiểu tại kéo một cái đi xuống. Ngươi tại sao còn không chết? Gặp hoàng thanh âm mang theo run rẩy, hắn cho tới bây giờ không có vững chắc như vậy ương ngạnh người, hơn nữa còn là một cái mấy chục vạn năm trước nên ngã xuống mục nát người. Biển Thương Vân phần bụng bị xuyên thủng nhưng cũng chẳng có bao nhiêu huyết dịch chảy ra, trên người nguyên lực từ màu xanh biết một chút xíu chuyển hóa thành màu đỏ nhạt. Chương 565, người trước gục ngã người sau tiến lên, Hải Bộ thắng lợi Hải Thương Vân thừa dịp cuối cùng thanh tỉnh người đứng đầu bắt được gặp Hoàng Độc Giác, rồi sau đó một trường vỗ xuống, gặp Hoàng Độc Giác có thể nói Nam Hải cứng rắn nhất sắc bén vũ khí, mới vừa rồi vài độ cùng Tiên Vũ Điện đại kiếm tu chính diện chống lại mà không bị thua, bây giờ quả nhiên bị một trường đánh nát. Thần môn, một quyền này đã vượt ra khỏi Hải Thương Vân cực hạn, thương cổ nổi giận gầm lên một tiếng ngũ quan tràn máu, trên người xương cốt không thành đất nước, gần như mãnh hổ, cái này so với lên trước chiêu số uy lực còn muốn đáng sợ, nếu như gặp Hoàng không tránh kịp lúc tuyệt đối sẽ bị mất mạng tại chỗ. Bất quá ngay tại gặp Hoàng gắng sức phản kích thời điểm, Hải Thương Vân thân ảnh quả nhiên đi tới cùng Dịch Chân chiến đấu Du Vô Song trước mặt, Hải Thương Vân cho dù là tuổi già sức yếu cũng sẽ không nhận biết vị này đế du tộc truyền nhân. Nếu có thể ở Nam Hải chém chết đế du tộc tiên tri tiêu tử, tuyệt đối so với đánh chết bất kỳ một tôn Nam Hải yêu vương muốn càng đáng giá. Du Vô Song trong mắt giống vậy mang theo sợ hãi, hắn không muốn nghĩ tới cái này lão đầu sắp chết tử điên cuồng như vậy, hoàn toàn là bỏ tánh mạng mình. Thần môn, câu trần. Du Vô Song dưới tức giận hiện ra yêu thần, một cái ám kim sắc con rít ngàn chân đột nhiên nhào tới Hải Thương Vân trên người. Hải Thương Vân đã hoàn toàn mất đi ý thức, trong tay này xúc tích tất cả lực lượng sát chiêu cũng không có thể thuận lợi phát ra, gần già thân thể cơ hồ tại trong nháy mắt cũng đã bị Du Vô Song gặm ăn hơn phân nửa. Quỷ dị nhất là thân thể này không có chảy ra một giọt máu, bởi vì Hải Thương Vân tinh huyết đã toàn bộ bị tiêu hao ở mới vừa rồi chiêu số bên trong. Du Vô Song thở hào hẹn, nếu như không là hắn phản ứng nhanh cộng thêm Hải Thương Vân lực lượng không đáng kể, sợ là chết chính là hắn. Nhìn Hải Thương Vân tàn phá thân thể rơi vào đáy biển, Hải Thiên Trượng nhưng không có bất kỳ tiếc hận thân sắc, Hải Thương Vân mà nói cũng để cho hắn hạ quyết tâm. Nam Hải nếu không phải ổn định, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Liêu Châu, Đông Vũ Nguyên, Hải Thiên Trượng giơ toàn tộc lực thể bảo đảm Nam Hải, nếu là có gì đó bất chắc, xin mời chư vị chiếu cố một hồi riêng ta tự Hải Bình Ba. Hải huynh chớ có hành sự lỗ mãng, hiện tại thế cục chúng ta chưa chắc không có doanh hy vọng dịch cản quên đủ. Chư vị xin đừng đang quên ta, nhị thúc tổ giáo huấn đúng Hải Bộ tại nguy hiểm nhất Nam Hải có khả năng dừng chân hơn nữa phồn thịnh, chính là bởi vì vô số Hải Bộ tổ tiên người trước gục ngã người sau tiến lên quên sống chết. Huy Hoàng vạn cổ Hải Hoàng giới nghỉ, ta tổ phụ Hải Lan Vân, phụ thân Hải Uy, toàn bộ chết ở mảnh này nguy hiểm hải vực, bây giờ cũng đã đến ta làm quyết định thời gian, đối mặt cục diện như vậy, thân là Hải Bộ tộc trưởng ta nghĩa bất dung tử. Hải Thiên Trượng trong đôi mắt tựa hồ giấy lên một đám lửa, huyết mạch chi lực trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, mà hắn thực lực cũng không ngừng tăng bọn. Mới vừa rồi đánh một trận, ngũ đại kiếm tu chém dụng 5 vị yêu vương, Hải Thương Vân lấy tánh mạng mình làm đại giá lại giết chết 6 vị, có lẽ từ hao tổn nữa bọn họ thật có khả năng thủ thắng, thế nhưng Hải Thiên Trượng đã không kịp đợi. Hải Bộ cùng với đại trạch quốc con dân đang dùng tính mạng trì hoãn vô cùng vô tận hải quái, cho hắn tranh thủ thời gian, hắn nếu là yêu tính mạng không biết còn sẽ có bao nhiêu người chết đi. Doanh Ngư, ta chỉ có một chiêu, ta sẽ dùng một chiêu này tới đánh cược ta Hải Bộ tiền đồ. Nhìn Hải Thiên Trượng trong ánh mắt kiên quyết, Doanh Ngư vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng. Mau rút lui. Hải Bộ cùng Nam Hải yêu vương đối địch vô số năm, đã sớm biết gốc biết rễ, Hải Thiên Trượng muốn làm gì trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, đáng chết Hải Lan Vân đã từng sáng lập một môn kinh khủng cấm thuật. Hải Bộ có khả năng chấn áp Nam Hải nhiều như vậy yêu vương để cho bọn họ không dám có quá lớn động tác, loại trừ chấn bực cấp bậc pháp trận uy hiếp bên ngoài, này môn cấm thuật cũng nổi lên không nhỏ tác dụng, ngay cả Hải Lan Vân mình cũng là chết ở này môn cấm thuật lên. Ha ha, muốn chạy rồi sao? Trễ. Hải Thiên Trượng lên tiếng cùng tiếu, toàn bộ biển khơi thật giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang. Cấm thuật. Hải Thiên Thần Táng Hải Thiên Trượng đứng ở trên mặt biển mái vòm bên dưới, toàn bộ biển khơi đều bắt đầu sụp đổ, thiên mây thấp trọng áp ở Nam Hải lên, sóng to cao lên ngàn trượng lại ầm ầm sụp xuống. Từng bị yêu vương tại sóng cuồng bên trong giãy giụa, bất kỳ yêu vương đều cũng không còn cách nào thao túng này quen thuộc nước biển mảy may. Xuân Phong đã sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn là vội vàng tới tại tăng nữ trước mặt, này đã hoàn toàn không chịu trói buộc đại hải triều nước loạn cuốn làm ướt Xuân Phong đảm bảo. Xuân Phong dùng yếu ớt linh lực đem hai người bảo vệ. Khi này Hải Bộ cấm thuật cuối cùng thi triển xong xong lúc, lơ lửng rồi mấy cô yêu vương thi thể, còn lại những thứ kia cho dù không có chết cũng bị trọng thương, trong thời gian ngắn khó mà tại bén lên sóng gió gì. Hải Thiên Trượng nhìn trên mặt biển nguyên bản trên 100 chiếc chiến thuyền bây giờ chỉ còn lại lác đác 3 chiếc, tâm tình trầm thống. Hải Thiên Trượng vô năng, thẹn với Hải Bộ tổ tiên truyền xuống phần này tổ nghiệp. Không, ta hẳn là chúc mừng Thiên Vương, Nam Hải từ đó đánh một trận liền lại cũng không tạo thành uy hiếp, nếu như Hải Bình Ba có khả năng theo phong hỏa xoay chuyển sóng động trở về, chắc hẳn vượt qua Hải Bộ trước đại không thành vấn đề, các ngươi Hải Bộ lại có thể có vô số năm an ổn cơ thiếu điển nói. Đúng vậy, sóng gió nổi lên bốn phía hùng vũ, không nghĩ đến cực các Nam Hải là trước nhất an định lại địa phương dịch cản cũng đuổi theo. Hải Thương Vân cuối cùng khẽ múa cùng Hải Thiên Trượng liệu lên tính mạng Hải Thiên Thần Táng, cuối cùng để cho Nam Hải lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù đại vùng ngập lụt cùng Hải Bộ chỉ có này khó khăn lắm một người còn sống sót, thế nhưng so sánh cựu gia ở ngoài vẫn còn tại không ngừng mở rộng chiến đấu đã tốt hơn quá nhiều. Du Vô Song tại Hải Thiên Trượng liều chết một đòn lúc sau đã trốn rời khỏi nơi này, Nam Hải nguy cơ đã giải trừ, Xuân Phong gặp được nhiều như vậy tôn tiên vương cảnh chiến đấu biết cho dù là cùng một cảnh giới, thực lực cũng khác nhau trời vực. Bạch Khâu Thiển dẫn đầu cáo lui, lần này nàng giống vậy được ích lợi không nhỏ, Hải Vương Uy đối với linh lực có thể nói tinh diệu rất nhỏ thao túng, cùng với bán bộ Hải Vương quyết đều đủ để cho nàng thực lực thực chất bay vọt. Giống vậy Xuân Phong nhiều lần cùng Tiên Vương cảnh giao chiến trong lòng của hắn có chỗ càng ngộ, Nam Hải lên linh khí điên cuồng hướng Xuân Phong nơi tụ lại, Xuân Phong trên tay thanh ngọc vòng bên trong cũng chảy ra từng luồng dòng nước ấm. Nguyên bản đã trở lại Kinh Giá Tiên Vũ Điện phục mệnh 5 vị đại kiếm tu hạ xuống lần nữa, Cơ Thiếu Điện cũng trở lại Nam Hải, 6 người nhìn Xuân Phong đều là khó tin. Người này thiên phú, cửu giá ở ngoài thuộc về số 1. Cơ Thiếu Điện một câu nói này đem Xuân Phong nắm cao vô số lần. Đáng tiếc hắn là Bách Lý Bộ người dịch cản thở dài một tiếng. Vương cảnh đột phá Thiên Vương cảnh phi thường khó khăn, thế nhưng Xuân Phong nhưng phi thường dễ dàng, liền ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao. Nguyên bản Thiên Phú nghịch thiên người tại đột phá Quy Tiên cảnh lúc sẽ có thiên kiếp, liền muốn diêm lập được cửu cửu chí tôn thần linh cước, thế nhưng Xuân Phong lại không có triệu hoán đến bất kỳ thiên kiếp, liền 89 đại thiên kiếp cũng không có, chi giống như một giấc mộng bình thường liền đột phá. Cái này thì lại đột phá sao? Xuân Phong nhìn một chút hai tay mình cũng là một mặt mê mang, còn có 3 phần không đã huyền, hắn cũng muốn thể nghiệm một hồi thiên kiếp tư vị gì. Tang nữ nơi này đã không sao, chúng ta cũng nên trở lại đạo cung rồi, ngay tại hắn và tang nữ cũng chuẩn bị rời đi, nhưng là lại bị Cơ Thiếu Điện gọi lại. Ngươi là đạo cung diêm lập đệ tử Xuân Phong thật sao? Cơ Thiếu Điện mang trên mặt thân thiện. Chính là ngươi có bằng lòng hay không theo ta Vân Dương Thành? Đi Vân Dương Thành làm cái gì? Xuân Phong có chút không hiểu. Ngươi thiên phú khiến người thán phục, nhất là đối với cấm thuật phương diện có thể nói tiền vô cổ nhân, ta cũng hy vọng ngươi có thể thêm vào kiếm môn, chúng ta 5 người nguyện đề cử ngươi bái tại ta Tiên Vũ Điện điện chủ môn hạ. Chương 566, thung lũng người tới, các loại thân nhân dịch định khai ra hắn tự cho là tối ưu ác điều kiện, có khả năng bái tại Tiên Vũ Điện điện chủ môn hạ tuyệt đối là làm cho cả Hồng Vũ đều ghen tị hâm mộ sự tình. Xuân Phong cũng biết, mới vừa rồi đánh một trận để cho bọn họ đều nổi lên lôi kéo chính mình tâm, từ trước đến giờ ôn hòa Xuân Phong cự tuyệt phi thường quả quyết, hắn thấy chỉ có chuyện này là không có chừa chỗ thương lượng. Phi thường xin lỗi, Xuân Phong một buổi sáng là đạo cung đệ tử, tiếp này đều là đạo cung đệ tử, không chuẩn bị cải đầu những môn phái khác, ta cũng không phải là muốn lôi kéo ngươi thêm vào Vân Dương Thành, thì không muốn ngươi như vậy tiền tiêu sớm chào cảm ơn. Cơ Thiếu Điển nói hết sức chăm chú. Ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một chút đi, đã có một đám người để mắt tới ngươi, vô luận thêm vào Vân Dương Thành vẫn là kiếm môn đều tốt đều có thể giữ được ngươi, duy chỉ có ở lại đạo cung sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều phiền toái, thậm chí sẽ chết. Dịch Cốc là thực sự thưởng thức Xuân Phong, hắn cũng theo Tiên Vũ Điện điện chủ trong miệng biết một ít bí mật, không nhịn được liên tục nhắc nhở, muốn giữ được Xuân Phong Tiên Vũ Điện là một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Xuân Phong ánh mắt biến đổi, hiển nhiên hắn biết là ai dõi theo hắn. Đa tạ quan tâm, nếu như có người nhớ lên Xuân Phong cái mạng này, Xuân Phong dĩ nhiên là sẽ không xá, coi như chính ta không che chở được ta còn có sư phụ. Tại Xuân Phong trong mắt Diêm Lập chính là thần linh, chính là hắn tín ngưỡng, chính là không gì không thể tồn tại, có một cái vì đệ tử đại náo minh phủ để cho thập tam giản quỷ vương đều thúc thủ vô sách sư phụ, Xuân Phong không gì sánh được vinh hạnh. Đã như vậy, chúng ta đây cũng liền không miễn cưỡng nữa, hy vọng có thể có lại gặp một ngày ngũ đại kiếm tu cùng Xuân Phong nên khác sau tiếp nối rời đi. Ta chưa từng thấy qua sư phụ ngươi, thế nhưng có thể bồi dưỡng được ngươi như vậy đệ tử từ trước đến giờ cũng là kỳ nhân một cái, ta cũng phải trở về Vân Dương Thành. Cơ Thiếu Điển tại đi tới Xuân Phong bên người lúc thấp giọng nói một câu để cho Diêm Lập cẩn thận, có người muốn đối phó hắn. Cơ Thiếu Điển cùng với Tiên Vũ Điện 5 vị đại kiếm tu cũng không có phóng đại thần ra, ngay tại Xuân Phong đột phá Thiên Vương cảnh sau đó tòa kia đã hoang vu tổ miếu bên trong một lần nữa có động. Tĩnh. Tứ đại thần triều đầu là Vạn Thụ thần triều, mà Vạn Thụ thần triều ngự thủ bộ lạc Thung Lũng bộ lạc đồng dạng là toàn bộ Cựu Giá Hoàng Tôn bên dưới đệ nhất bộ lạc. Cựu Giá Đại Thiên Vương bên trong Tam đại ngự thủ bộ lạc cũng sẽ không trúng tuyển trong đó, mà là lấy làm tiểu khác xưng là ngự thủ Thiên Vương. Tam đại ngự thủ bộ lạc cũng có phi thường hùng hậu nội tình, vượt xa cái khác Cựu Giá đại bộ, đây cũng là vì sao Đông Điện tại Cựu Giá huyên náo gió tanh mưa máu nhưng cũng không dám tùy tiện tiến vào ngự thủ bộ lạc nguyên nhân. Thuần Dương Sơn chi chủ Hỏa Phá Sơn là nhị đại hỏa ngự, Quý Ly thị Quý Ly núi là đời thứ 3 thổ ngự, mà mạnh nhất ngự thủ bộ lạc Thung Lũng bộ lạc Tiên Vương chính là Cốc Địa Hư, xưng là mệnh ngự. Thung Lũng bộ lạc người trời sinh liền nắm giữ cực mạnh sinh mệnh lực, có thể so với thập tam châu đại yêu, Thiên Vương cảnh nhân tộc chỉ có 300,000 tuổi thọ mệnh, Thung Lũng bộ lạc người nhưng có thể có được vượt qua 40 vạn tuổi thọ mệnh. Không chỉ như vậy, Thung Lũng bộ lạc cường hãn thậm chí hơn xa ở Thuần Dương Sơn cùng với Quý Ly bộ, Thung Lũng bộ lạc mặc dù dùng chung một cái họ, nhưng lại có lớn mạnh, Thung Lũng Hà thị cùng với Thung Lũng Nguyên thị, thế hệ này mệnh ngự toàn danh chính là Thung Lũng Nguyên Hư. Bây giờ kia tàn phá vạn một suy thoái tổ miếu bên trong, thân là mệnh ngự Cốc Địa Khư cùng với Hà thị nhất mạch tộc trưởng Cốc Địa Lam liền đồng thời đều thân ở tổ miếu bên trong. Tổ miếu bên trong kia mang theo khí tức mục nát, khoác trên người đầy cảnh cây khô lão giả giống vậy tại, hơn nữa khô đét trên mặt cặp mắt như là chó sói loay sáng. Thiên Vương, cái kia thức tỉnh tổ tiên huyết mạch hài tử cuối cùng thành tiểu Thiên Vương, vị lão giả này kích động vô cùng. Đan câu bạch sao? Nếu thức tỉnh tổ tiên huyết mạch vậy sẽ phải mang hắn về, chỉ là Thuần Dương Sơn hỏa ngự có chút phiền phức. Cốc Địa Khư nắm dâu nói. Hồng Vũ chính diện thời buổi rối loạn, vì tổ tiên coi như là phiền toái cũng phải không tiếp cùng Thuần Dương Sơn đánh một trận, mang về đan câu bạch. Cốc Địa Lam phụ hòa nói. Không, đứa bé này không ở đan câu, hiện nay đang ở Nam Hải. Nam Hải. Cốc Địa Lam sắc mặt có chút khó coi. Đan câu bạch bởi vì tự thân gồm cả khắc chế lẫn nhau song thần thông vì vậy cũng không hề rời đi Thuần Dương Sơn, thân ở Nam Hải nhất định là do người khác. Hà Lam, hiện tại ngươi còn có thể bỏ được sao? Cốc Địa Khư cười hỏi. Bất kể có bỏ được hay không đều chuyện tại phải làm, chuyện này không thể có bất kỳ bất chắc. Nguyên Cường, ngươi đi đưa hắn mang về này. Mục nát lão giả hướng tổ miếu bên trong duy nhất một tôn tượng thần không ngừng dập đầu. Nếu như hắn phản kháng đây, sinh tử bất luận. Nghe được câu này sau, Cốc Địa Lam liền đứng lên, hai quả đấm nắm chặt căm tức nhìn Cốc Địa Khư. Hà Lam, ngươi lưu lại phụng bồi hủ. Lão tổ. Cốc Địa Lam vừa định mở miệng liền bị cắt đứt. Hà Lam, hủ biết do ngươi muốn nói điều gì, đứa nhỏ này sắp thực dị bẩm thiên phú, thậm chí nếu như có mấy vạn năm khổ tu chưa chắc không thể đạt tới sơ đại tổ tiên cao như vậy độ, nhưng chúng ta không chờ nổi. Thập Tam Châu yêu tộc sẽ không cho chúng ta thời gian dài như vậy, thần triều cũng sẽ không cho chúng ta thời gian dài như vậy, phương tướng bộ những thứ kia lão quỷ đã đoạt trước không có thể đợi chờ thêm rồi. Phải. Cốc Địa Lam cuối cùng vẫn lựa chọn đáp ứng, tình hình cũng không phải do hắn cự tuyệt. Xuân Phong mang theo tăng nữ một đường trở lại Thiên Nguyên, hai người tâm tình đều khá vô cùng, không chỉ ở Liêu Châu lại xây mấy cái miếu thờ, ngay cả thực lực cũng đạt tới Thiên Vương cảnh, phải biết hiện tại Diêm Lập cũng bất quá mới Thiên Vương cảnh mà thôi, liền vô thượng hoàng tôn ngưỡng cửa cũng không có mò tới. Nếu như nói cho sư phụ, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ đi, coi như là quy gia cũng khẳng định không nghĩ tới ta đây một chuyến đi ra có khả năng tu hành đến Thiên Vương cảnh. Được thời đắc ý nói, quy gia đã sớm nói ngươi đột phá cùng tu hành tốc độ hoàn toàn xem không rõ, tăng nữ cùng Xuân Phong cảm thấy kiêu ngạo. Quy gia bí hí thân phận cùng bối phận tại toàn bộ Hồng Vũ đều cao dọa người, thế nhưng loại trừ Diêm Lập sư bên ngoài, Xuân Phong đột phá hắn hoàn toàn xem không hiểu, vô luận là quy tiên đột phá đến chấn cảnh, hay là thật cảnh đều vương cảnh, đều không ngờ đơn giản. Thiên Nguyên nên là không trở về được, thế nhưng ngươi có thể đi với ta một địa phương khác. Ngay tại Xuân Phong cùng tăng nữ tán gẫu lúc, một người vóc dáng nhỏ dài lão giả phi thường đột ngột xuất hiện ở trước người hai người, lưỡng quăng râu dài, đỉnh đầu trên búi tóc phân biệt một cây màu xanh biết những cây, người này chính là Cốc Địa Hư. Ngươi là người nào, muốn dẫn ta đi nơi nào? Xuân Phong theo bản năng đem tăng nữ che chở ở sau lưng, khi nhìn đến người này sau, Xuân Phong huyết mạch trong cơ thể lại có một loại phi thường cảm giác hòa hợp thấy. Ta là bá phụ ngươi, đương nhiên phải dẫn ngươi về nhà, Cốc Địa Hư nói. Bá phụ? Ra. Xuân Phong cười lạnh một tiếng, để cho ta về nhà là giả, muốn giết ta là thực sự đi, ngươi tính ra vẫn là ta con cháu đồng lứa, ta làm sao có thể hại ngươi đây? Nhìn đến ta thung lũng bộ lạc trừ ngươi ra như vậy, anh tài ta thật rất là vui vẻ yên tâm a, ngươi nên nhận là người, ta là đạo cung Xuân Phong, không phải là các ngươi thung lũng người nào Xuân Phong. Danh tự này ngược lại thật thích hợp ngươi, bất quá ngươi vốn tên là cũng không kêu cái gì Xuân Phong. Ngươi họ thung lũng, Hà Thị Thiên Vương chi tử, toàn danh thung lũng Hà Minh Giác, mặc dù năm đó đưa ngươi rời đi thời gian ngươi tuổi còn nhỏ quá, thế nhưng ngươi cũng hẳn nhớ kỹ ngươi vốn tên là đi thung lũng Hà Minh Giác. Rất lâu rồi, lâu đến ta đã quên đi rồi danh tự này, bất kể ngươi có âm mưu gì ta đều sẽ không cùng ngươi đi, Xuân Phong nói xong mang theo tang nữ liền chuẩn bị rời đi. Xem ra ngươi là muốn ăn chút đau khổ mới có thể theo ta đi rồi, ta cũng đang có ý đó muốn lãnh giáo một chút các ngươi thung lũng nhất mạch cao chiêu. Chương 567, thần cấm chi thể, thung lũng Hà Minh Giác xác thực như Cốc Địa Khư nói, năm đó mặc dù niên kỷ của hắn còn nhỏ, nhưng là bị trí thân bức bỏ cùng với tại phương tướng bộ lạc trỗi trải qua hết thảy đều rõ ràng trước mắt kiếp này khó mà quên. Xuân Phong đem hết thảy các thứ này oán hận đều ẩn nút tốt vô cùng, từ nhỏ cũng phi thường nhu thuận, là bởi vì hắn sợ nếu như hắn biểu hiện không tốt sẽ một lần nữa bị Diêm Lập bức bỏ, sở hữu người hiểu chuyện đều là bị cưỡng bức bất đắc dĩ, bây giờ thấy Cốc Địa Khư sau hết thảy các thứ này toàn khí rốt cuộc tìm được một cái phát tiết. Cấm thuật ngự lôi hoa cực, lôi hàm tiên thư, Xuân Phong tự bên hông trong ngọc đồng lấy ngọc giản ra bước lên, rất nhanh ngọc giản này lên phủ chú triệu hoán đến vạn dặm mây đen che đậy nguyên bản trời quang ban ngày, lôi đỉnh lóe lên, hai đầu lôi long tự trong mây đen thò đầu ra. Này kinh khủng uy thế cũng không có hù được Cốc Địa Khư, vị này mệnh ngự mang trên mặt một ít kinh dị nhưng càng nhiều nhưng là hưng phấn. Minh Giác, ta nhưng là thung lũng bộ lạc mệnh ngự, thực lực tính ra so với sơ đại đại thiên vương cũng không kém bao nhiêu, nếu như chỉ là như vậy mà nói nhưng là sai quá nhiều, Xuân Phong cưới hai đầu lôi long, giống như trong thiên địa một tôn chiến thần, huyền môn pháp tu xuất thủ chính là kinh thiên động địa. Như ngươi mong muốn. Xuân Phong hiện tại trạng thái cũng không khá lắm, Nam Hải đánh một trận tiêu hao quá lớn, mặc dù đột phá trở thành thiên vương cảnh nhưng cũng không có thể phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu, khẽ cắn răng Xuân Phong lấy ra quyển thứ hai ngọc giản. Cấm thuật 24 phẩm phụ thuật. Ngọc giản tán lạc các nơi, hóa thành 24 từng đạo môn mạnh nhất phụ triện, thoáng chốc gió nổi mây bẩn, sớm chớp rền vang. Đồng thời thi triển hai đại cấm thuật để cho Xuân Phong thân thể gặp to lớn gánh vác, coi như là có thanh ngọc vòng chống đỡ cũng hoàn toàn triệt tiêu không được này cấm thuật mang đến tổn thương. Xuân Phong thở hổn hển, nửa quỳ tại lôi long lên, nếu như này hai đại cấm thuật đều không làm gì được Cốc Địa Khư mà nói, hậu quả khó mà lường được. Cốc Địa Khư nhìn Xuân Phong không khỏi nuốt nước miếng một cái, hắn cũng không phải là khiếp sợ Xuân Phong chiến đấu lực, coi như thi triển ra cấm thuật Cốc Địa Khư cũng có ứng đối chi pháp, khiến hắn lộ vẻ xúc động là Xuân Phong huyết mạch chi lực. Thần cấm chi thể. Minh Giác, ta có chút thay ngươi tiếc hận, Cốc Địa Khư thở dài một tiếng, nếu như thế cục không phải như vậy cấp bách mà nói cho ngươi thời gian ngàn năm, ngươi thành tựu tuyệt đối là thượng, đáng tiếc thung lũng bộ lạc đã đợi không được lâu như vậy, Diêm Lập tại Côn Luân cũng không phải không có chuyện làm. Hắn thực lực đã đạt đến một cái đỉnh phong, vô luận thu nạp bao nhiêu linh lực ngọc hư hỗn nguyên công đúng là không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng là lại từ đầu đến cuối vô phát đột. Phá hiện tại cảnh giới. Hiện tại Diêm Lập đang ở đảo Đô Sơn Lên, trước phương tướng Ly Dương thần âm hồn yếu ớt đã có thể được xem là tử vong trạng thái, mà Hồng Vũ Dương giới đối với hồn pháp tinh thông nhất ba người đang ở định sáng tạo ra một loại thuật pháp đem phương tướng Ly đánh thức. Phương tướng Minh đem đảo Đô Sơn trí bảo tiên đảo đút đồ ăn cho phương tướng Ly bảo vệ hắn tàn hồn, phương tướng Thiên Hóa lấy phương tướng bộ bí thuật định lớn mạnh này một luồng tàn hồn. Hơn nữa lấy cống hồn hóa sinh chú tới đánh thức tàn hồn lực lượng, ở nơi này hai người hàng ngàn, hàng vạn lần thử sau quả nhiên thật sáng tạo ra một loại mới tinh hồn pháp. Lúc này phương tướng Ly mặc dù như cũ hôn mê bất tỉnh, nhưng là phương tướng Thiên Hóa cùng phương tướng Minh bằng vào mới sáng chế ra pháp môn quả nhiên đem phương tướng Ly hồn phách khôi phục như lúc ban đầu, này một khi lan truyền ra ngoài tuyệt đối là một món nghe rợn cả người sự tình. Bất quá phương tướng Ly hồn phách đã bổ toàn, Diêm Lập lại lấy huyền môn đạo pháp hải lượng linh khí rót vào một ít sinh cơ, thân thể bên trong có sinh cơ, hồn phách hoàn chỉnh, dựa theo lẽ thường suy đoán đã sống lại, nhưng là phương tướng Ly nhưng vẫn không có tỉnh lại. Diêm Lập mấy lần tại Quỷ Phương Sơn lên mời ra tứ đại thiên sư thương lượng đối sách, thật đúng là tìm được biện pháp. Bây giờ Phương tướng Ly không có khôi phục hành động lực, duy nhất giải thích chính là Phương tướng Ly thân hồn chia liệt nhiều năm, hồn phách cùng thân thể không có thể chân chính dung hợp vào một chỗ, mà đạo môn bên trong thật là có để cho thân thể cùng hồn phách dung hợp pháp thuật, tạo các khôi lỗi pháp môn. Toàn bộ đạo cung đối với tạo các pháp môn giải nhiều nhất dĩ nhiên chính là Lâm Nguyên, Đào Đồ Sơn lên Lâm Nguyên, Phương tướng Minh cùng với Phương tướng Thiên Hóa Diêm Lập bốn người không ngừng thương thảo. Vì hướng Phương tướng Thiên Hóa chứng minh hắn tạo các khôi lỗi pháp môn có khả năng thao túng người nhục thân, Lâm Nguyên còn đặc biệt làm lên thí nghiệm, mà thí nghiệm mục tiêu là chủ động đưa tới cửa Sơ Tao. Sơ Tao vốn là đi đối phó đạo cung Thiên Vương cảnh đại yêu, cuối cùng lại không có cốt khí đầu nhập vào Đào Đồ Sơn. Bây giờ tại Đào Đồ Sơn trải qua phi thường tiêu sái thoải mái, thỉnh thoảng ra ngoài bắt mấy cái không mở mắt quấy rầy Thiên Nguyên yên ổn tiểu yêu, cũng là sẽ không Sơn Tao thiện tâm đại phát, mà là hắn cũng thích bị đám kia người bình thường coi như thần linh cảm giác. Diêm Lập tại Đào Đồ Sơn sắc phong hàng ngàn hàng vạn sơn thần hà bá cùng với thổ địa công, mà Sơn Tao là được những thứ này chúng sơn thần chi vương, ngoại giới chỉ biết đại sơn thần tôn số, nhưng cũng không biết chính là Sơn Tao. Sơn Tao tốt như vậy thí nghiệm Phương tướng Minh cùng Phương tướng Thiên Hóa tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thế nhưng Lâm Nguyên nhưng có chút do dự. Đại sơn thần, bần đạo pháp thuật này đối với ngươi thân thể tổn hại vô cùng nghiêm trọng, ngươi nhất định phải thử. Lâm Nguyên hỏi. Yên tâm đi, ta yêu thân mặc dù không có đạo cung cái kia lao ấu quy lợi hại, thế nhưng cũng so với các ngươi những người này mạnh rất nhiều. Sơn Tao đắc ý nói. Yêu tộc thân thể mạnh vượt xa nhân tộc, đại sơn thần có tự tin như vậy, ngươi không ngại thử một chút? Diêm Lập cũng quên. Được. Hồng Vũ Đại Lục có khả năng thao túng người nhục thân pháp thuật chỉ có ảo thuật, tỉ như khống hồn hóa sinh chú, thông qua mê muội dương thần để đạt tới điều khiển mục tiêu. Thế nhưng tại không thao túng dương thần dưới tình huống khống chế thân thể cũng chỉ có bây giờ tạo các pháp môn. Đây cũng là Diêm Lập lần đầu tiên thấy Lâm Nguyên thi triển tạo các pháp môn. Lâm Nguyên trong miệng tụng niệm rồi mấy câu chú pháp, âm lành gió thổi phất ở độ sóc trên núi. Đại sơn thần, không nên phản kháng. Lâm Nguyên tự đạo bảo bên trong lấy ra mấy cây sắc bén đinh gỗ, phía trên đều có khắc là rậm rạp chẳng trị chú pháp. Lâm Nguyên tốc độ tay cực nhanh tại Sơn Tao thân thể mấy cái trọng yếu huyệt vị cắm vào đinh gỗ. Liên này mấy cây đinh là có thể thao túng ta yêu thân. Ha ha ha, vậy làm sao? Sơ Tao lời còn chưa dứt, Lâm Nguyên đem cuối cùng một cây đinh cắm vào trong cơ thể hắn, lấy tạo các pháp môn đem những thứ này đinh gỗ lên chú pháp kích hoạt, sở hữu đinh gỗ liền với nhau. Ngay sau đó Lâm Nguyên lấy ra một cái kim sắc linh đan, này kim linh Diêm Lập nhận biết, chính là các thiên sư nhất mạch đời đời tương truyền pháp khí tạo các kim linh. Lâm Nguyên trong tay kim linh rung, Sơ Tao một chảo liền hướng lấy Phương tướng Minh bắt đi. Phương tướng Minh thân thể tại Sơn Tao trong tay hóa thành một đạo âm khí tiêu tan, cùng lúc đó một đạo âm lôi tự thiên mà rơi, Sơn Tao bị người thao túng thân thể thế nhưng phản ứng cũng không có vì vậy mà yếu bớt, hóa thành độn quang bay lên trời. Thật thần kỳ pháp môn, Phương tướng Thiên Hóa ánh mắt tỏa sáng. Ta chỉ là chân cảnh tu vi, có khả năng thao túng đại sơn thần, là bởi vì đại sơn thần cũng không có phản kháng này mới khiến những thứ này tạo các đinh có thể thuận lợi đánh vào trong cơ thể hắn. Thao túng một tôn tiên vương cảnh Lâm Nguyên mình cũng phi thường khổ cực, linh lực tiêu hao rất nhanh. Phương tướng Ly lúc này trạng thái hồn phách đã hoàn chỉnh, thân thể giống vậy hoàn chỉnh. Phiền toái là hồn phách cùng thân thể đều thuộc về ngủ say ở trong, tạo các khôi lỗi thuật chính là muốn hướng bọn họ biểu diễn đang thao túng thân thể phương diện chỗ độc đáo. Sơ Tao tại thoát khỏi thao túng sau hai chân như nhũn ra, cả người đau xót, mỗi một lần công kích và né tránh hắn đều bản năng muốn kháng cự, thế nhưng cái loại này thân bất do kỷ khiến hắn có chút sợ. Diêm Lập, về sau đánh chết ta cũng tuyệt đối không cùng các ngươi đạo cung nhân tạo địch. Lâm Nguyên chẳng qua là tự tại chân cảnh tu vi, thế nhưng Sơn Tao nhìn lấy hắn thời điểm rõ ràng có vài phần kiêng kỵ. Đại sơn thần kiêm lượng, nếu như không là ngươi không có phản kháng, sợ là ta căn bản gần không được thân thể ngươi. Càng không nói đến đem tạo các đinh trồng vào bên trong cơ thể ngươi rồi, vậy cũng được. Chương 568, ngọn nguồn, phía sau màn thôi thủ tạo các khôi lỗi pháp môn phi thường bá đạo, có thể thao túng người đục thân thậm chí thi thể, đối với bị người điều khiển tổn thương lớn vô cùng, muốn tại không làm thương hại Phương tướng Ly dưới trạng thái để cho dương thần cùng. Thân thể dung hợp còn có chút khó khăn, bất quá tối thiểu tìm được một cái đứng đầu con đường chính xác. Phương tướng Thiên Hóa đối với này môn tạo các pháp môn phi thường có hứng thú, thậm chí đang dùng khống hồn hóa sinh chú như vậy pháp môn tới trao đổi, tốt tại Diêm Lập cũng không phải cái gì của mình đều là quý người, cực kỳ hào phóng giảng giải. Ngay tại bốn người tiếp tục thương thảo là, Côn Lôn Sơn giơ lên phụ cùng tăng nữ đánh huyền hạc đi tới Đào Đô Sơn địa giới, Đào Đô Sơn hồn tu đông đảo, muốn xông vào đại đảo một càng là khó như lên trời. Bất quá đạo cung cùng Đào Đô Sơn quan hệ mật thiết, này huyền hạc là đạo cung bật cưới, Đào Đô Sơn bảy quỷ tự nhiên cũng sẽ không ngăn trở. Nhị sư thúc, nhanh hơn chút nữa, tăng nữ trong mắt nước mắt quần của nhỏ. Huyền hạc, cử phụ mặc dù vẫn là bản thân, thế nhưng mặc lấy đạo bảo chắp hai tay sau lưng rất có một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Bất quá cho dù phi thường trầm ổn ít nói, cử phụ cũng biết tình huống bây giờ có chút phiền phức, huyền hạc cao minh hóa thành hai vệ đội quang sông thẳng Đào Đô Sơn đỉnh núi. Nghe được hạc rẽ sau, Diêm Lập quay đầu nhìn một cái đạo cung phương hướng, huyền hạc rơi vào đại đảo một trên đỉnh. Cử phụ chuyện gì hốt hoảng như vậy? Diêm Lập hỏi. Sư phụ, việc lớn không tốt rồi, theo tăng nữ nói đại sư huynh bị một cái tên là Cốc Địa Khư người mang đi sư tổ. Người đi nhanh mau cứu sư phụ ta đi Cốc Địa Khư. Đạo cung địch nhân cũng không phải là rất nhiều, vì vậy Diêm Lập trong lúc nhất thời không nghĩ đây là người nào sẽ đối Xuân Phong hạ thủ. Hỏi, ngay cả Phương tướng Thiên Hóa đều khẽ nhíu mày. Ta cũng không biết, các ngươi có biết này Cốc Địa Khư lai lịch? Ngự thủ bộ lạc danh hiệu ngươi cũng biết, Cửu Giá có tam đại ngự thủ bộ lạc cùng với ngự thủ Thiên Vương, Quý Ly cùng Tuần Dương ở ngoài thung lũng cũng tương tự là một cái trong số đó, hơn nữa còn là mạnh nhất một cái ngự thủ bộ lạc, là tứ đại thần triều đầu vạn thụ thần triều ngự thủ. Này Cốc Địa Khư chính là thung lũng bộ lạc tộc trưởng, đồng dạng cũng là tam đại ngự thủ Thiên Vương bên trong mệnh ngự. Phương tướng Minh nói, không chỉ như vậy, này thung lũng bộ lạc lịch sử xa xưa thậm chí có thể tưởng thuật đến tiên cổ thời đại càng xa so với trước kia, làm đầu cổ hào phú đại bộ, chỉ bất quá ở phía trước cổ trong đại chiến tổn thất mấy vị hoàng tôn cấp bậc cường giả này mới lui khỏi vị trí cựu giã bên trong. Cựu giã bên trong đại bộ không ít, thế nhưng loại trừ tứ đại hoàng tôn chỗ ở bộ lạc bên ngoài, thung lũng bộ là hoàn toàn xứng đáng cựu giã đệ nhất bộ lạc. Cốc Địa Khư thân là mệnh ngự, làm sao sẽ xuất thủ bắt giữ Xuân Phong? Đây cũng là Phương tướng Thiên Hóa không nghĩ ra địa phương. Sư tổ, Cốc Địa Khư nói sư phụ là hắn con cháu, bổn mạng Thung Lũng Hà Minh Giác. Tăng nữ nói, Thung Lũng Hà Minh Giác. Phương tướng Minh Tại nghe được cái tên này, nhớ lại năm đó Phương tướng bộ lạc bên trong phát sinh một ít chuyện. Diêm Lập, ngươi là thời giờ gì địa điểm nào gặp Xuân Phong một lần nữa? Ta xuống núi trừ lệ quỷ thời điểm tại Quỷ Phương Sơn dưới chân núi gặp Xuân Phong, khi đó hắn chỉ có 6-7 tuổi trái phải dáng vẻ. Không trách Xuân Phong sinh mệnh lực bằng bạc, nguyên lai là năm đó hải tử kia, Xuân Phong nguy hiểm. Phương tướng Minh ngữ khí nghiêm túc. Rốt cuộc chuyện này như thế nào này, mặc dù là Phương tướng bộ lạc một cái bí mật, thế nhưng chuyện cho tới bây giờ ta cũng không muốn giấu giếm lấy ngươi. Thung Lũng bộ lạc có Hà thị cùng với Nguyên thị hai cái, năm đó Thung Lũng bộ lạc cùng Phương tướng bộ Hà thị làm qua một cái giao dịch, Hà thị đưa lên một tôn kỳ bảo mà Phương tướng bộ lạc lấy cấm kỵ pháp môn giúp Thung Lũng bộ lạc sống lại một cái Thung Lũng bộ tổ tiên. Đương nhiên cùng ta huynh trưởng như vậy sống lại không quá giống nhau, Thung Lũng bộ lạc người trời sinh nắm giữ có thể so với thậm chí vượt qua yêu tộc sinh mệnh lực, hắn bị kia tổ tiên hồn phách vẫn còn tồn tại chỉ là thân thể hủy diệt chỉ cần một cái đồ đựng, mà bọn họ lựa chọn đồ đựng là một cái thiên phú hiếm thấy thiếu niên. Xuân Phong. Không sai, đương thời Xuân Phong tên là Thung Lũng Hà Minh Giác. Vậy vì sao không trực tiếp đoạt xác? Khi đó Xuân Phong thậm chí còn không phải người tu luyện, đoạt xác là đứng đầu biện pháp đơn giản đi, đương thời phi thường đúng dịp ta cũng ở tại chỗ. Đại trưởng lão đã từng hỏi qua cái vấn đề này, Cốc Địa Lam trả lời là bộ kia hồn phách cực độ suy yếu, chỉ có đem hải tử kia hồn phách rút ra lưu lại một câu trống rỗng, bọn họ Thung Lũng bộ tổ tiên tài năng hoàn mỹ sống lại hơn nữa nắm giữ khi còn sống đỉnh phong sức chiến đấu, Cốc Địa Lam sợ sẽ là. Xuân Phong cha đệ Phương tướng Minh nói xong thở dài một tiếng, rút ra hồn phách lưu lại một bộ trống rỗng. Diêm Lập trong ánh mắt dâng lên vô hạn lửa giận. Bên ta tướng bộ nhận lời xuống này môn giao dịch, bất quá sau đó lại phát sinh đi một tí biến cố, một cái khác Thung Lũng bộ lạc thần bí nhân xuất hiện đem đứa nhỏ này mang đi, cho tới hóa thân Xuân Phong bái ở học trò ngươi, chắc là hắn lúc rời Phương tướng bộ sau Cốc Địa Lam như thế đối với hắn nhi tử ta bất kể, bất quá nếu hắn đã dùng tên giả Xuân Phong, vậy thì đã không còn là bọn họ Thung Lũng bộ lạc người, là ta đạo cung người, muốn động đệ tử ta. Thung Lũng bộ lạc ở địa phương nào? Diêm Lập đệ tử chính là hắn lớn nhất địch lân, vì vô tả Diêm Lập liền minh phủ cũng dám xông, cùng thập tam giản quỷ vương là địch, Phương tướng Minh cũng biết hiện tại không ngăn cản được hắn. Tam giã cùng kinh giã chỗ giáp giới, hướng bình mẫu mà khâu, nơi nào dù sao cũng là cựu giã đệ nhất bộ chỗ ở mới, nhất định phải thảo luận kỹ hơn. Phương tướng Thiên Hóa nói. Sư tổ. Tăng nữ do dự dự mấy phen sau đó rốt cục vẫn là nói ra. Sư phụ nói cho ta biết, có người muốn đối phó chúng ta Côn Luân đối phó Côn Luân. Diêm Lập lạnh rên một tiếng xem ra muốn cho những người này một bài học rồi, cho hắn biết ta đạo cùng cũng không dễ chơi, bất quá trước lúc này ta muốn đi một cái địa phương. Diêm Lập đã sớm đoán được một ít gì, chỉ bất quá không dám xác nhận mà thôi. Diêm Lập chỗ đi địa phương dĩ nhiên là Thiên Hải Phong Ngai. Hắn chỗ ở Thiên Nguyên trên danh nghĩa vẫn là thuộc về Phong Hải Thần Triều còn hạt, Phong Hải Hoàng Tôn cũng vẫn muốn mời Côn Luân trở thành ngự thủ bộ lạc, chỉ bất quá một biết rõ hiện tại cũng không có nói tiếp. Diêm Lập đi tới Phong Hải Sơn Nhai sau cùng lần đầu tiên nhận được bao phủ chiêu đãi bất đồng, không có Hoàng Tôn cho phép, hắn cả kia tòa hành cung cũng không vào được. Đạo cung Diêm Lập, cầu kiến Phong Hải Hoàng Tôn. Diêm Lập thanh âm xuyên thấu tầng tầng kinh khủng gió mạnh, một người đạp phá cơn lốc xuất hiện ở Diêm Lập trước mặt, không phải Hoàng Tôn, mà là Hoàng Tôn sứ thần Hà Lâm. Hà Lâm nhìn Diêm Lập có chút tiếc hận, vị này đã từng bị Hoàng Tôn coi tốt thiên chi tiêu tử đang ở dần dần đi tới tứ đại thần triều phía đối lập. Diêm Lập, ngươi trở về đi, Hoàng Tôn sẽ không thấy ngươi. Hoàng Tôn thủ đoạn thông thiên tự nhiên biết rõ Thung Lũng bộ lạc mang đi Xuân Phong, Diêm Lập cũng không phải người ngu, lúc này không thấy đại biểu lập trường gì hắn cũng rất rõ ràng. Hoàng Tôn không thấy bần đạo không dám cưỡng cầu, bần đạo đệ tử bị người mang đi, tiếp theo nếu như làm ra gì đó lộ mãng sự tình dính líu đến Phong Hải thần triều xin mời chớ trách. Đạo trưởng tự tiện là Hoàng Tôn phải đối phó bần đạo sao? Diêm Lập lại xoay người trước khi rời đi lại hỏi một câu. Có người theo suy đoán tiên cơ bên trong thấy được đạo cung. Hà Lâm không có đem lời nói toạc Diêm Lập cũng biết, bây giờ Côn Lôn đạo cung nhận được lãnh ngộ nhất định cùng này gì đó thiên cơ có liên quan, nhìn Diêm Lập rời đi thân ảnh Hà Lâm có chút tiếc hận. Hoàng Tôn, ngươi nghĩ nhìn một chút này đạo cung sau đó đến cùng có người nào, cái này có lẽ chính là một cái cơ hội đi. Hoàng Tôn thái độ rất rõ ràng, sẽ không nhúng tay chuyện này, đối mặt cựu giã đệ nhất bộ lạc Diêm Lập cũng không có lòng sợ hãi, lúc này đạo cung đã sớm xưa không bằng nay. Chương 569, đêm trước đại chiến. Diêm Lập sát phạt đạo cung những thứ kia tầm thường miếu thờ đã quấn tới rồi hồng vũ các nơi, mỗi ngày cũng sẽ nhận được hàng ngàn hàng vạn hương hỏa, đến gần 1 tỷ hương hỏa hắn lớn nhất dựa vào chính là những thứ này hương hỏa. Diêm Lập chưa có trở lại đạo cung mà là đi tới Quỷ Phương Sơn lên, nơi này là hai giới khe hở, thần Phật có thể ở chỗ này hạ xuống. Bốn vị thiên sư, xin mời hiện thân. Diêm Lập hò hét đạo. Chân tiên quan bên ngoài vang lên lượn lờ, tứ đại thiên sư đồng thời hạ xuống ở Quỷ Phương Sơn lên. Diêm Lập, ngươi này đầy mặt vẻ lo lắng là gặp được chuyện gì sao? Hứa thiên sư hỏi. Thiên sư, Xuân Phong bị Thung Lũng bộ lạc người mang đi. Diêm Lập đem sự tình ngọn nguồn giảng cho tứ đại thiên sư, hơn nữa Thung Lũng bộ lạc cường đại cũng không giấu giếm chút nào. Khinh người quá đáng, ngươi bây giờ hương hỏa đủ ngươi đại náo một hồi. Trương thiên sư là đạo gia cao nhân, cho dù là hắn cũng khá là căm tức, bị người bắt nạt đến trên đầu tới không nói, toàn bộ thiên đỉnh coi là đời thứ hai đạo cùng chi chủ Xuân Phong đều bị người bắt đi, quả thực là vô cùng nhục nhã. Thần triều có người muốn đối phó, vậy ngươi lần này không bằng trực tiếp làm lớn chuyện một điểm cho bọn hắn một điểm nhan sắc, để cho bọn họ biết rõ đạo cùng không phải dễ trêu. Thiên sư cắt huyền tính khí cũng phi thường bốc lửa. Diêm Lập, ngươi bây giờ thiếu thốn nhất là lòng sát phạt, Phật đạo chỉ dựa vào giống như những người bình thường kia truyền bá tại Hồng Vũ địa vị cũng không củng cố, muốn hoàn toàn cắm rễ cần phải ân uy cùng sử dụng, quả quyết sát phạt, chỉ có làm Côn Lôn đạo cung cường thịnh thời điểm mới không người nào dám can thiệp ngươi chỗ thành lập những thứ kia miếu thờ. Vậy lần này liền diệt trừ này Thung Lũng bộ lạc một lần lại một lần đụng chạm Diêm Lập Nghịch Lân, Diêm Lập nhẫn mại cũng đã đến cực hạn. Ta sẽ nói cho Thiên Đình chúng tiên, chỉ cần ngươi có cần ta chờ thì sẽ hạ xuống. Diêm Lập chuẩn bị đại náo Thung Lũng bộ lạc, mà cũng tương tự có người roi theo Bướng Bình Mẫu Ma Khâu, sáu người mặc tím đậm ám kim phục tại Bướng Bình Mẫu Ma Khâu bạch ở ngoài nhìn mảnh này sơn thủy làm bạn bình nguyên. Nghe nói đạo cung cái tên kia thật tới. Lang Thứ hỏi: "Tới, chỉ bất quá thật giống như là một người một người một ngựa." Ẩn Dấu nói: "Đây không phải là tại tìm chết sao? Chẳng lẽ hắn còn không biết mình phải đối mặt là dạng gì tồn tại cũng đã một mình tới trước?" Bên Trái hỏi ngược lại: "Can đảm lắm, thế nhưng cũng tương tự quá ngu xuẩn." Huyết Hà nói: "Không cần quan trọng gì cả, đây không phải là chúng ta tới nơi đầy ý nghĩa sao? Gió Đêm Minh, nếu như hắn không phải điện chủ coi trọng con cờ, sợ là ngươi cũng sẽ không lộ diện đi gió đêm tại Đông Điện phi thường thần bí, này một lần nếu như đối thủ không phải Thung Lũng bộ lạc, hắn cũng sẽ không xuất hiện." Nguyên Phi thường tùy ý nửa nằm tại trên một khối núi đá, dùng cái mũ che mặt. Diêm Lập xác thực chuẩn bị một người tới Bướng Bình Mẫu Ma Khâu, có Hương Hỏa Ngọc Điệp tại, đầm rồng hang hổ hắn cũng dám xông, bất quá khiến hắn không nghĩ đến là Quy Gia cũng đuổi theo. "Quy Gia, sao ngươi lại tới đây cầm ngươi Diêm Lập nhiều như vậy chỗ tốt, lão Quy ta cũng hầu như cho ra một phần lực lao ấu quy cóng lấy sau lưng vào rùa, tốc độ cũng không so với Diêm Lập chậm. Lần này đối thủ ngươi cũng biết chớ, Bướng Bình Mẫu Ma Khâu đây là một cái phi thường khó giải quyết bộ lạc, nếu như không là bị bất đắc dĩ ta không hề giống cùng cái bộ lạc này chính diện nổi lên và chạm Quy Gia đạo." Diêm Lập: "Bất kể ngươi có ra sao hậu thủ đều nhất định phải làm tốt xấu nhất dự định, không có đem mệnh nhét vào nơi nào giác ngộ rất khó đi." Xuân Phong cứu ra biết rõ nguy hiểm ngươi còn muốn tới. "Vô Tà cùng Xuân Phong này lưỡng hải tử là ta nhìn lớn lên, Vô Tà bị dẫn vào Minh phủ lão quy lực lượng không đủ, lần này coi như liều mạng lên đầu này tính mạng cũng nhất định sẽ không để cho Xuân Phong xảy ra chuyện, coi như ngươi ngăn cản, ta cũng phải cùng Thung Lũng những lao ra hỏa kia đánh một trận." Quy Gia ngữ khí phi thường kiên quyết: "Kia đạo cung làm sao bây giờ? Hiện tại đạo cung không có Thiên Vương cảnh trấn giữ, ta có chút không quá yên tâm, nếu như đổi thành lúc trước Diêm Lập ngược lại vẫn không có lo lắng như vậy, kể từ khi biết tứ đại thần triều muốn đối phó hắn sau đó, Diêm Lập tự nhiên sẽ lưu một cái hậu thủ. Ngươi còn nhớ năm đó ở lại Côn Luân cho ngươi trị thương con sóc nhỏ sao?" Quy Gia hỏi. "Ngươi sẽ không cảm thấy cái kia con sóc có khả năng thay ta trấn thủ đạo cung đi tùng thử kia trên người rất nhiều ẩn tật, cũng chỉ có nắm giữ Huyền Vũ thất túc pháp Diêm Lập có khả năng mượn dùng tinh thần lực thay hắn chữa thương, mấy năm này con sóc cũng phi thường an phận, tại Côn Luân sau núi tu dưỡng suýt nữa để cho Diêm Lập quên hắn. Bọn họ trên người ẩn tật xuất xứ từ kia Hủy Thiên Diệt Địa bá đạo huyết mạch, này cũng là bọn hắn dòng dõi kia số lượng thưa thất nguyên nhân, yêu tộc tri ân đồ báo, ngươi đối hắn có ân, ta nhờ cậy hắn bảo vệ đạo cung thời điểm hắn cũng đáp ứng." Nhìn ra Diêm Lập lo âu sau, Quy Gia lại nói: "Nếu như hắn đáp ứng xuất thủ, kia toàn bộ Cửu Gia trừ phi Hoàng Tôn xuất thủ, nếu không không có người có thể xông tới đạo cung. Thung Lũng bộ lạc không hề giống Diêm Lập đi qua những bộ lạc khác, hoặc tú hoặc hiểm, hoặc phồn hoa hoặc tiên vân lượn lờ, Bướng Bình Mẫu Ma Khâu theo bề ngoài thoạt nhìn chỉ là thông thường nhất một mảnh vùng bình nguyên, bộ lạc ở càng giống như là một ít Hồng Vũ nhân tộc tầng dưới chót nhất ở nhà lá. Toàn bộ thoạt nhìn đều là một bộ nguyên thủy nhất bộ lạc trạng thái. Trong bộ lạc chân cao bên trong lầu Hà thị chi chủ Cốc Địa Lam cùng với Mệnh Ngự Cốc Địa Khư đều tại, trừ cái này hai người ở ngoài còn có một vị mặc khoác da thú điêu luyện lão giả, mặc dù mù rất một cái ánh mắt, nhưng chỉ còn giữ lại một con kia mắt thấy lên càng thêm hung hãn. Đông điện những thứ kia thứ bại hoại liền núp ở Ma Khâu ngoài trăm dặm Cốc Địa Khư nói, coi như bọn họ thức thời, dám bước vào Ma Khâu giết là được, dù sao đám người này đã thành cựu giá đại bộ công địch. Đông điện 6 người đều có Thiên Vương cảnh bên trong thực lực cao cấp, cũng không kém cùng bất kỳ đại thiên vương, thế nhưng độc nhãn lão giả ngự khí dũng mãnh, cũng không có ai hoài nghi hắn có thể làm được hay không, bởi vì người này chính là Thung Lũng bộ lạc đời thứ 2 Mệnh Ngự, Thung Lũng Hà Hoàng. Cốc Địa Lam vẫn luôn không có tham dự Thung Lũng Hoàng cùng với Cốc Địa Khư trò chuyện, từ lúc Xuân Phong bị mang về bộ lạc sau liền bị đưa vào tổ miếu, thỉnh thoảng cũng sẽ một trận tiếng kêu thảm thiết truyền ra, dù là hắn đã từng xuống ác như vậy đọc quyết định, làm đi đến một bước này lúc vẫn khó mà dứt bỏ. "Phụ thân, Minh Giác thật không có một chút hy vọng rồi sao?" Lam Nhi Thung Lũng Hoàng thở dài một tiếng: "Minh Giác là ngươi nhi tử, cũng là cháu của ta, tâm tình ta không thể so với ngươi tốt bao nhiêu, thế nhưng ngươi càng hẳn là rõ ràng chúng ta đều lương bèo Thung Lũng danh hiệu, thế nhưng Minh Giác hắn thiên phú ngươi cũng thấy đấy, thần cấm chi thể, cho hắn một ít thời gian Minh Giác nhất định sẽ trở thành không thua gì với tổ tiên như vậy nhân vật." Cốc Địa Lam có chút kích động nói: "Có thể có Minh Giác như vậy tôn là ta Thung Lũng bộ lạc may mắn, thế nhưng chúng ta không có thời gian chờ đợi, nếu như không là Cửu Giá ở ngoài chiến cuộc nguy cơ, ngươi cảm thấy một bên quốc đế quân sẽ hướng Thung Lũng bộ cầu viện sao?" Cốc Địa Khư đạo: "Những thứ này đế quân một cái so với một cái tiêu ngạo, khi bọn hắn lúc mở miệng, vậy thì chứng minh tình hình đã vội vàng ở trước mắt, không chỉ ta Hà thị Nguyên thị có gần nửa cường giả đi trước Cửu Giá ở ngoài, toàn bộ Cửu Giá sở hữu Thiên Vương cảnh cường giả đều thu được chiêu mộ, chúng ta không có quá nhiều thời gian chờ đợi Minh Giác lớn lên." Thung Lũng Hoàng cũng ở đây khuyên Cốc Địa Lam: "Năm đó phu nhân ngươi giả mượn Thung Lũng tên theo phương tướng bộ lạc mang đi Minh Giác đã đúc thành sai lầm lớn, tốt tại đứa nhỏ này không chịu thua kém, quả nhiên tại ngắn như vậy ngắn trong mấy thập niên nhanh chóng trưởng thành, lại tu thành thần cấm chi thể, như vậy tổ tiên hồn phách ở nhờ sau đó tài năng nhanh chóng khôi phục thành tột cùng nhất thực lực, thật không có thể sửa lại sao? Cho dù là dùng ta thân thể đến làm tổ tiên đồ đựng cũng có thể." Cốc Địa Lam nói: "Đây là tổ miếu quyết định, dù ai cũng không cách nào sửa lại, ta muốn thấy Minh Giác một lần cuối, đây là ta cuối cùng yêu cầu, nếu không đừng trách ta nổi điên." Cốc Địa Lam cặp mắt đỏ ngầu, cơ hồ là gầm nhẹ nói ra những lời này. "Hà Lam, tới tổ miếu đi." Một đạo thanh âm giản mua tại chân cao nhà lá bên trong vang lên, chính là Thung Lũng bộ lạc vị kia một mực chấn thủ lấy tổ miếu mục nát lão nhân. Chương 570, cha con gặp nhau, phá toái thân tình. Làm Cốc Địa Lam bước chân nhẹ nhàng tại tổ miếu bên trong thấy Xuân Phong lúc, Xuân Phong biểu hiện ngược lại vô cùng lãnh đạo, chắp hai tay tụng niệm lấy chân vũ kinh. Này tổ miếu bên trong bảy phi thường kinh khủng kết giới, dù là Xuân Phong có thiên vương cảnh thực lực tại tổ miếu bên trong quả nhiên vô pháp điều động một phần một chút, chỉ có thể giống như một người bình thường bình thường. Minh giác, Cốc Địa Lam cổ họng nhảy lên mấy lần cuối cùng vẫn mở miệng kêu. Thiên vương nhận là người, ta gọi Xuân Phong. Xuân Phong vẫn không có mở mắt ra ý tứ. Nhận sai, ta tình nguyện lần này là nhận sai. Ta đây Hải Nhi cũng có thể tiếp tục tự tại còn sống. Cốc Địa Lam trong thanh âm mang theo cay đắng, nhưng là thiên địa xuống tại sao có thể có cha mẹ nhận sai chính mình hài tử, ta đã từng cũng không tin sẽ có cha mẹ đem chính mình hài tử đưa lên tử lộ. Xuân Phong mở hai mắt ra nhìn Cốc Địa Lam, trong ánh mắt không có tức giận không có kích động, có chỉ là bình tĩnh, giống như một vũng nước bình thường bình tĩnh. Nhưng chính là bình tĩnh này lại sâu sâu đau nhói toàn bộ cựu giá đều có thể nói cao cấp nhất mấy vị thiên vương tâm, nguyên bản như chân với tay cha con nhưng giống như bây giờ như vậy lãnh đạm, liền từng tia cảm tình cũng không có. Khi còn bé ta cho là ta quá bướng bỉnh, cho nên bị các ngươi đưa đến cái kia âm trầm kinh khủng muốn đoạt đi ta hồn phách địa phương, làm theo ta bị đưa vào phương tướng bộ lạc, lại bị ném ở rừng quỷ. Thời điểm ta cũng biết mình là bị cái thế giới này vứt bỏ, bị cha mẹ mình vứt bỏ người. Ngươi biết không? Làm ta tại lệ quỷ hoành hành rừng quỷ nhìn không kiềm chế được tản mạn nam nhân hướng ta đưa ra bàn tay lúc, ta phảng phất thấy được có ánh sáng đâm rách tiên nguyên mãi mãi hàng sợ hãi. Xuân Phong nhớ lại những thứ này trên mặt quả nhiên mang theo ấm áp đủ cười. Hắn thu dưỡng ta về sau ta biểu hiện phi thường ngoan ngoãn, cố gắng đi tìm hiểu kia tối tăm khó hiểu giống như thiên thư kinh văn, cố gắng tu luyện huyền môn đạo pháp phù lục thuật, cố gắng lấy lòng sư phụ ta, cố gắng không ở bị vứt bỏ. Thế nhưng người nam nhân kia thật cùng các ngươi không giống nhau, ta mặc dù hết sức giấu giếm nhưng này một thân huyết mạch làm sao có thể giấu giếm được. Tuy ra biết rõ ta họ Thị sau không chỉ một lần nói cho hắn biết ta huyết mạch sẽ cho toàn bộ đạo cung mang đến phiền toái, cho nên từ đó về sau ta cũng không đề cập tới nữa chính mình họ, rất sợ rước lấy phiền toái. Nhưng hắn đều là cười ha ha một tiếng, mà qua hắn thật ra chính là một cái rất ngu nam nhân, vô luận là ta vẫn là vô tả, biết rất rõ ràng chúng ta đều là không rõ người nhưng lại ném tâm ném phổi đi yêu quý chúng ta, hoàn toàn không sợ hắn yêu sẽ biến thành một cái lưỡi dao sắc bén cuối cùng cắm vào hắn buồn tim. Ta cũng cảm kích hắn. Cốc Địa Lam nói, thân là thung lũng bộ lạc người ta không có bất kỳ lựa chọn chỗ trống, năm đó toàn bộ bộ lạc đều tại giống ta làm áp lực, ta cũng vậy bị ép mới làm ra quyết định như vậy. Cốc Địa Lam có chút mệt mỏi, tâm lực quá mệt mỏi. Hắn đã sớm biết Xuân Phong bị thu dưỡng tại Quỷ Phương Sơn lên, thậm chí còn có mấy lần lẻn vào Côn Luân đi xem hắn, chỉ bất quá hắn vẫn luôn giấu giếm tin tức này, rất sợ bộ lạc biết đến. Xuân Phong đứng lên đến, cặp mắt trực câu câu nhìn Cốc Địa Lam, này đôi trong mắt mang theo giễu cợt và khinh thường. Này chính là các ngươi ở giữa chênh lệch, làm ngươi đối mặt toàn bộ bộ lạc thời điểm buông tha chính mình ruột thịt xương thịt, mà sư phụ ta đang đối mặt toàn bộ thung lũng bộ lạc thời điểm, hắn nhất định lựa chọn là bỏ qua cánh mạng mình đều muốn tới cứu ta toàn bộ cựu giã, không có người có thể tới thung lũng bộ lạc mang ngươi đi, coi như là hoàng tôn đích thân tới cũng không được, ngươi cảm thấy ngươi sư phụ có thể không? Sư phụ ta chính là cái này trong thiên địa đứng đầu vĩ đại người, cho tới bây giờ không có sư phụ ta không làm được sự tình. Hắn từng gần nói cho ta biết dù là sở hữu người vứt lên, chỉ cần ta còn không hề từ bỏ, hắn liền vĩnh viễn là sư phụ ta, là nhà ta người, ta sẽ ở chỗ này chờ. Xuân Phong thẳng tắp chính mình lồng ngực nói phi thường tự tin. Có lẽ là cứng họng, Cốc Địa Lam tại thật sâu nhìn mấy lần Xuân Phong sau đó xoay người rời đi, theo thung lũng bộ lạc cường nhân không thể nghi ngờ là thiên phương giả đàm, thế nhưng trong lòng của hắn nhưng lại mơ hồ đang mong đợi kỳ tích phát sinh. Nếu quả thật có kỳ tích, ta nguyện ý dùng tánh mạng mình chứng kiến này kỳ tích phát sinh. Cốc Địa Lam trong lòng thầm nghĩ. Cốc Địa Lam sau khi đi trông chừng tổ miếu kia lão giả một lần nữa xuất hiện, hắn cùng với Cốc Địa Lam bất đồng, ở nơi này lão giả trong mắt không có gì thân tình, có chỉ có một tượng chết đồ đựng mà thôi. Ở nơi này bảy vô số cấm chế tổ miếu bên trong Xuân Phong không có bất kỳ lực phản kháng, trên người lão giả này mang theo một cỗ mục nát mùi vị, lão giả này tay chộp vào Xuân Phong trên cổ tay. Ngay từ đầu tuyển chọn ngươi chỉ là bởi vì ngươi huyết mạch là trong thế hệ này nồng nặc nhất một cái, nhưng không nghĩ đến ngươi quả nhiên tiến hóa thành rồi tông bộ thần cấm chi thể, ta đều là trước khi chết người rồi, có thể hay không trả lời ta mấy vấn đề? Xuân Phong nói. Nhìn ngươi cống hiến tốt như vậy đồ đựng mức độ ngươi hỏi đi, lão giả này toét miệng cười một tiếng, toàn bộ khuôn mặt đều giống như khô nước vỏ cây. Ngươi là người nào? Một cái lưng đeo cấm kỵ danh hiệu lão nhân thôi, cấm kỵ danh hiệu chính là Bách Lý Thị sao? Là ngươi mẫu thân nói cho ngươi biết đi, lão giả ngồi ở Xuân Phong bên người, một cỗ lực lượng thần bí rót vào Xuân Phong trong cơ thể. Thừa dịp hiện tại có thời gian, ta ngược lại là có thể cùng ngươi nói một chút, hủ cũng lâu không có người nào tán gẫu qua. Ngày hủ tên gọi Bách Lý bình thường, tầm thường bình thường, xa kém hơn ta Bách Lý bộ lạc vị cuối cùng cái thế hẳn là Bách Lý Xuân. Mẹ của ngươi cho ngươi nổi tiếng Bách Lý Xuân Phong cũng là muốn cho ngươi trở thành Bách Lý Xuân giống nhau nhân vật đi, ngươi cũng quả thật có cái này thiên phú, chỉ bất quá sinh không gặp thời. A tổ tiên hồn phách dựa vào ta Bách Lý nhất mạch cường thịnh sinh mệnh lực cùng bí pháp một mực sống sót đến hiện tại, thế nhưng cũng đã đến không có thích hợp đồ đựng thì sẽ tiêu tán trình độ. Bách Lý bình thường ánh mắt quái dị tại Xuân Phong trên mặt quét mấy mắt. Ngươi này một thân linh lực ngược lại tinh thuần rất, muốn để cho tổ tiên thuận lợi ký thân chỉ cần ngươi huyết mạch chi lực, ngươi này một thân linh lực với hắn mà nói ngược lại trở ngại. Xuân Phong ánh mắt mang theo phong mang, hắn đương nhiên nghe hiểu Bách Lý bình thường mà nói. Ngươi muốn phế bỏ ta huyền môn linh lực làm ngươi nắm giữ để cho hồng vũ đều run rẩy lực lượng lúc, ngươi biết rõ gì đó huyền môn đạo pháp chẳng qua chỉ là một trò đùa mà thôi, bất quá muốn tại không bị thương đến ngươi huyết mạch chi lực dưới tình huống rút ra ngươi hồn phách phế bỏ ngươi linh lực ngược lại yêu cầu tiêu hao một chút thời gian. Rồi Bách Lý bình thường khô đét trong bàn tay đánh ra một đạo linh lực bao phủ ở Xuân Phong trên người, cố lực lượng này không ngừng sẽ không tổn hại thân thể của hắn, ngược lại bởi vì đồng tông đồng nguyên mà quay về để cho Xuân Phong thân thể có lợi, nhưng cùng lúc lực lượng này cũng phi thường bá đạo, hắn yên lặng ở trong người huyền môn đạo pháp quả nhiên đang từ từ tàn đi. Xuân Phong cuối cùng có chút luống cuống, hắn giảng toàn bộ đạo cung coi là căn nguyên, này một thân huyền môn đạo pháp cũng là tại Diêm Lập chú tâm dạy dỗ cùng chính hắn khổ luyện tập, tự nhiên không muốn cứ như vậy bị phế. Lao yêu quái, ngươi đứng lại, ngươi không cần đi a. Xuân Phong nhìn Bách Lý Bình Thường phải rời khỏi, vội vàng la lên, nhưng là Bách Lý Bình Thường không lưng căn bản không quay đầu. Chương 571, chiến đấu bắt đầu. Thung lũng lực lượng thung lũng bộ lạc không chỉ là bây giờ cựu giã đệ nhất bộ, truy cứu căn nguyên càng là vô cùng kinh khủng. Đạo cung mặc dù gần đây mấy năm nay thanh danh vang dội thế, nhưng còn thật không có bị thung lũng bộ lạc coi ra gì. Thung lũng bộ lạc đối với thực lực mình tự tin vô cùng, thậm chí toàn bộ bộ lạc đều căn bản không yêu cầu đại trận phòng vệ, để cho Diêm Lập đi thẳng tới thung lũng bộ lạc chỗ ở bầu trời. Diêm Lập lần này tới chính là vì giết người, hắn muốn cho toàn bộ Hồng Vũ biết đến, có chuyện gì có thể hướng về phía hắn đến. Thế nhưng nếu như đối với hắn đệ tử hạ thủ thung lũng bộ lạc chính là bọn hắn hạ tràng. Diêm Lập đã có không thua gì với Đại Thiên Vương thực lực, một thân linh lực mang theo hùng hồn ba động không che giấu chút nào xông vào thung lũng bộ lạc thủ phủ, chính diện chính là ba vị Đại Thiên Vương ngồi yên chân cao nhà lá. Hai chân vừa bước vào thung lũng bộ lạc địa trên mặt sau, khổng lồ khí lang bén lên, trong nháy mắt liền phá hủy nửa số nhà lá, đồng thời cũng kinh động toàn bộ bộ lạc người. Không biết là nói ngươi vô tri, còn là nói ngươi ngu xuẩn, các ngươi cứ như vậy hai người liền dám xông vào thung lũng bộ lạc, đây là lần đầu cốc địa khư nói. Hôm nay bần đạo tới, thả đệ tử ta, hoặc là bần đạo đạp bằng các ngươi thung lũng bộ lạc sau tại đem ta đệ tử mang đi, ha 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 ha. Như thế cuồng vọng người ta vẫn là lần đầu tiên gặp, coi như là thập tam châu yêu tộc hảo phú tới đây cũng không dám phách lối như vậy. Thung lũng hoàng lên tiếng cười nói, tu luyện nguyên thiên tạo hóa thánh long quyết nhiều năm như vậy, cuối cùng có lão quy phát huy thời gian, một cái mệnh ngự vừa vặn để cho ta thử một chút thân thủ bí hí. Quy tiên nhân cong lấy sau lưng vỏ rùa lưỡng quăng nhỏ dài dâu đong đưa theo gió, có lúc càng là nhẫn nhịn lui bước địch nhân lại càng sẽ tệ hại hơn. Côn Lôn đạo cung liền lấy các ngươi cựu giá đệ nhất bộ lạc khai đao, nếu bọn họ đã bắt đầu rồi, vân đạo cũng không muốn chờ đợi, sẽ tới mở mang kiến thức một chút thiên vương cốc địa làm cùng với ngươi vị này đời thứ hai mệnh ngự rốt cuộc có bao nhiêu cường đi, chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy một chọi hai. Thung lũng hoàng khinh thường hỏi, không thử một chút làm sao có thể biết rõ đây. Diêm Lập tu vi đã đến một cái bình cảnh kỳ, sau đó hắn liền không ngừng tu luyện chính mình cái khác pháp môn, hồn pháp, lôi pháp cùng với tinh thần pháp môn, hắn có thể nói lượng lớn linh lực đủ để chống đỡ hắn tầng ra không nhẹ chiến đấu kỹ pháp, hắn sức chiến đấu rốt cuộc có bao nhiêu cường ngay cả chính hắn đều không rõ ràng. Cuồng vọng thung lũng hoàng nhìn đến cốc địa lam mất tập trung thở dài một tiếng, chỉ có thể từ tự mình tới đối phó Diêm Lập. Lam Nhi, coi chừng tổ miếu, không nên để cho bất luận kẻ nào xông vào thung lũng hoàng trong tay ném vẩy ra một cái phi thường tầm thường mầm ống. Diêm Lập vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy phương thức chiến đấu, bất quá thung lũng bộ lạc có thể trở thành cựu giá đệ nhất bộ liền chứng minh những thủ đoạn này mạnh vô cùng. Những mầm móng này đều ẩn chứa thung lũng hoàng linh lực, nhưng những mầm móng này sắp tới người thời điểm, tại thung lũng hoàng linh lực dưới sự thao túng trong chớp mắt liền bắt đầu nảy mầm trưởng thành, những mầm móng này không ngừng trưởng thành nối liền với nhau hóa thành chồng chất lưới lớn định đem Diêm Lập bắt được. Đạo pháp, bát quái thiên hà uy lực không có hạn mức tối đa. Diêm Lập linh lực càng hùng hậu hơn này thuật pháp uy lực lại càng cường, thế nhưng này đã từng nhiều lần lập chiến công pháp thuật bây giờ nhưng mất hiệu lực. Ở nơi này dậy sóng thiên hà nước trôi đánh bên dưới những cỏ này gỗ đan dệt lưới lớn cũng không có bị tách ra, vẫn ở chỗ cũ không ngừng hướng lấy Diêm Lập nào tới. Diêm Lập sở học thuật pháp phức tạp đa dạng, một chiêu không được lập tức thay đổi, cơn lốc quét khí giống như cuồng dao nhất đao đao đem này lưới lớn chặt đứt. Ngự lôi hóa cực, thần lôi trên trời hạ xuống, Diêm Lập không có Xuân Phong như vậy thể chất, có khả năng dễ dàng thi triển ngự lôi hóa cực pháp cấm kỵ pháp môn lôi hàm thiên hư, thế nhưng lôi phủ tuyệt học trí cao tại Diêm Lập trong bàn tay giống vậy phát huy ra kinh người uy lực. Vạn đạo thiên lôi đập xuống, đem ra mẫu mà khâu khối này từ trước đến giờ yên lặng địa phương quậy đến long trời lở đất, thung lũng hoàng càng là bị lôi đỉnh dày đặc đả kích. Thân là đời thứ hai mệnh ngự thung lũng hoàng thực lực cường hãn, trên người tản mát ra tầng tầng lục quang đưa hắn bảo vệ ở trong đó, thần lôi phạm vi công kích quá lớn, trừ phi đả kích một điểm nếu không căn bản không phá nổi thung lũng hoàng đả kích. Lôi pháp vạn đạo giám xương tôn đạo cực cũng chỉ có ngự lôi hóa cực pháp môn, mặc dù ngũ lôi chính pháp cũng là thoát thai từ này lôi phụ trí cao pháp môn, cũng chỉ có ngũ lôi chính pháp tu luyện tới cực hạn lúc mới có thể tu luyện cao cấp hơn ngự lôi hóa cực. Diêm Lập một bên xông vào trong lôi vân, vừa đem lôi pháp vận chuyển đạo cực hạn, đầy trời lôi vân toàn bộ ngưng tụ ở Diêm Lập trên người, lúc này hắn giống như một tôn lôi thần, trong đôi mắt đều lóe lên lôi đỉnh, hơn nữa năm đó ở đại sự đoạn bực trung hấp thu lôi hoàng mẫu ký ức, Diêm Lập lôi pháp có thể nói cựu giá số 1. Cựu Tiêu Ngọc Thanh, Đại Phạm Tử Vi, ngự lôi hóa cực, thần tiêu lôi kiếm. Diêm Lập theo tiên nhi hàng vô tận lôi quang ở trong tay hóa thành một thanh lôi quang pháp kiếm, kiếm này có tới trăm trượng trưởng nhắm thẳng vào thung lũng hoàng. Thung lũng hoàng nhìn đến kinh khủng như vậy một đòn trong lòng cũng có chút sợ hãi, đã từng hắn ngược lại nghe nói qua Diêm Lập danh hiệu, thế nhưng chỉ cảm thấy là một trò đùa mà thôi, chỉ là một kiếm này liền khiến hắn đem Diêm Lập đặt ở cùng hắn ngang nhau vị trí. Tại thung lũng hoàng linh lực dưới ảnh hưởng, ra mẫu mà khâu chia làm hà nguyên lưỡng thị, thung lũng hoàng ngoại thân khí hậu lưu chuyển lẫn vào cùng nhau, dòng bùn nghịch thiên mà lên cùng lôi quang xông đụng vào nhau. Nay dòng bùn hiển nhiên không phải lôi quang đối thủ, Diêm Lập nhưng ở những thứ này dòng bùn bên trong bén nhạy phát hiện một ít mầm ống, trong nháy mắt từng viên mang theo lôi quang cây cối tự dòng bùn bên trong sinh trưởng. Những thứ này là hồng vũ một loại có khả năng đặc biệt khắc chế lôi pháp linh thụ mầm ống, lôi kiếm bị này đột nhiên xuất hiện rừng cây phân hóa hấp thu thẳng đến tiêu tán thành vô hình. Mệnh ngự thực lực quả nhiên không giống bình thường, mặc dù thuộc về địch nhân vị trí, bất quá ta vẫn phải nói ngươi lôi pháp hoàn toàn xứng đáng cựu giá số 1, nhưng ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết thật sao? Thân là đạo cung chi chủ, bần đạo tu hành pháp thuật không có 100 cũng có 50, mới vừa rồi chỉ là lôi pháp, tiếp theo liền do bần đạo từng cái hiện ra cho mệnh ngự Hồng Vũ đại lục bộ lạc người tu luyện bằng vào chính mình huyết mạch chi lực đặc biệt tu hành một loại pháp môn. Nghe tới Diêm Lập tu hành mấy chục loại pháp môn thời điểm, Thung Lũng Hoàng vẫn là mí mắt không nhịn được nhảy một cái. Diêm Lập một tay quăng ra hơn 10 đạo phụ triện, Thung Lũng Hoàng lâu không ra ra mẫu mà khâu chưa từng thấy qua như vậy kỳ quái phương thức công kích, làm Diêm Lập lấy linh lực câu động phụ triện thời điểm, hơn 10 đạo trên bùa hết thể hóa thành hỏa diễm. Chỉ dựa vào những ngọn lửa này, liền Thung Lũng Hoàng hộ thân linh lực đều không cách nào đột phá, Diêm Lập tự nhiên còn có hậu thủ, lại vừa làm mấy tờ lam sắc phụ triện xuất hiện, phong trợ hỏa thế liên tục lửa lớn lan tràn uy thế kinh người. Linh lực hóa hình, một cỗ nước chảy xiết kích động dập tắt sở hữu hỏa diễm, Thung Lũng Hoàng cười lạnh nhìn Diêm Lập. Ngươi lựa này có thể hù dọa những người khác, tiểu tử, đang chiến đấu trước ngươi tốt nhất hiểu một chút đối thủ là người nào. Ta nhưng là Thung Lũng Hà thị người, Thung Lũng bộ lạc không ngừng nắm giữ bảng bạc sinh mệnh lực, đồng thời Hà thị Hà Nguyên thị một cái tinh thông thủy pháp, một cái tinh thông phương pháp dân gian. Tại phù pháp một đạo lên xuân phong đã vượt xa ta cái này làm thầy rồi, hắn còn tu thành đạo cung cấm thuật 24 phẩm đạo môn mạnh nhất phù lục thuật, lần này bần đạo hướng ngươi biểu diễn là đạo cung phù pháp, đồng thời còn có. Chương 572, Hà Nguyên hai mạch, tạo hóa thánh long quyết nhìn Diêm Lập dựng lên kiếm chỉ, Thung Lũng Hoàng mặc dù không biết hắn muốn làm gì, thế nhưng trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Thung Lũng Hoàng dù sao cũng là sống vài chục vạn năm lão quái, đối mặt không biết nguy hiểm trước tiên lựa chọn chạy trốn. Nhất Đức Thủ Chân Nguyên, Thanh Dương Ấn Bổn Huyền, Tĩnh Minh Tồn Chính Đạo, Thái Tố Vịnh Thông Tuyên một trường tầm thường phụ triện bạo phát ra mãnh liệt thanh quang. Này phụ triện thượng thư viết chính là chính nhất bản huyền phong ấn. Này thanh quang chỗ đi qua sở hữu thổ một hòn đá toàn bộ bị phong ấn tiến vào phụ triện bên trong. Mới vừa rồi phong hỏa phụ chẳng qua chỉ là che giấu hai mắt người mà thôi. Xen lẫn một tờ trong đó phụ triện đúng như dự đoán lừa gạt được Thung Lũng Hoàng ánh mắt. Thế nhưng Thung Lũng Hoàng kinh nghiệm chiến đấu cực độ lao lạt vẫn là vô cùng chật vật tránh thoát một kích này. Phong ấn thuật. Thung Lũng Hoàng kinh hoàng thất thố, hắn tiếp theo phải đối mặt tình hình càng ngày càng nghiêm trọng. Thung Lũng Bộ Lạc Thiên Vương cảnh sinh mệnh lực ương ngạnh, muốn đánh chết Thung Lũng Bộ Thiên Vương phi thường chật vật. Thế nhưng nếu như bị phong ấn dù là nắm giữ tại bảng bạc sinh mệnh lực cũng không làm nên chuyện gì. Đệ tử ta thật là một thiên tài, nay phụ triện chi pháp cùng phong ấn dung hợp chính là hắn phát minh, bất kể hắn như thế nào thiên phú ngang dọc cũng chắc chắn phải chết. Chân chính chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Thung Lũng Bộ Lạc gần như khăng khăng gom không ít cổ quái cỏ cây mầm mống, bởi vì bọn họ nắm giữ sức sống, những mầm mống này chính là tốt nhất vũ khí. Thung Lũng Hoàng lại vừa là mấy hạt mầm mống ném ra. Những mầm móng này rơi vào bùn đất rất nhanh liền phá đổ mà ra, hơn nữa nở rộ mấy chục nhiều diêm rúa quái hoa, những thứ này hoa hoa muối càng giống như là nào đó quái vật răng nhọn, từng mảnh như dao. Đây là ta tại Cửu Giã ở ngoài vô danh cốc thu thập được thực nhân yêu hoa mầm ống, chỉ có này mấy hạt mà thôi, ngươi có thể chết ở thực nhân yêu hoa xuống là ngươi vinh hạnh, bần đạo cũng không cho là như vậy. Những thứ này thực nhân yêu hoa thật giống như có tánh mạng mình bình thường, to lớn đóa hoa không ngừng hướng cắn xé mà đi. Diêm Lập một chỉ điểm ra, hùng hồn linh lực đánh trúng này thực nhân yêu hoa hậu lại cũng chưa tạo thành bất cứ thương tổn gì. Liên tiếp thử công kích mấy lần, Diêm Lập cuối cùng không khỏi không thừa nhận, chính mình linh lực đối với này yêu hoa không chỉ không có hiệu quả gì, thực nhân yêu hoa ngược lại còn có thể nuốt hắn linh lực. Huyền môn pháp tu cường đại nhất thủ đoạn chính là này một thân linh lực, thực nhân yêu hoa phi thường khắc chế huyền môn pháp tu. Một đoá yêu hoa muốn vồ mồi Diêm Lập, dưới chân bắt quái mở ra tại đoá hoa đưa hắn cắn trúng lúc trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, nhưng thân ở thực nhân hoa chùm Diêm Lập trốn né tránh mỗi một vị trí đều cũng không an toàn. Ngược huyền ông thật, đạo hợp vô vi, dưỡng làm thủ lâm thầm, bảo đảm quang đồ hòa. Đến hư sông dương, nhận hóa hoàng trước. Diêm Lập trong tay bấm mấy cái ấn quyết trong miệng tụng niệm pháp chú, làm sở hữu thực nhân yêu hoa đều hướng hắn cắn tới lúc, Diêm Lập trong tay hai màu đèn trắng huyền quang lưu chuyển. Chính nhất huyền quang. Đây là Diêm Lập mượn trong thiên địa luồng thứ nhất ánh nắng sớm, cùng với làm trăng sáng dâng lên lúc luồng thứ nhất ánh trăng tu luyện mà thành. Thực nhân yêu hoa không nhìn linh lực đặc kích, nhưng chính nhất huyền quang là tinh thần lực cùng mình linh lực kết hợp với nhau sau sản vật cũng không tại hắn liệt. Âm dương nhị sắc tại thực nhân yêu hoa trong đám lan tràn, ngay tại Thung Lũng Hoàng cho là Diêm Lập hẳn phải chết lúc, sở hữu yêu hoa bị từ trung gian bị chém đứt. Diêm Lập thân thể cũng mượn bắt quái vũ cương bộ đi tới Thung Lũng Hoàng sau lưng, chính nhất huyền quang vung xuống. Cẩn thận. Thung Lũng Hoàng dù sao cũng là cốc địa lam phụ thần, tại loại nguy cơ này trước mắt cốc địa lam vẫn là xuất thủ, một cây cây mây lấy thật nhanh tốc độ đem Thung Lũng Hoàng theo chính nhất huyền quang xuống kéo ra ngoài. Phụ thân, này đạo sĩ thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp, hơn nữa sử dụng nhiều như vậy pháp thuật linh lực còn không thấy không, cốc địa lam tại lẫn vào Côn Luân thăm Xuân Phong là cũng đã gặp Diêm Lập mấy lần, lại không có chú ý tới cái kia, hắn cũng không phải là rất để ý người tuổi trẻ trưởng thành đến bây giờ kinh khủng như vậy mức độ, này mới vài chục năm mà thôi. Phụ thân, ngươi có nghĩ tới hay không, có lẽ hôm nay quyết đoán là sai lầm, cốc địa lam hỏi. Sẽ không thể nghi ngờ, vì thức tỉnh tổ tiên đỉnh phong sức chiến đấu, đáng ra chúng ta trả bất cứ giá nào nếu như Xuân Phong xảy ra chuyện, bần đạo cam đoan với ngươi, bất kể tổ tiên của ngươi mạnh bao nhiêu, đệ tử ta bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, tổ tiên của ngươi thì phải bỏ ra giá cả cao bao nhiêu. Diêm Lập tay cầm chính nhất huyền quang từng bước một hướng cha con bọn họ đi tới, liên tục đại pháp thuật mặc dù linh lực hùng hậu cũng khó mà chống đỡ được như vậy tiêu hao. Diêm Lập cũng không phải là thể tu, thế nhưng chính nhất huyền quang lợi nhuận cùng với bắt quái vũ cương bộ mạnh khiến hắn có cận chiến hai đại vũ khí sắc bén. Người cao hứng quá sớm, chính nhất huyền quang rạch một cái, hai người đứng phim ảnh bị phách thành hai nửa. Quy ra nơi này chiến đấu cũng phi thường kịch liệt, Nguyên Thiên Tạo Hóa Thánh Long Quyết là thiên đỉnh tứ hải long tộc tu luyện pháp, đi đúng đem bá đạo đường đi, cùng Thung Lũng đời thứ ba mệnh ngự cốc địa khư chiến đấu phủ cận sơn xuyên hủy hết sơn băng địa liệt. Gia mẫu mà khâu là một khối phi thường kỳ lạ địa phương, tức có nước sông nhẹ nhàng, giống vậy có thừa tái đại địa rất nặng, chỉ có như vậy đặc biệt địa phương mới mang bầu loại trừ Thung Lũng Hà Nguyên hai bộ. Cốc Địa Khư là nguyên thị nhất mạch tộc trưởng, loại trừ đem tự thân huyết mạch chi lực mở mang ác liệt tới tận cùng ở ngoài, một thân phương pháp dân gian cũng phi thường tinh xảo. Ngay trước hai người kết hợp với nhau thời điểm để cho Cốc Địa Khư có thể so với sơ đại đại thiên vương sức chiến đấu. Quy ra huyết khí dâng trào, cả người đều tràn đầy linh lực màu vàng nóng, trên người đạo bào đông đưa, quy ra tướng mạo có chút hèn mọn, mặt tròn cằm nhọn còn có lượng quăng râu dài, thế nhưng quyền trưởng bá đạo mang theo rồng ngâm hồ gầm tiếng. Thân là Hồng Vũ đại lục đứng đầu nhất dị thú bị giới hạn tu luyện pháp mà nhiều năm khó mà có bất kỳ tiến thêm, Nguyên Thiên Tạo Hóa Thánh Long Quyết thành mở ra bí hí huyết mạch chìa khóa, mấy năm này lao ố quy nằm ở trong ao ngủ ngon, thực lực tiến triển so với du tẩu cùng thời gian sinh tử Diêm Lập còn nhanh hơn, điều này làm cho Diêm Lập nhiều lần đều cắn răng nghiến lợi muốn đánh một hồi này con rùa đen, cũng tương tự chứng minh bí hí rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Cốc Địa Khư chỉ là một ý niệm, Quy Gia liền cảm thấy dưới bàn chân mặt đất tựa hồ có chút khác thường, mười mấy căn gai gắt nói đâm tự chui phá địa mặt theo bốn phương tám hướng hướng Quy Gia vị trí địa phương chui đến, những thứ này địa thứ cũng không phải là bùn đất, mà là so với bùn đất còn muốn cứng rắn hơn vô số lần nham thạch. Không có bất kỳ sóng linh lực, đả kích cũng không có dấu hiệu nào, mặc dù không rõ ràng Cốc Địa Khư sâu cạn nhưng Quy Gia không sợ hãi chút nào, thấy loại này đáng sợ đả kích Quy Gia ngược lại nở nụ cười, bởi vì hắn người mang này Hồng Vũ phòng ngự mạnh nhất. Những thứ này sắc bén thạch đâm toàn bộ đâm vào mu rồi lên, nhìn thấy một màn này Cốc Địa Khư ánh mắt biến đổi. Lực công kích của hắn mạnh bao nhiêu chính hắn rõ ràng, nhưng là ở nơi này mu rùa trên đều không có để lại một điểm vết tích. Thật mạnh phòng ngự thân là Nguyên Thị tộc trưởng, Cốc Địa Khư tự nhiên không có khả năng chỉ có một điểm này thủ đoạn. Cốc Địa Khư từ trong ngực lấy ra một vật tiện tay liền bước cho Quy Gia phía trên đỉnh đầu. Quy Gia có chút giật mình, Thung Lũng bộ lạc nắm giữ cực mạnh sinh mệnh lực, có thể dùng chính mình linh lực điều khiển vạn vật sinh trưởng, điểm này hắn rõ ràng. Thế nhưng trước mắt này theo báo táp cao cũng không phải là vạn vật sinh linh, mà là một tòa đá xanh đại sơn. Thung Lũng sinh mệnh lực cùng Nguyên Thị phương pháp dân gian dung hợp, các ngươi Thung Lũng bộ lạc thật không hổ là lão bách Lý Hậu Duệ, Quy Gia nói. Bất quá ngươi cũng quá coi thường ta, Quy Gia mu rùa lên kim quang lóe lên, sở hữu thạch đâm bị toàn bộ chấn vỡ, đá xanh cự phong cũng càng ngày càng khổng lồ, mà Quy Gia quả nhiên đưa ra song trưởng muốn đem này thạch phong chống lên tới. Quy Gia gầm lên một tiếng, trên người đạo bảo đều bị xé rách hơn nữa, thân là bí hí loại trừ phòng ngự ở ngoài, hắn lực lượng cũng hiếm thấy trên đời, này đá xanh phong kinh khủng phân lượng quả nhiên bị hắn cưỡng ép nâng lên, chỉ bất quá hắn thân thể cũng đang từ từ rơi vào này ra mẫu mà khâu bên trong. Lên. Mặt đất rung động. Quy Gia có chút kinh hãi nhìn mình dưới chân đang không ngừng sinh khí, mặt khác một tòa thanh thạch phong quả nhiên theo lòng đất chui ra, trở lên xuống giáp công tư thế muốn đem Quy Gia miễn cưỡng để ép. Đây là Thung Lũng Nguyên Thị độc nhất lực lượng, thánh lực, chỉ cần có tảng đá địa phương ta liền có thể dùng chính mình lực lượng đem đánh thức trưởng thành lên thành một tòa núi lớn. Thậm chí ta có thể nói cho ngươi biết, Vân Giã sở dĩ đỉnh núi đứng sướng sướng, đó là bởi vì ta tổ tiên từng tại nơi nào cùng yêu tộc đại yêu từng có đánh một trận. Cốc Địa Khư cười đắc ý chuyển sinh liền chuẩn bị rời đi, hắn thấy hắn đã thắng, hai tòa đá xanh đỉnh núi sức nặng tại thiên vương cảnh bên trong không có khả năng có người có thể tiếp nhận được. Bất quá hết thảy đều có ngoại lệ, mắt thấy hai tòa đỉnh núi tức thì khép lại lúc, bí hí trong cơ thể dòng máu vàng cấp tốc chảy xuôi. Nguyên Tiên Tạo Hóa Thánh Long Quyết, một cỗ bá đạo phong bạo cuốn toàn bộ Thung Lũng bộ lạc, Quy Gia há mồm giống giận tiếng rồng ngâm lênh lảnh, hai đầu kim long quấn quanh ở đá xanh trên núi, lấy long thân đem hai ngọn núi này hết thảy đánh bỡ. Điều này sao có thể? Cốc Địa Khư nhìn hai đầu kim sắc thần long đem Quy Gia bảo đảm bảo hộ ở chính giữa, vành bái huyết khí so với bọn họ Thung Lũng bộ lạc sinh mệnh lực còn cường thịnh hơn, bá đạo khí tức còn muốn lấn át Diêm Lập trước thi triển lôi pháp. Ngươi đến tuột cùng ra sao loại dị thú, ngươi còn không có tư cách biết rõ? Quy Gia nén giận một trường kim long đi theo, Cốc Địa Khư trước mặt ra mẫu mà khâu liên tiếp dâng lên lục đạo dày rộng vách đá chắn bá đạo này một trường trước. Trường phong vô địch, vách đá bị liên tục đánh thủng, bất quá cuối cùng tại phá vỡ sở hữu sau vách đá cuối cùng hết sạch sức lực, Cốc Địa Khư ngực lên xuống chưa chắc hiển nhiên không có dự liệu được chuyện loại tràng diện này. Tại không có đánh bại ta trước, làm sao có thể cho ngươi nhưng quấy nhiễu bị đạo sĩ kia, còn có Xuân Phong đứa bé kia nhưng là ngươi. Quy Gia ta nhìn lớn lên. Chương 573, bị mộ địa khâu, ngã xuống linh căn Diêm Lập tính cả là cựu dã nhân tài mới nổi. Cho dù là công nhận kiệt xuất nhất một đời anh tuấn, có khả năng tại cái tuổi này liền cùng Thung Lũng Hoàng so sánh cao thấp đã là không thể tưởng tượng nổi, chống lại Hà thị cha con lúc vẫn có chút chật vật. Tốt tại Diêm Lập có là hương hỏa, trong lúc bất chợt một tiếng thê lương tiếng kêu theo Thung Lũng tổ miếu nội truyền đến, Diêm Lập sắc mặt kinh hãi, hắn tự nhiên biết đây là Xuân Phong thanh âm. Xuân Phong. Diêm Lập trong đôi mắt mang theo vô tận lo âu, ba vị thiên sư nhanh xử lý hết đối thủ xông vào tổ miếu. Được. Nội pháp thiên cương, Ngũ Minh Ly Quỷ. Các tổ Ngũ Minh Ly Quỷ pháp phi thường bá đạo, thậm chí có thể không nhìn bất kỳ phòng ngự, trong tay vũ phiến cực vung làm sắc phong trong nháy mắt cuốn Thung Lũng lúc, Thung Lũng lúc nhận ra được này phong mặc dù cường thế nhưng hoàn toàn không đủ để đưa hắn bị thương nặng, ngược lại là Tát Tổ tại liên tục sử dụng Ngũ Minh Ly Quỷ phiến sau có đi một tí không cản trở. Thung Lũng lúc kinh nghiệm chiến đấu cũng phi thường lão lạc, muốn dùng thân thể kháng trụ này quái phong, hợp lại bị thương nguy hiểm bị thương nặng Tát Tổ. Thế nhưng đáy cốc lúc hiển nhiên không biết Tát Tổ này quái phong uy lực chân chính chỗ ở, coi hắn mới vừa xông vào làm sắc quái phong bên trong lúc, đáy cốc lúc thân thể xác thực không có nhận được quá nhiều ngoại thương. Thế nhưng này quái phong mạnh nhất địa phương tại cùng đối với Dương Thần trùng kích. Từng đợt sóng lam gió thổi lướt, đáy cốc lúc Dương Thần đón nhận khó có thể tưởng tượng trùng kích, mặc cho hắn sử xuất toàn lực vẫn khó mà ngăn cản, Dương Thần quả nhiên bị ép cùng thân thể chia lìa. Tệ hại. Thung Lũng lúc phản ứng cũng thật nhanh, tại nhận ra được chính mình nguy hiểm đồng thời quả quyết bỏ thân thể, bất quá cũng đã muộn, hai đạo lôi đỉnh hạ xuống thân thể cùng Dương Thần đồng thời thu được bị thương nặng, cơ hồ tại Tát Tổ dưới một kích này thân hồn toàn diệt. Tinh Dương Thiên Sư cùng Thung Lũng Cang chiến đấu giống vậy đều chiếm cứ thượng phong, thắng bại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, chỉ là Thung Lũng Cang mượn địa lợi đứng đầu vùng vây dây chết. Xuân Phong bị Diêm Lập coi là thân nhân tự nhiên khó mà dứt bỏ, mà hắn đối với đạo cung mà nói giống vậy vô cùng trọng yếu. Thứ đại thiên sư mượn Diêm Lập miệng càng đối với Xuân Phong hết lòng chỉ điểm, muốn làm Hồng Vũ đạo cung đào tạo được một cái cường đại hộ đạo giả, chung quy một cái tông môn không có khả năng chỉ có Diêm Lập một cái cường giả. Bây giờ Xuân Phong gặp nạn, tam đại thiên sư không tiếc dư lực chiến đấu, nghe được Xuân Phong tiếng kêu sau, Tinh Dương thiên sư đem một cái tại áp chế Thung Lũng Cang trung hoàng bát cực lệnh rút về, hắn cũng không phải là muốn bỏ qua cho Thung Lũng Cang, quả đấm thu hồi là vì mạnh hơn xuất ra đi. Linh bảo tịnh minh, trung hoàng bát cực. Tám chuôi lệnh bài màu vàng lên quả nhiên mang theo trắng truyền đại động thần lôi, trung hoàng bát cực lệnh bài hóa thành một thanh kiếm vội vã đi, xuyên thủng sở hữu dây leo thẳng đến Thung Lũng Cang. Thung Lũng Cang gắng sức phòng ngự nhưng căn bản không chống đỡ được, ngực bị đâm ra một cái hang trọng thương ngã trên đất. Các thiên sư càng thêm trực tiếp, hỏa pháp cùng lôi pháp một cái cuồng bạo một cái bá đạo, nhưng không có bao nhiêu người dám đồng thời kiêm tu, chung quy một khi mất thăng bằng thì sẽ đối với thân thể có cực lớn cản trở. Các thiên sư không ngừng đồng thời kiêm tu hơn nữa thuận lợi dung hợp lại cùng nhau tạo thành động huyền thần lôi. Thung Lũng Cang hành tung quỷ mị, nhưng là mau hơn nữa so với lôi quang tốc độ vẫn là kém một ít. Động huyền thần lôi trực tiếp phá hủy Thung Lũng Cang thân thể, liền hắn dương thần đều suýt nữa bị phá hủy. Mà Hà Hoàng trong lòng cũng rõ ràng, nếu như Diêm Lập lần này không chết, bọn họ Thung Lũng bộ lạc đắc tội một cái phi thường người đáng sợ, trừ những thứ này ra lai lịch bí ẩn cường giả, cho dù là Diêm Lập bản thân sau này một khi lớn lên ắt sẽ đối với Thung Lũng bộ lạc tạo thành cực lớn uy hiếp, nhưng chỉ cần vị kia tông bộ đứng đầu kinh tài Diễm Diễm tổ tiên một khi sống lại một ít đều như cũ nắm trong bàn tay. Bây giờ Hồng Vũ là một cái chú trọng cá nhân vũ dung thời đại, một người hưng thì cả tộc hưng thịnh, một bộ suy vong cũng thường xuyên bởi vì một người suy vong. Có lẽ tại những địa phương khác chúng ta đã thua, thế nhưng nơi này là bị mỗi địa khâu Diêm Lập không hiểu Thung Lũng Hoàng những lời này là ý gì. Mấy vị Thung Lũng bộ lạc thiên vương cảnh hai mắt nhìn nhau một cái, đánh thức tổ thụ, không nên để cho bọn họ đến gần tổ miếu. Thung Lũng Hoàng hướng Thung Lũng bộ lạc ba vị tộc lão la lên, làm thật muốn như thế à? Thung Lũng lúc ánh mắt có chút sợ hãi, hiển nhiên đánh thức tổ thụ đại giới lớn vô cùng. Nếu là tổ miếu xảy ra vấn đề đó chính là công giá chẳng, hết thể lấy sống lại tổ tiên là muốn cốc địa khư cùng phi tiên nhân đấu một cái không phân cao thấp. Ba vị tộc lão đều có chút đau lòng, nhưng rất nhanh cũng hạ quyết tâm. Thung Lũng bộ lạc bây giờ hơn nửa lực lượng đều bị điều đi đến cựu gia ở ngoài, nếu không nơi nào sẽ giống như bây giờ như vậy chật vật. Thung Lũng bộ lạc người trẻ, theo ta cùng đánh thức tổ thụ. Thung Lũng Cang quát to một tiếng, Thung Lũng bộ lạc xuất hiện không ít cường giả, sắp tới 10 vị vương cảnh, 15 vị chân cảnh, thậm chí quy tiên cảnh đều có 30 tôn. Tam đại tiên sư đối trận ba vị Thung Lũng bộ lạc tộc lão, toàn thắng. Thế nhưng Thung Lũng bộ sinh mệnh lực cứng ngạnh, đổi thành cái khác thiên vương cảnh cường giả nhận được như vậy chờ đả kích thân hồn toàn diện, mà này tam tộc lão chỉ là trọng thương mà thôi. Cốc địa khư cốc địa làm cùng với Thung Lũng Hoàng ba vị bộ lạc cao tầng trái tim đều đang chảy máu, ba vị tộc lao trong đôi mắt mang theo nhiều chút điên cuồng, nguyên bản đã trọng thương bọn họ quả nhiên bạo phát ra hơn xa ở chiến đấu trước sinh mệnh lực. Đây là cấm thuật. Diêm Lập cảm thấy một ít kinh hồn bạt vía, không chỉ là ba vị thiên vương cảnh tộc lão, Thung Lũng bộ lạc ở lại bị mỗi địa khâu quy tiên cảnh bên trên sở hữu cường giả gần như cùng lúc đó thi triển cái môn này thuật cấm kỵ, đem tự thân sinh mệnh lực hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Mau đánh đoạn bọn họ. Tinh Dương Tiên sư bắt cực linh giống như Du Long định đem những thứ này đang ở thi triển cấm thuật Thung Lũng tộc nhân cắt đứt, thế nhưng Thung Lũng tộc nhân khí tức đã liên thông với nhau, bàng bạc sinh mệnh lực cũng hội tụ một chỗ, theo bị mối địa khâu không ngừng truyền dẫn xuống dưới đất. Các thiên sư động huyền thần lôi có thể nói hủy thiên diệt địa, cùng đại động thần lôi đồng thời đập vào Thung Lũng trong bộ lạc, thế nhưng một gốc xanh nhạt cảnh cây chui phá đánh mâu địa khâu mặt đất mọc ra. Rất khó tưởng tượng một gốc nhu nhược cây con quả nhiên đem hai vị thiên sư thi triển lôi pháp quét một cái sạch, Thung Lũng bộ lạc người nắm giữ bảng bạc sinh mệnh lực có thể thúc dục có linh thậm chí không linh đồ vật sinh trưởng, này tiểu thụ miêu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại sinh trưởng, rất nhanh liền trưởng thành một gốc hơn 10 trượng đại thụ. Nhánh cây luận vũ, ngay cả tam đại thiên sư cũng không dám cưỡng ép đón đỡ. Những người này đưa bọn họ sinh mệnh lực rót vào cây này bên trong. Diêm Lập, đưa ngươi đạo bào cho ta. Các thiên sư la lên. Diêm Lập đạo bào cũng không phải là phàm phẩm, mà là một món đạo cung bảo vật, được đặt tên là Bát Quái Trao Tiên Y. Là ban đầu Diêm Lập sáng lập Côn Lôn đạo cung là thiên đỉnh thượng số bảo vật, tại nhiều lần trong chiến đấu đều phát huy tác dụng cực lớn. Diêm Lập đem đạo bào cởi xuống sau quăng ra ngoài, Tát Tổ cũng cởi ra phục ma áo cà sa, Tinh Dương Thiên Sư Thiên Thanh Vân cầm đạo bào, cùng với các thiên sư Hỏa Vân bắt quái bảo. Tam đại thiên sư trong tay bấm mấy cái ấn quyết, bốn cái trên đạo bào đâm bắt quái âm dương độ nhất thời xoay tròn, đây là Diêm Lập từ trước tới nay chưa từng gặp qua thủ đoạn. Này bị Mô Địa Khâu lực lượng đang ở tỉnh lại, ngươi không nên ngẩn người nhanh viện binh. Hứa Tinh Dương Thiên Sư hướng Diêm Lập quát lên. Thiên địa linh căn cùng với hiếm hoi Hồng Vũ đại lục loại trừ đảo Đô Sơn đại đảo một chi bên ngoài đã biết chỉ có tứ đại linh căn, trong đó ba cây linh căn tại tăng giã, một gốc linh căn bị vạn thụ thần triều nắm giữ, không có ai biết Thung Lũng bộ lạc cũng nắm giữ một gốc. Này linh căn lực lượng phi thường bá đạo, đúng là cổ trước Thung Lũng bộ lạc chấn nhiếp toàn bộ đại lục lực lượng, chỉ bất quá ở phía trước cổ bên trong giống vậy cùng tông tộc tổ tiên cùng ngã xuống. Thung Lũng bộ lạc sở dĩ cắm dễ bị mỗi địa khâu cũng là bởi vì là bị mỗi địa khâu mới dựng dục thần thụ bị mỗi linh căn, này bị mỗi linh căn nguyên bản đã tử vong. Nhưng bây giờ tại Thung Lũng bộ lạc cường giả bỏ qua tính mạng đem sinh mệnh lực rót vào địa khâu bên trong lại lần nữa kích hoạt, thực hiện ngắn ngủi hồi phục. Chương 574, linh căn hồi phục, Chu Tước bảy tinh gần bốn đạo bát quái đồng thời tản mát ra chính đại tường hòa huyền môn linh lực, định đem này quái thụ áp chế, chỉ là này quái thụ tại cướp đoạt từng cái Thung Lũng bộ lạc tính mạng người sau căn bản khó mà khống chế. Bị mỗi linh căn cùng với những cái khác linh căn bất đồng là, này linh căn chính là Hồng Vũ linh căn bên trong một cái dị loại, là một gốc chân chính giết người chi thụ, so với Bồ Tang, Huyết Tang thậm chí Vũ Tang linh căn nhiều hơn rất nhiều hung tính. Này linh căn sau khi tỉnh dậy trước nhất gặp họa không phải Diêm Lập, mà là những thứ kia đem đánh thức Thung Lũng tộc nhân, từng cái sợi dễ trực tiếp xuyên thấu sở hữu người lồng ngực, bây giờ coi như là thung lũng bộ lạc người dừng lại người làm phép linh căn cũng sẽ chủ động theo bên trong cơ thể của bọn họ cướp đoạt sinh mạng. Bị mô linh căn ý thức còn không có khôi phục, dựa vào bản năng hung tính đối với thung lũng bộ lạc tiến hành không khác biệt đặc kích, đây cũng là vì sao Minh Minh người mang đại sát khí thung lũng bộ lạc cũng không dám tùy tiện sử dụng nguyên nhân. Tại linh căn sinh trường sau, cốc địa khư ba người hết thảy lui về rồi tổ miếu phụ cận, lúc này thung lũng bộ lạc cũng chỉ có bị mô linh căn không nên đụng vào xúc tổ miếu vẫn là an toàn. Cốc địa khư nhìn thung lũng bộ lạc người từng cái ngã ở bị mô linh căn xuống cặp mắt đỏ ngầu, bây giờ vẫn còn bị mô địa khâu thung lũng bộ lạc người toàn bộ trở thành bị mô linh căn chất dinh dưỡng. Tốt một gốc giết người cây, theo trong đất lấy được không tới sinh mệnh lực quả nhiên từ thân thể người bên trong cưỡng ép cắt đoạn. Tát tổ có chút giật mình, trong lúc này linh căn tồn tại thật sự làm đất trời oán giận. Diêm Lập, từ nay về sau ta thung lũng bộ lạc cùng ngươi đạo cùng không chết không thôi. Theo ngươi bắt đi Xuân Phong về sau chúng ta đã là tử địch, coi như ngươi hôm nay chết ở bị mỗ địa khâu cũng khó mà an ủi ta thung lũng bộ lạc nhiều như vậy hy sinh nhị lang, ta sẽ đạp bằng ngươi cô luân, gà chó không để lại. Cốc địa khư quát lên. Tam đại thiên sư đau khổ chống đỡ, kế trước mắt cũng chỉ có tiếp tục theo hương hỏa ngọc điệp bên trong xin cứu viện, tốt tại hắn hương hỏa đủ. Đừng tưởng rằng ngươi đã thắng chắc. Diêm Lập, được rồi, bị mỗ linh căn cuối cùng chọc thủng đạo bào áp chế, mà Diêm Lập cũng theo hương hỏa ngọc điệp bên trong đưa đến rồi cứu binh. Ba vị thiên sư rút lui mở. Diêm Lập hô. Vì mỗi linh căn trong nháy mắt trưởng thành một gốc ngàn trượng tụ ma, hắn phạm vi lớn bao phủ phương viên trăm dặm, đông điện những thứ kia chờ cơ hội mà động cường giả cũng rối rít tránh, nhìn này bị mỗ cây có chút kiên kỵ. Không nghĩ đến thung lũng bộ lạc còn có như vậy sát chiêu, cũng còn khá chúng ta không có tùy tiện xông vào lang thứ đạo. Kia đạo cung tiểu từ đây, không phải là chết đi 8 phần 10 là chết, như vậy đả kích coi như người ta đều khó thoát thân, hắn làm sao có thể tránh ngay tại đông điện người thương thảo đối sách lúc, nguyên bản trời quang ban ngày quả nhiên ngày đêm điên đảo, mặt trời rực rỡ và hỏa chỉ là tại chuyển thuấn ở giữa liền trở thành rồi đầy trời quần tinh lóe lên. Huyền môn đạo pháp bao dung vạn đạo, tại Diêm Lập tu hành tinh túc pháp môn sau càng là như hổ thêm cánh, Huyền Vũ thất túc pháp tác dụng phụ trợ cực mạnh, vô luận là khôi phục linh lực vẫn là thương thế cũng có thể tại thất túc pháp bên trong nhanh chóng chữa trị, Bạch Hổ thất túc phép tác chủ sát phạt. Mà Diêm Lập lần này sử dụng chính là Chu Tức thất túc pháp, hắn lực một người thi triển Chu Tức thất túc thực lực căn bản không đủ để áp chế bị mỗi linh căn, vì vậy hắn theo Hương Hỏa Ngọc Điệp bên trong lần mời tới liền Chu Tức thất tinh quân. Tinh thần lực, tại sao hắn có thể nắm giữ Hồng Vũ đại lục đứng đầu lực lượng thần bí? Cốc Địa Khư quát lên. Thung lũng bộ lạc bây giờ còn sót lại ba vị thiên vương có chút rung động nhìn tinh không, trong lòng ba người vô cùng rõ ràng, nếu như hôm nay chưa trừ đi Diêm Lập, một khi khiến hắn tiếp tục lớn lên sẽ nghiêm trọng uy hiếp được bọn họ thung lũng bộ lạc, rất về phần bọn hắn vị tiên tổ tiên sánh vai cũng không phải không có khả năng. Bầu trời đêm vô tận bên trong tinh thần vô số đại biểu lấy vô số bên trong bất đồng lực lượng, thế nhưng bây giờ bảy viên tinh thần phá lệ sáng ngời chói mắt, Diêm Túc, Quỷ Túc, Liêu Túc, Tinh Túc, Trương Túc, Cánh Túc, Trần Túc, mà này bảy viên tinh thần nối liền cùng một chỗ tạo thành đạo cung thần thú Chu Tước bề ngoài. Mà đại biểu này bảy chỗ tinh túc tinh quân tỉnh một ngạn, Quỷ Kim Dê, Liêu Thổ Con Hoáng, Tinh Nhật Mã, Trương Nguyệt Lộc, Dương Hòa Xà, Trần Thủy Dẫn các cư hán vị, Diếng là eo, Quỷ là bụng, Liêu là mỏ, Tinh là cổ, Trương là cánh, Trần là lưng, một đầu ngàn trượng Chu Tước ngưng tụ ở này dưới bầu trời đêm, mà Diêm Lập chính là khống chế Chu Tước người. Chỉ bằng vào Diêm Lập Chu Tước thất túc căn bản không phải bị mỗ linh căn đối thủ, thế nhưng cộng thêm bảy vị tinh quân phụ trợ liền có thể để cho Diêm Lập Chu Tước pháp phát huy ra cực hạn, thậm chí đến gần hoàng tôn lực lượng. Chu Tước đắm chìm tại trong ánh lửa, nhiễm đỏ nửa mảnh bầu trời đêm, tinh thần lóe lên hồng vũ lượng lớn tinh thần lực tất cả đều là Chu Tước gia trì. Giết. Diêm Lập đứng ở Chu Tước đỉnh đầu thi triển Chu Tước thất túc pháp, ngàn trượng Chu Tước đó này tiền cổ trước liền đã chết linh căn một đầu đánh tới, giống như thiên lôi câu động địa hỏa bình thường toàn bộ bị mỗ địa khâu đều tại lay động. Cánh chim mở ra bị mỗ linh căn chặt cây lên toàn bộ mang theo hỏa diễm, nhưng cái này cũng không bị thương cùng bị mỗ rễ cây bản, bị mỗ nhánh cây cái đong đưa một tầng nhàn nhạt lục quang này đem này hỏa diễm toàn bộ bức tại rồi trên mặt đất, mà hắn cảnh cây cũng không ngừng khuyết trương hóa thành một cái lưới lớn định đem Chu Tước bắt. Chu Tước thất tinh quân lực lượng mặc dù chỉ có chấn cảnh, thế nhưng thất giả liên hiệp kết trận đi sau xuất ra lực lượng có thể nói hủy thiên diệt địa, cho dù là tứ đại thiên sư cũng không dám coi thường. Chu Tước cùng bị mỗ cây chiến đấu kịch liệt lấy, tam đại thiên sư cũng theo bên cạnh đả kích, lấy lôi pháp không ngừng chém tới điên cuồng sinh trưởng cảnh cây. Vì mau chóng kết thúc cuộc chiến đấu này, Diêm Lập cũng không khỏi không vận dụng thủ đoạn lôi đình, Chu Tước hướng bị mỗ cây một đầu đánh tới, giang hai cánh ra chính là một mảng lớn biển lửa. Bị mỗ cây cũng bắt đầu bản năng phản kích, cảnh cây loạn vũ giống như quần ma hạ xuống. Ngàn trượng Chu Tước cùng trùng điệp bách lý bị mỗ linh căn ở giữa tỷ đấu phi thường đáng sợ, toàn bộ bị mỗ địa khâu đều chia cắt thành rồi độ lửa cùng lam sắc. Nguyên bản là tàn phá thung lũng bộ lạc bây giờ đã bị toàn bộ bị Chu Tước phá hủy, chỉ là ba vị thiên vương cảnh bỏ mình đã là thung lũng bộ lạc khó có thể chịu được bị thương nặng, mà bây giờ ngây ngô ở trong bộ lạc thung lũng tộc nhân loại trừ cốc địa hư, thung lũng hoàng cùng với cốc địa lam ở ngoài toàn bộ tiêu diệt. Thung lũng bộ lạc tại gần đây mấy thời gian 100 ngàn năm bên trong vẫn luôn ổn cư cựu giá đệ nhất bộ tôi bị, thế nhưng bây giờ đánh một trận địa vị tất nhiên sẽ tổn hao nhiều, Thuần Dương Sơn thậm chí có khả năng thay vào đó. Trừ phi trăm thung lũng bộ lạc vị kia tổ tiên có khả năng chân chính sống lại. Vì thủ thắng, Diêm Lập linh lực đã không tiếc bất cứ giá nào phát ra, nhưng ở rằng có nhau chỉ chốc lát sau như cũng không chống đỡ được, nhưng này đáng sợ bị mỗ cây, Chu Tước bị đâm phá, thất tinh quân cùng với Diêm Lập trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bị mỗ cây cũng có chút hề bại. Lại tới, Diêm Lập đã quyết tâm để cho tiêu diệt toàn bộ thung lũng bộ lạc liền tuyệt đối sẽ không để mặc cho bị mỗ cây đáng sợ như vậy đồ vật tồn tại. Thất tinh rơi. Trong bầu trời đêm Chu Tước thất túc càng thêm chói mắt, thậm chí đều mang theo một đám lửa đỏ. Thất Tinh Quân cùng Hồng Vũ Chu tức thất tốc linh lực câu thông với nhau, một cái to lớn vân thạch quả nhiên từ trên trời hạ xuống rơi xuống, nếu như này bị mỗ cây không chống đỡ được tung lũng bộ lạc chỗ ở nhất định sẽ hóa thành to lớn hố sâu. Chương 575, Thiên Sư Đầu, Trương Đạo Lăng hạ xuống bị mỗ cây trùng điệp bách lý tán cái không ngừng thu gom quả nhiên miễn cưỡng đem này đáng sợ vân thạch chống giữ lên, nhưng này vân thạch chỉ là viên thứ hai. Lúc này trong tinh không nổi bật nhất không còn là tinh thần, mà là 6 viên mang theo vây quanh ánh lửa to lớn vân thạch, liên tiếp rơi xuống, cho dù là bị mỗ cây cũng có mức cực hạn. Chúng chi này linh căn cấp lấy những thứ kia thung lũng bộ lạc mạng sống con người sau còn chưa hoàn toàn thức tỉnh càng là khó mà chống cự. 6 viên vẫn thạch cuối cùng vượt qua bị mổ cây lực lượng cực hạn, vô số phiến lá bắt đầu thiêu đốt lên, làm thứ 7 viên vẫn thạch đập xuống lúc bị mổ cây cuối cùng bắt đầu sụp đổ. Tam đại thiên sư hạ xuống tại đại lục này đã có thời gian quá dài, lập tức tới ngay muốn rời đi thời gian, vì vậy dành cho này bị mổ cây một kích tối hậu, tam sắc lôi đỉnh như đao đem này bị mổ rễ cây cơ cũng trực tiếp chặt đứt, ngàn trượng bị mổ cây ầm ầm sụp đổ chỉ để lại một tiết màu đen cái của gỗ. Mà Thất Tinh Quân thực lực yếu hơn, đẩy lên này bị mỗ cây đã hao hết sạch 7 người sở hữu linh lực, tại cáo biệt sau đó liền rời đi trước. Nhìn bị mỗ cây sụp đổ trong nháy mắt tung lũng hoa bước chân giả tạo suýt nữa ngã nhào, tốt tại quốc địa làm đỡ một cái. Diêm Lập, Diêm Lập. Tung lũng hoàng phun ra một ngụm máu tươi, trong miệng vẫn gầm lên Diêm Lập tên, toàn bộ tung lũng bộ lạc vì thủ thắng bỏ ra vô số người đại giới mới tỉnh lại bị mỗ cây, không nghĩ đến không ngừng không có thắng, ngược lại liền bị mỗ cây đều thu được đả kích chí mạng. Chỉ cần tổ tiên sống lại, ta tung lũng bộ lạc nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cốc địa khư cũng hai quả đấm nắm chặt, vốn là cho là Xuân Phong hậu trưởng chẳng qua chỉ là Hồng Vũ một cái nhân tài mới nổi đạo cung mà thôi, căn bản không có thể cùng bọn họ loại này bắt nguồn từ xa xưa cổ bộ lạc như nhau. Ba người ai cũng không có đem Diêm Lập đặt ở Diêm Lập, trước mắt hóa thành biển lửa tung lũng bộ lạc cho bọn hắn vang dội một cái bật hai. Giống vậy đứng ở một bên xem cuộc chiến quy ra cũng là cổ họng phát khô, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diêm Lập đến cùng là từ nơi nào mời tới nhiều như vậy thực lực đáng sợ cường giả, quả nhiên thật san bằng danh chấn Hồng Vũ nhiều năm tung lũng bộ lạc. Một câu cuối cùng, giao ra Xuân Phong. Thung lũng bộ lạc chỉ có một chỗ còn cũng coi là hoàn chỉnh địa phương, đó chính là đã hoang phế tổ miếu. Diêm Lập thanh âm truyền khắp tổ miếu, nếu như trước khi bắt đầu chiến đấu, ba vị thiên vương cảnh cường giả chỉ là khinh thường, nhưng là bây giờ ba người không người nào dám mở miệng nói một chữ không. Thung lũng bộ lạc trải qua tiên cổ vạn chiến không ngã, há sẽ bị người uy hiếp. Cuối cùng tổ miếu nội truyền ra một trận khàn khàn lại mang theo thanh âm phẫn nộ. Kia bần đạo hôm nay liền phá hủy ngươi tổ miếu. Ngay cả tam đại thiên sư đều hoàn toàn không phát hiện được tổ miếu bên trong người kia khí cơ, Diêm Lập suy đoán này tổ miếu nội nhân hẳn đã có hoàng tôn tu vi. Cho dù như vậy Diêm Lập cũng không chuẩn bị lui, hắn còn có một tôn đại sát khí. Tứ đại thiên sư bên trong ba vị đều là đỉnh cấp hậu thiên thần linh, thế nhưng tứ đại thiên sư đầu đạo Lăng thiên sư cũng đã tu luyện đến tiên thiên thần linh cảnh giới. Chu Tước Thất Tinh Quân sau khi rời khỏi, bầu trời đêm tản đi một lần nữa hồi phục trời sáng, lúc này Thung Lũng bộ lạc bầu trời dị tượng lại lên, gió nhẹ nhẹ phẩy Thung Lũng bộ lạc hỏa diễm toàn bộ tát. Vô hình uy áp để cho Thung Lũng bộ lạc còn sót lại ba vị đại thiên vương không thở nổi, ba người ánh mắt nhìn bầu trời bên trong có chút tuyệt vọng. Nếu như biết rõ Diêm Lập có như vậy hùng hậu lá bài tẩy, bọn họ tuyệt đối không dám như vậy trắng trợn đem Xuân Phong chộp tới cùng đạo cung chính diện là địch, làm bây giờ căn bản cũng không lui lại chỗ trống. Vô thượng hoàng tôn, Cốc Địa Khư sắc mặt bạc màu, dù cho hắn thân là mệnh ngự, tồn tại có thể so với sơ đại đại thiên vương sức chiến đấu, thế nhưng thiên vương cùng hoàng tôn kém một bước khác nhau trời vực. Diêm Lập tiêu phí 300 triệu hương hỏa theo hương hỏa ngọc điệp bên trong mời tới Trương Thiên Sư, thân là tứ đại thiên sư đầu, Trương Thiên Sư vóc người thon dài mắt như lãng nguyệt, đầu đội bình đính quan mặc bát quái áo, chân đạp chu lý, tay cầm phất trần bên hông treo hai thanh bảo kiếm. Tổ miếu người cũng cảm nhận được uy hiếp, từng bước một theo sâu thẳm tổ miếu bên trong đi ra, mặc cổ lao ăn mòn, lơ là tóc dùng một cây cảnh cây khô ghim. Hồng Vũ Hoàng Tôn vì không nhiều, vì sao hủ nhưng không nhìn ra các hạ lai lịch ra sao Bách Lý Bình thường nói. Thiên hạ lớn vũ trụ rộng, có một hai cái ngươi không nhận biết người lại có gì hiếm lạ, huống chi ta đạo cùng cũng là những năm gần đây mới từ ẩn tù bên trong như thế. Trương Thiên Sư từ tổ nói. Không nghĩ tới Thung Lũng bộ lạc tán lạc ngoại giới con cháu lại có như vậy hậu trưởng Xuân Phong đứa bé kia một thân sở học đều do ta đạo cung ban tặng, thậm chí hắn không ít thuật pháp đều là lão đạo truyền thụ, đạo cung không ít tổ sư cũng vô cùng coi trọng đứa nhỏ này, không ngại người ta đều thối lui một bước, người đem Xuân Phong đưa ra ta đạo cung từ đây rời đi như thế nào? Trương Thiên Sư hỏi. Đều thối lui một bước. Bách Lý Bình thường nhìn một chút đã hoàn toàn tiêu diệt Thung Lũng bộ lạc bây giờ còn có lui chỗ trống sao? Nếu như thế, vậy thì đừng trách lão đạo xuất thủ vô tình. Trương Thiên Sư trong ánh mắt né qua tinh quang, theo tay vung lên một chiếc ấn lớn từ đám mây hạ xuống. Này đại ấn là Trương Thiên Sư pháp khí Dương Bình Chỉ Đô Công Ấn, thanh quang đi qua Đô Công Ấn tăng vọt che khuất bầu trời hạ xuống y muốn trực tiếp đem này tổ miếu phá hủy. Nay tổ miếu mặc dù đã bỏ hoang thế nhưng sắc thực Thung Lũng Hà Nguyên Lượng thị tín ngưỡng, ẩn chứa một cố đủ để khuấy động mây gió đất trời lực lượng. Chí đạo khô đằng như long nhất bình thường phóng lên cao, cùng này cũng công ấn bất phân thắng bại. Trương Thiên Sư cùng Bách Lý Bình thường đều là vô thượng hoàng tôn cảnh giới cực giả, mỗi một lần giao thủ cũng để cho này mây gió đất trời biến ảo. Đông điện chúng tại Thung Lũng bộ lạc ngoài trăm dặm chờ đợi, bọn họ được đến điện chủ mệnh lệnh, Diêm Lập có thể sa sút thế nhưng tuyệt đối không thể chết, bọn họ tới đây chính là vì tại cuối cùng cứu đi Diêm Lập. Thế nhưng từ lúc bị mỗ cây xuất hiện về sau 6 người chuẩn bị lúc động thủ, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất phát sinh trời quang chuyển đêm, Diêm Lập quả nhiên mang theo đạo cùng cường giả thần bí phá hủy bị mỗ cây. Cùng Thung Lũng bộ lạc chiến đấu một mực kéo dài đến bây giờ sau đó, 6 người lại từ bị mỗ địa khâu chỗ sâu cảm thấy hai cỗ hoàng tôn uy áp, 6 người lại cũng không có ban đầu dễ dàng. Chẳng lẽ Diêm Lập thật sẽ thành công? Lật tung toàn bộ Thung Lũng bộ lạc. Lang Thứ nghĩ tới một cái khiến hắn khó tin ý tưởng. Trung quy chẳng ai nghĩ tới đạo cung phía sau quả nhiên có nhiều như vậy cường giả thần bí, thậm chí còn có vô thượng hoàng tôn cảnh giới tồn tại. Ẩn dấu nói, đạo cung thực lực vẫn luôn là một điều bí ẩn, rất nhiều cường giả âm thầm điều tra qua Côn Luân căn bản không có phát hiện dấu vết nào, nhưng lại tại từng cái thời khắc mấu chốt liền có cường giả giá lâm là Diêm Lập cùng đạo cung hộ giá hộ tống. Nay đạo cung yêu cầu lưu ý nhiều rồi, điện chủ muốn lợi dụng Diêm Lập, nhưng Diêm Lập cây đao này giao quá phong rất dễ dàng thương tay bên trái có chút lo âu. Ngươi cũng quá coi thường chúng ta điện chủ du đạo. Mặc dù Thung Lũng bộ lạc nửa số cường giả đã rời đi rồi cựu giã đi một bên quốc, nếu không trừ phi điện chủ xuất thủ, chỉ dựa vào ngươi ta mấy người này đều không mang được Diêm Lập, nhưng hiện tại xem ra chúng ta cũng không nhất định muốn ra tay ngươi cái này thì chuẩn bị rời đi sao? Trận này kinh thế cuộc chiến ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn thấy đến tột cùng rơi vào nhà nào sao? Chương 576, bất tử chi thân, chính một uy minh phủ đô công ấn đả kích vô pháp có hiệu quả sau Trương Tiên sư cũng không hoảng, bên hông thư hùng trạm tà kiếm giống như thanh lam hai cái dao long, chỗ đi qua những thứ kia bền bị khô đằng tất cả đều đứt gãy. Căn bản không có gì có khả năng ngăn trở trạm tà kiếm sắc bén. Khô đằng đứt gãy sau đô công ấn cũng có như Thái Sơn áp đỉnh bình thường tiếp tục tung tích, ba vị thiên sư cùng với Quy Gia đem Thung Lũng bộ lạc còn sót lại ba vị đại thiên vương cũng đẩy vào trong hiểm cảnh. Đô công ấn chỉ lát nữa là phải rơi vào tổ miếu lên lúc, Bách Lý bình thường khô thủ thân lên hiện ra hắn lực lượng chân chính, sớm tại tiên cổ trước hắn cũng đã là hoàng tôn cảnh giới cường giả, nhiều năm như vậy một mực khô canh giữ ở tổ miếu bên trong không có rời đi cũng không thể rời đi. Cái thế gian này đã có quá nhiều năm chưa từng gặp Bách Lý bộ lạc lực lượng chân chính. Liền do ta cái này Bách Lý bộ lạc cuối cùng di dân để cho Hồng Vũ đang nhớ lại một chút đi tổ miếu phụ cận khô héo dây leo cây cối lại lần nữa khôi phục sinh cơ, một gốc chồi non chui rách ra mẫu địa khâu đã cháy đen đại địa lúc dẫn phát toàn bộ địa khâu chấn động, này đã mất đầy còn sót lại trên vùng đất quả nhiên dài ra một mảnh rừng rậm rạp. Thùng sinh chi pháp, vạn mục gặp xuân. Này, điều này sao có thể Diêm Lập phi thường giật mình, nếu như mới vừa rồi bị mẫu cây là cả Thung Lũng bộ lạc người dùng tánh mạng mình làm đại giá đem đánh thức, thế nhưng trước mắt tòa này đột nhiên xuất hiện rừng rậm chính là trống rông xuất hiện từ không nói có. Hồng Vũ pháp môn quả nhiên có chỗ độc đáo riêng, ngươi dùng ngươi thiên nhãn thông nhìn một chút Trương Thiên sư ở một bên chỉ điểm. Mảnh này to lớn rừng rậm mặc dù giống như thật vô cùng, từng cái cây cối đều tựa như là chân thật tồn tại, làm Diêm Lập mở ra thiên nhãn thông lúc hắn mới phát hiện cây này gỗ toàn bộ đều là linh lực biến thành. Tốt linh lực kinh khủng. Đây là Tùng Sinh pháp môn chỗ độc đáo cũng là hắn chỗ lợi hại. Trương Thiên sư sau khi nói xong, những cây cối này toàn bộ hóa thành từng cái một cự nhân, tay cầm trăm dạng vũ khí hướng bọn họ đánh tới. Diêm Lập lấy chính nhất huyền quang hướng bên cạnh một cái một cự nhân chém xuống. Lại phát hiện điều này có thể uy hiếp được Tiên Vương cảnh chính nhất huyền quang hiệu quả quá nhỏ. Diêm Lập, Hoàng Tôn cùng Tiên Vương cảnh khác biệt lớn nhất một trong, bần đạo phỏng đoán chắc là linh lực bất đồng rồi, Hoàng Tôn cấp bậc linh lực đã là nắm giữ chân chính căn nguyên linh lực, trừ phi ngươi cũng nắm giữ căn nguyên linh lực nếu không ngươi vĩnh viễn ở thế yếu thiên sư, kia đạo cùng căn nguyên linh lực là cái gì đạo cung tu luyện pháp môn đông đạo, mỗi một đạo pháp môn tu hành đến cực hạn đều là căn nguyên, ngươi cũng không cần phải gấp tham chiến, một bên nhìn. Trương Thiên sư đây là chuẩn bị cho hắn đích thân biểu diễn, như vậy cơ hội mỗi một lần đều phi thường quý báo Diêm Lập cũng nhìn đến hết sức chăm chú. Thủ đạo minh nhân đức toàn chân phục thái hòa, chí thành tuyên ngọc điện, trung chính diễn kim hoa, xung hán thông nguyên luận, cao hành đỉnh đại la, tam sơn dũ chấn hưng, phúc biển trào sóng lớn, không lung dương diệu pháp, hoàn vũ chứng tiên đô. Diêm Lập tự nhiên nhận ra đây là Trương Thiên sư chỗ phương pháp tu hành, tam thiên chính pháp. Trương Thiên sư lúc này thoạt nhìn cùng toàn bộ thiên địa đều dung hợp vào nhau, Trương Thiên sư linh lực cũng không có Diêm Lập dự đoán như vậy uy thế kinh người, ngược lại hắn huyền môn đạo pháp linh lực tại im hơi lặng tiếng ở giữa đem trọn phiến thiên không đều hóa thành thanh ba dập dờn linh lực biển. Trương Thiên sư lăng không hư hỏa một đạo phụ triện, này phụ triện từ từ ngưng hình. Vô luận là Xuân Phong vẫn là Diêm Lập đều hết sức quen thuộc phù văn này, chính là Tam Sơn phù pháp chí cao chi phù chính nhất uy minh phù. Lúc này chính nhất uy minh trên bùa lóe lên từng đạo lôi quang, hiển nhiên Trương Thiên sư đem lôi pháp mang thai vào trong đó. Theo chính nhất uy minh phù tiến vào sau lưng linh lực trong biển, toàn bộ bầu trời đều biến thành một mảnh rung động lôi đỉnh. Lôi pháp là đứng đầu giữ dằn thuật pháp, thế nhưng trước mắt trên bầu trời lôi hải nhưng vô cùng bình tĩnh. Lôi pháp có ba loại cảnh giới, đệ nhất cảnh sẽ để cho lúc ban đầu tu luyện lôi pháp người tính tình cổ quái lúc chính lúc tà xưng là tà pháp lôi, mà tu luyện tới cảnh giới thứ hai lúc lôi pháp sẽ dị thường nổ tung, chính là chính pháp lôi, thế nhưng đệ tam trọng cảnh giới tu luyện nhân tính cách ngược lại sẽ trở nên bình thản tường hòa, lôi pháp cũng sẽ gần như ổn định, đây là đạo pháp lôi. Diêm Lập đang hấp thu rồi lôi hoàng ký ức thoái phía sau, lôi pháp uy lực càng thêm bá đạo, Diêm Lập tu luyện lôi pháp nhiều năm nhưng thủy chung không có thể tu thành cuối cùng một cảnh. Lôi pháp quá trình tu luyện chính là lấy tà vào chính, lấy chính tu đạo, lấy đạo hợp thật, đây là lôi pháp cảnh giới tối cao. Diêm Lập chỉ kém một chân bước vào cửa, nhưng hiển nhiên Trương Thiên sư đã đạt nhập hóa cảnh. Muốn đối kháng ngọn nguồn linh lực hơn nữa thủ thắng, ngươi thì nhất định phải lĩnh ngộ Lôi Chi Nguyên, Ngọc Hư Hỗn Nguyên công tu luyện tới tầng thứ tư ngươi thì có thể nắm giữ này một cỗ lực lượng rồi. Ngọc Hư Hỗn Nguyên công đột phá biết bao khó khăn, Diêm Lập khi tiến vào tầng thứ ba sau liền vô số lần định thu nạp lượng lớn linh lực tới đột phá tầng thứ tư, thế nhưng cho dù tại cựu gia ở ngoài năng ấm quặng mỏ xuống hấp thu địa mạch linh lực như cũng không có thể đạt tới tầng thứ tư. Trương Thiên sư phất trần hướng sau lưng yên lặng trong biển xét hất một cái, tại Diêm Lập giật mình trong ánh mắt, những thứ này lôi đỉnh quả nhiên huyện hóa thành từng cái người khoác khôi giáp tay cầm trường thương thiên binh thiên tướng, còn có một chút cơi thiên mã, cùng Thung Lũng bộ lạc những khí thế kia khủng bố một cự nhân tạo thành so sánh rõ ràng. Vãi đậu thành binh, toàn bộ trong thiên địa đều tràn đầy hai đại hoàng tôn uy áp, song phương lẫn nhau không muốn để cho xông đụng vào nhau, theo cưỡi thiên mã thiên thần xông vào trong rừng rậm, vô số thiên binh thiên tướng cũng chen chúc mà vào cùng những người khổng lồ này chiến đấu với nhau. giơ tay nhấc chân thay trời đổi đất, nhưng Hoàng Tôn thủ đoạn há lại ngăn cản là như vậy, tại Lôi Hóa Thiên binh cùng với Mệnh Lực Hóa một cự nhân sau đó Trương Tiên sư cùng Bách Lý Bình Thường cũng chiến đấu với nhau. Đầu tiên thân là huyền môn pháp tu Trương Tiên sư pháp thuật tầng tầng lớp lớp, nhưng Bách Lý Bình Thường dẫn đầu xuất thủ, bước chân chưa di chuyển cả người đã tới Trương Tiên sư trước mặt. Trương Tiên sư Chu Lý Lăng không hư họa thân thể đã đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài trong trượng, thư hùng chạm tà kiếm xuyên thủng hư không sau một khắc liền bắn thẳng đến Bách Lý Bình Thường cửa hàng. Bách Lý Bình Thường phòng bị không kịp bị song kiếm phá vỡ thân thể, thế nhưng lúc này Bách Lý Bình Thường lại bị trong kiếm thương sau vết thương lại cũng chưa chảy máu, ngược lại tự đi khỏi hẳn. Bất tử chi thân. Trương Thiên Sư ánh mắt sắc bén, bị thư hùng chạm tà kiếm phá vỡ còn có thể trong nháy mắt khôi phục, Trương Thiên Sư lập tức nghĩ tới khả năng này. Diêm Lập gặp qua không ít yêu tộc thân thể cường hãn, nhưng bất tử chi thân vẫn là lần đầu tiên thấy, cho dù là tát tổ trúc tử thuật cũng không đạt tới như vậy mức độ. Cửu Giá được xưng bất tử tộc Lạc Thị cũng không phải chân chính bất tử thân, mà là ở Lạc Thị bí pháp bên trong tài năng bảo trì không chết. Chê cười, tại mệnh lực không có hao hết trước, thủ chính là bất tử chi thân. Ngươi cái này thân pháp hủ cũng là lần đầu tiên thấy. Hai người quả nhiên tán gẫu lên, bất quá tán gẫu ở giữa lại cũng chưa dừng lại giao chiến. Một cái thuật pháp tầng tầng lớp lớp, một cái ứng đối nhiều cách biến hóa, cho dù bị gần người Trương Thiên Sư vẫn có thể bằng vào vũ cương bộ thuận lợi kéo dài khoảng cách. Song phương đều là hiếm thấy trên đời cường giả, liếc mắt liền có thể nhìn ra sâu cạn, loại trừ những thứ kia sát chiêu chân chính bên ngoài cũng không có cái gì ẩn nút cần thiết. Đây là đạo cung bắt quái vũ cương bộ, từ bắt quái có thể diễn hóa thành 64 quẻ, mà 64 quẻ bên trong lại có 64 bên trong xếp hàng, cho nên này vũ cương bộ cũng chỉ có chính là 4,096 cái biến hóa, chẳng qua là chút tài mọn mà Trương Thiên Sư cũng không có giấu giếm gì đó. Không có người nào có khả năng trong thời gian thật ngắn tàn phá 4,096 bên trong nhịp bước biến ảo, cho dù là Hoàng Tôn đều không có thể. Song phương đều phi thường khiêm tốn, thế nhưng thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn, Bách Lý Bình Thường ưu thế lớn nhất chính là bất tử chi thân, vì vậy trong chiến đấu đêm này không chết thân mở mang đến cực hạn phát huy ra đáng sợ lực sát thương. Trương Thiên Sư hai tấm đùa chú quăng ra phong hỏa tuôn ra, Bách Lý Bình Thường vì đem tự thân tốc độ cùng với đả kích tăng lên tới cực hạn đối với Trương Thiên Sư thuật pháp căn bản không tránh không né, dùng chính mình bất tử chi thân cưỡng ép xuyên qua hỏa diễm. Chương 577, kinh hiểm một chiến. Lại kết tiên sư trận Bách Lý Dung kia trường khô đét khó chịu khuôn mặt xuất hiện ở hỏa diễm sau đó, một quyền đánh tới hướng Trương Tiên sư đánh tới, thế nhưng hai người khoảng cách còn rất xa, một quyền này căn bản đánh không tới Trương Tiên sư. Thân là Hoàng Tôn, Bách Lý Dung đương nhiên sẽ không trong chiến đấu làm vô dụng cử động, nhìn như bình thường không có gì lạ trong quả đấm nắm chặt lấy đòn sát thủ, tại Trương Tiên sư chuẩn bị xuống một cái pháp thuật thời điểm một cây sắc bén gỗ đâm nội hiện ở trong nháy mắt chống đỡ đến Trương Tiên sư cổ họng. Diêm Lập lau mồ hôi một cái, như vậy đã kích khiến người không tưởng được cũng tương tự không thể nào phòng bị, Trương Tiên sư phản ứng cũng cực nhanh, lấy vũ cương bộ tránh được này hiểm thêm hiểm một đòn. Bất quá này mới chỉ là bắt đầu, Diêm Lập nhìn song phương chiến đấu thậm chí không có xa xa ba vị thiên sư chiến đấu kịch liệt, nhưng lại càng ngày càng nguy hiểm, hai đại hoàng tôn đối với linh lực khống chế đã tinh diệu đến đỉnh cao nhất, bất kỳ pháp thuật đều không biết tiêu hao nhiều hơn dù là một tia linh lực. Bách Lý Dung đả kích lần lượt đều rơi vào khoảng không, tại bắt quái vũ cương bộ bên trong từ đầu đến cuối bị Trương Thiên sư dắt đi, bất quá không phải bất tử chi thân dù là thân là hoàng tôn, Bách Lý Dung đã từ lâu người bị thương nặng. Diêm Lập cho là Bách Lý Dung giống như là đang không ngừng dò xét xâm phá bát quái vũ cương bộ ảo diệu, nhưng hơn 4000 loại biến hóa nhất là một sớm một chiều có thể hiểu, bất quá Diêm Lập nghĩ là rồi. Một lần cuối cùng đả kích thất thủ sau, một đạo trưởng tâm lôi đánh vào Bách Lý Dung trên người, bất quá Bách Lý Dung khô đét trên mặt mang theo một ít khó chịu đủ cười. Đơn trưởng hợp lại, hai người giao chiến bên trong không gian đột nhiên toát ra một đoàn đoàn hoa nhứ, mới vừa rồi Bách Lý Dung nhìn như điên cuồng đả kích cũng không phải là muốn hiểu thấu đáo vũ cương bộ biến hóa, mà là âm thầm tại không gian bên trong để lại một ít nhỏ bé không thể nhận ra gần như vô sắc phiêu nhứ mầm mống. Bây giờ này phiêu nhứ tại bị hắn mệnh lực quán chú sau đột nhiên tăng gọn, vũ cương bộ biến hóa đa đoan, nhưng đối mặt này lượng lớn hoa nhứ vẫn vô pháp né tránh. Diêm Lập nhìn đến mồ hôi lạnh chảy ròng, này hoa nhứ sau khi lớn lên liền bắt đầu nổ mạnh, thậm chí không có cho hắn mở miệng nhắc nhở thời gian. Linh lực kinh khủng phong bạo đem Diêm Lập đẩy ra ngoài rất xa sao, làm một đoàn đoàn linh lực bạo chiếu sóng gió đi qua nơi nào còn có thể gặp được Trương Thiên Sư thân ảnh. Thiên Sư. Diêm Lập hết nhìn đông tới nhìn tây lục soát, không ngừng Trương Thiên Sư biến mất, ngay cả hắn khí tức cũng hoàn toàn thu lại, tựa hồ tại mới vừa rồi trong một kích bị triệt để xóa bỏ. Bách Lý Dung cũng ngẩng đầu nhìn trống rỗng bầu trời. Ngươi là tìm lao đạo sao? Xuất quỷ nhập thần Trương Thiên Sư quả nhiên tránh thoát mới vừa rồi nhìn như không chỗ tránh được đả kích, tay cầm 3 năm thư hùng chạm tà kiếm xuất hiện ở Bách Lý Dung phía sau, hơn nữa một kiếm trực tiếp xuyên thủng Bách Lý Dung thân thể. Mới vừa rồi đả kích nhiều nhất cho ngươi bị thương, muốn xóa bỏ một vị hoàng tôn sai quá xa. Bách Lý Dung đã sớm biết rồi Trương Thiên Sư còn chưa có chết, này sau lưng một kiếm chớ nói trọng thương nắm giữ bất tử chi thân Bách Lý Dung, thậm chí ngay cả bị thương nhẹ cũng không bằng. Cho nên ngươi là cố ý để cho để lại cho lao đạo sau lưng này một cái không cản trở sao? Trương Thiên Sư hỏi, các hạ thân pháp quá quỷ mị, không cần mình làm mồi nhử làm sao có thể cho ngươi chủ động đưa ra. Bách Lý Dung trở tay bắt lại Trương Thiên Sư cánh tay, mang trên mặt khó chịu đủ cười, hắn thắng. Chẳng lẽ ngươi liền tự tin như vậy lao đạo không cách nào phá xuống ngươi bất tử thân sao? Biết rõ là hiểm cảnh, nhưng do sớm cứu ra Xuân Phong Hải tử kia lao đạo cũng chỉ có thể bí quá hóa liều rồi song phương chiến đấu không ngừng kinh hiểm, ngược lại từng bước sát cơ từng bước hiểm cảnh, biết rõ Bách Lý Dung bất tử thân Trương Thiên Sư cũng đã có chuẩn bị. Nắm giữ bất tử thân Bách Lý Dung linh lực bạo động rõ ràng cho thấy muốn cùng Trương Thiên Sư cộng quy vô tận, bằng vào bất tử thân hắn tại bỏ ra không nhỏ đại giới sau có thể thuận lợi thoát thân, nhưng Trương Thiên Sư thân thể kém xa hắn chắc chắn phải chết. Một kiếm này xác thực không đả thương được Bách Lý Dung, thế nhưng Trương Thiên Sư tại 3 năm thư hùng trảm tà kiếm lên đã sớm trước mắt đi một tí phù văn, tại Bách Lý Dung cùng hắn đồng quy ở yên tĩnh lúc khẽ miệng hấp hợp, từng nét đùa chú theo thư hùng kiếm leo đến Bách Lý Dung trên người. Phong ấn. Bách Lý Dung cả kinh nói. Đáng sợ bao táp linh lực phóng lên cao, vô số một cự nhân cùng với lôi hóa thiên binh thiên tướng tất cả đều chôn vùi ở cái này phong bạo bên trong. Ngay trước phong bạo sau khi kết thúc, Trương Thiên Sư Bách Lý Dung cắt cứ một phường, Bách Lý Dung ố vàng sắc mặt càng thêm cố cản, mà Trương Thiên Sư khỏe miệng cũng mang theo vết máu, hiển nhiên mới vừa rồi một đòn hai người liều mạng một cái lưỡng bại câu thương. Không hổ là cựu giá đệ nhất bộ lạc, Trương Thiên Sư cũng không có dự đoán đến chỗ này hành này như vậy chật vật. Ba vị thiên sư phủ xuống lúc gian lập tức phải đến, người đi thông báo cái khác ba vị thiên sư chuẩn bị kết trận đi. Tốt bình thường pháp thuật không làm gì được Bách Lý Dung, Trương Thiên Sư đơn giản tay cầm chính nhất huyền quang tiếp thân mà lên. Huyền môn người tu luyện cường hạng tại cùng không ai sánh bằng linh lực hùng hậu trình độ cùng với tầng tầng lớp lớp pháp thuật, đủ để đem đối thủ mình dây dưa đến chết, hán khuyết điểm chính là thân thể yếu kém, một khi rơi vào đánh cận chiến thì sẽ không bằng anh bằng em. Thế nhưng không có gì tuyệt đối, có khả năng đem Bát Quái Vũ Cương Bộ tu luyện tới cực hạn, muốn tu luyện Bát Quái Vũ Cương Bộ vô cùng gian nan, Diêm Lập là bởi vì Hương Hỏa Ngọc Điệp nghịch thiên như vậy tồn tại, Xuân Phong từ nhỏ đi theo Diêm Lập bên người, nội tính cực cao, toàn bộ đạo cung bây giờ môn nhân không ít đến bây giờ cũng chỉ có Xuân Phong lĩnh ngộ được Vũ Cương Bộ tinh túy. Thứ Thiên Sư trận còn biết rõ làm sao thao túng đi. Các thiên sư cười hỏi. Đương nhiên. Diêm Lập trong lòng âm thầm kích động, tứ thiên sư trận cũng coi là côn luân trước mắt mạnh nhất pháp trận một trong, mượn dùng bốn thiên sư miếu bên trong tượng thần lực để phát huy ra đáng sợ sức chiến đấu. Năm đó hắn tại quy tiên cảnh liền mượn trận pháp này đánh bại tiên vương cảnh, bây giờ hiện tại thao túng chân chính bốn vị thiên sư. Nguyên bản ba vị thiên sư cùng bí hí chính là áp chế gắt gao lấy thung lũng bộ trước mắt còn sót lại ba vị thiên vương, muốn theo trong chiến đấu rút lui ra khỏi cầm dĩ nhiên là rất đơn giản. Tam đại thiên sư đã phủ xuống rất lâu, bây giờ cũng đã sắp tới thời gian cực hạn, vì vậy đem chính mình cuối cùng lực lượng toàn bộ đều dùng cho rồi tứ thiên sư trở lên. Tam đại thiên sư các cứ một phương đồng thời cầm trong tay giống nhau ấn pháp, tinh dương thiên sư cùng bát cực lệnh dung hợp lại cùng nhau, các tổ thủ kiên giống vậy cùng ngũ minh ly quỷ phiến dung hợp lại cùng nhau, các thiên sư tạo các kim linh cũng càng ngày càng chói mắt, mau ngăn cản bọn họ. Bách Lý Dung trong lòng có một ít dự cảm không tốt, thung lũng bộ lạc ba vị thiên vương hướng trận pháp phong tới, mà bí hí cũng vô cùng rõ ràng đây chính là Diêm Lập sát chiêu. Tứ thiên sư trận sao? Bí Hí quy ra gặp qua Diêm Lập cùng Xuân Phong thi chiến pháp trận, bằng vào pháp trận lực lượng để cho bọn họ đủ để nắm giữ vượt biên giới mà chiến lực lượng, giống vậy này làm phép ở giữa tuyệt đối không thể bị cắt đứt. Đối mặt Tam Đại Thiên Vương thế tới hung hăng quy ra dùng chính mình mưu rùa quả nhiên đón đỡ Tam Đại Thiên Vương một kích mạnh nhất. Dù hắn có độc nhất vô nhị phòng ngự vẫn có chút khí huyết sôi trào, miệng phun máu tươi té xuống đất, bất quá rất nhanh liền có dùng rằng đứng lên. Mặc dù chịu rồi một ít thương thế nhưng còn chưa đủ cho nên mệnh. Ngược lại ba người bọn họ liên thủ một đòn bị cắt đứt chỉ có thể nhìn Diêm Lập trận pháp chỉ kém cuối cùng một vòng. Trương Thiên Sư quy vị sau sáp nhập vào thư hùng trạm tà kiếm bên trong, thoáng chốc trong vòng ngàn dặm bầu trời đều bị bốn màu ánh sáng bao phủ. Trương Thiên Sư thư hùng kiếm chỗ chúa tể thanh minh sắc, Tinh Dương Thiên Sư trung hoàng bắt cực lệnh chủ tể màu vàng, Vũ Minh Ly quỷ phiến chúa tể màu vàng, cùng với các thiên sư hòa hợp vẻ.